Chương 1446, trở về thành phố Vân Hải. Chưa từng có danh vọng. Chương 1446, trở về thành phố Vân Hải. Chưa từng có danh vọng. Thần thiếu đến ám nhân cách thuộc về, thần thiếu bản thân chủ thể nhân cách tự nhiên cũng đành chịu quy thuận Mộ Bạch. Đến tận đây, thần thiếu sự tình xem như giải quyết xong tất. Về sau Vương Quyền Đạo cùng thần thiếu kết nối, đem tâm ma tình báo truyền tống tới tự nhiên cũng là chuyện nhỏ. Đáng tiếc duy nhất chính là thần thiếu bản thân cũng là dùng tên giả gia nhập tâm ma tổ chức, cho nên tại trong tổ chức danh hiệu Abix, tiếp xúc không đến chân chính cao cấp nhất tình báo. Thành phố Vân Hải. Tại rộng lớn phi trường tư nhân bên trên, một khung máy bay tư nhân vững vàng hạ xuống. Máy bay cửa khoang từ từ mở ra, đầu tiên đi ra là một vị thân mang màu đậm áo khoác anh tuấn nam tử, chính là Mộ Bạch. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, mỗi một bước đều lộ ra ung dung không đổi, phảng phất toàn bộ sân bay đều vì hắn nắm trong tay. Theo sát sau lưng Mộ Bạch chính là bên ngoài làm người hầu Vương Quyền nói. Vương Quyền đạo thân tài cao lớn, khuôn mặt trầm ổn, mặc giản lược mà không mất đi ưu nhã ưu phục. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, nhưng lại không mất cơ hội cơ đất là Mộ Bạch cung cấp cần thiết ủng hộ và phục vụ. Sân bay bên trên, mấy tên thân mang thống nhất chế phục sân bay nhân viên công tác lập tức tiến lên đón, bọn hắn lễ phép ngưỡng Mộ Bạch cúi đầu, cũng vì hắn chuẩn bị xa hoa đội xe. Mộ Bạch khẽ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, sau đó cùng Vương Quyền đạo cùng nhau đi hướng đội xe. Đội xe chạy tại trung tâm thành phố, tất cả xe cá nhân đều bị thanh mở, có người nhận ra đây là Mộ Vân Tư bản đội xe sau lập tức đều đại khái đoán được ai trở về. Là Mộ Bạch. Mộ Bạch hai chữ này tại trước mắt trên internet nóng lục soát tối cao, thậm chí còn bình chọn thành phố Vân Hải thập đại kiệt xuất thanh niên, Mộ Bạch vì đứng đầu bảng, vân tỉnh trên dưới cũng là các loại ban thưởng không ngừng. Lần này Mộ Bạch có thể nói là chân chính tại đại chúng trong tầm mắt hoàn thành thân phận thuế biến. Từ có năng lực học sinh cấp 3 biến thành chân chính cấp quốc gia hạt giống tuyển thủ, trở thành rất nhiều người tuổi trẻ tấm gương, nhất là nữ tính. Từ lão mãi mãi cho tới nhà trẻ, trên cơ bản đều sẽ bị Mộ Bạch ở trên màn ảnh hình tượng cho mê hoặc, không có cách nào chính là quá đẹp rồi, mà lại các loại khí chất da thân Mộ Bạch phảng phất thần bí màu đỏ rượu ngon, để cho người ta nhịn không được dò xét bí mật của hắn. Là Mộ Bạch. Ngoa tạo. Ngư bức. Mở bên ngư bức. Quá kích động, thì chúng ta thế mà ra cả nước cao trung trận chung kết quán quân đội ngũ. Cái này Mộ Bạch tương lai tiền đồ vô lượng à? Mộ thật to. Ta muốn cho ngươi sinh 100 cái hầu tử. Ta sinh 300 cái. Trang diện 10 phần hỗn loạn, ngồi trong xe Mộ Bạch nhìn thấy phía trước tụ lại đám người càng ngày càng nhiều, hắn ngược lại là không có sinh ra vẻ mong mỏi. Chư vị, cẩn thận là hơn. Ngồi trong xe Mộ Bạch tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Mạnh liệt hạ sổ cụ hạ kỷ như là bị thuần phục ra cầm ôn nhu đẩy ra phía trước ngăn cản đám người bị phân tán ở giữa thế mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại lực lượng này, loại này quỷ phụ thần công năng lực càng để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao hạ sổ cụ hạ kỳ luôn luôn là lấy cương mãnh lấy sừng, kết quả người ta Mộ Bạch thế mà đem cái này bá khí vận dụng đến tình trạng như thế, phản phất là nước. Nước có thể đá tích thủy xuyên, cũng có thể miên nu không ngừng, cương nu đồng tiến đây là đại đạo a tùy ý đẩy ra đám người Mộ Bạch thần sắc như thường, tại hạ sổ cụ quấn quanh triệt để mở ra về sau, tinh thần của hắn điểm số gần nhất ngay tại căn gọn, tại vận dụng những thứ này bá khí năng lực kỹ xảo thời điểm hắn không thể nghi ngờ đã càng là nâng cao một bước. Đội xe lái rời trung tâm thành phố, xuyên qua cây xanh râm mát con đường, cuối cùng đã tới Mộ Bạch tư nhân trang viên. Trang viên cổng sớm đã chờ một đám mặc chỉnh tề người hầu, bọn hắn nhìn thấy Mộ Bạch cùng Vương Quyền đạo đến, lập tức chỉnh tề địa sắp xếp thành hai nhóm, cúi đầu gửi lời chào. Mộ Bạch khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục công việc của mình. Hắn cùng Vương Quyền đạo cùng nhau đi vào trang viên, về tới bọn hắn quen thuộc mà thoải mái dễ chịu nhà. Tại rộng rãi minh lượng trong phòng khách, Mộ Bạch ngồi ở trên ghế salon, Vương Quyền đạo tắt đứng ở sau lưng hắn, vì hắn đưa lên một ly cà phê nóng hổi. Mộ Bạch tiếp nhận cà phê, khẽ nhấp một cái, sau đó hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem toàn bộ nhà ấm áp cùng yên tĩnh đều hút vào trong lòng. Quyền nói, lần này cùng thần thiếu kết nối hết thảy thuận lợi sao? Mộ Bạch hỏi. Thánh tử, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ngài tiến hành, không có bất cứ vấn đề gì. Vương Quyền đạo cung kính hồi đáp. Mộ Bạch thỏa mãn gật gật đầu, hắn biết, có Vương Quyền đạo ở bên người, tự mình vô luận thân ở chỗ nào đều có thể an tâm. Chỉ vì đối phương là vĩnh hằng thần chân chính tự trung. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay chén cà phê, sau đó đứng người lên, đi hướng cửa sổ sát đất trước. Ngoài cửa sổ cảnh sát thu hết vào mắt, hoàn toàn yên tĩnh mà mỹ lệ. Quyền nói, chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục 100% hoàn thành mệnh lệnh của ta. Mộ Bạch nói. Ta biết, Thánh tử đại nhân, ta sẽ một mực đi theo ngài bước chân, vì ngài cung cấp bất luận cái gì ủng hộ. Vương Quyền đạo kiên định hồi đáp. Chương 1447, Vĩnh Hằng Thánh Thành. Tạo thân kế hoạch. Chương 1447, Vĩnh Hằng Thánh Thành. Tạo thân kế hoạch. Trở về thành phố Vân Hải nghỉ dưỡng sức sau đó, Mộ Bạch lập tức lên đường đi đến thành phố Vân Hải Bắc Bộ khu vực mới. Đồng dạng cũng là thuộc về hắn thành thị. Vĩnh Hằng Thánh Thành. Thánh Thành mở ra nghi thức bên trên các nhà truyền thông đều được mời tiến về tham quan. Dung động thanh âm liên tiếp, đi theo đội ngũ Mộ Bạch cũng là trở thành toàn trường tiêu điểm. Chỉ bất quá đối một chút nữ tính rất không hữu hảo, dù sao Mộ Bạch mới mở miệng nói chuyện rất nhiều nữ phóng viên liền hiệu con xung loạn, căn bản là không có cách tập trung tinh thần đặt câu hỏi vấn đề. Phỏng vấn đội xe chậm rãi lái vào. Vĩnh Hằng Thành, tòa này khoa học kỹ thuật hóa hoành vĩ đô thị, đứng sừng sững ở một mảnh bát ngát cao nguyên phía trên, sự xuất hiện của nó là nhân loại khoa học kỹ thuật cùng giáo hội tín ngưỡng kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Tòa thành thị này mỗi một nơi hẻo lánh đều lóng lánh vĩnh hằng giáo hội trí tuệ cùng độc đáo khoa học kỹ thuật chi quang. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn, Vĩnh Hằng Thành kiến trúc thiết kế dung hợp cổ điển cùng hiện đại, đã có cổ lao giáo đường gỗ thiệt đỉnh nhọn, lại có rất có tương lai cảm giác hình giọt nước cao lầu. Trong thành thị là một tòa cự đại pha lê mái vòm, Nó không chỉ có là thành thị mang tính tiêu chí kiến trúc, càng là một cái tập nguồn năng lượng thu thập, khí hậu điều tiết, thành thị giám sát làm một thể trí năng trung tâm. Mái vòm mặt ngoài khảm nạm nước cờ lấy vạn kế cỡ nhỏ năng lượng mặt trời tấm, bọn chúng giống vảy rồng đồng dạng chặt chẽ sắp xếp, không chỉ có vì thành thị cung cấp sạch sẽ nguồn năng lượng, còn có thể ban đêm phát ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho toàn bộ thành thị tựa như trong bầu trời đêm một viên sáng chói minh châu. Đồng dạng, nơi này cũng kết nối vĩnh hằng thần giáo kho số liệu, nói cách khác bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào nơi này cái kia cơ bản tin tức liền sẽ bị xác định. Thành nội hệ thống giao thông hiệu suất cao lại bảo vệ môi trường, không người điều khiển điện từ xe bay chiếc tại thành thị trên đường phố xuyên thẳng qua, bọn chúng thông qua tiên tiến hướng dẫn hệ thống chính xác đem hành khách đưa đạt mục đích mà không cần nhân công can thiệp. Hai bên đường phố trí năng đèn đường có thể cảm giác người đi đường và số lượng xe lưu lượng, tự động điều tiết độ sáng cùng chiếu sáng phạm vi, đã tiết kiệm năng lượng lại an toàn. Khoa học kỹ thuật cùng tôn giáo kết hợp để rất nhiều người đều hai mắt tỏa sáng, mà vĩnh hằng giáo hội tín ngưỡng cũng tại tòa này khoa học kỹ thuật hóa trong đô thị đạt được mới thuyết minh. Trong giáo đường to lớn trên màn hình phát hình giáo nghĩa giảng giải cùng thánh kinh cố sự, các tín đồ có thể thông qua trí năng thiết bị thời gian thực hô động cảm thụ tín ngưỡng lực lượng. Đồng thời giáo đường còn lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn như hình chiếu 3D cùng vẩn quanh âm thanh nổi, làm tín đồ nhóm tạo nên càng thêm đắm chìm thức cầu nguyện thể nghiệm. Tại tòa này vĩnh hằng trong thành, khoa học kỹ thuật cùng tín ngưỡng đan vào một chỗ, cộng đồng tạo dựng một cái đã cổ láo lại hiện đại, đã thần bí lại mở ra gia đình tinh thần. Sau khi đi thăm viếng xong, đám người còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Thằng đến một cái nhát gan thanh âm nhỏ giọng đặt câu hỏi, loại này quỷ dị bình tĩnh mới bị đánh phá. Ngài tốt, Mộ Bạch tiên sinh ngài. Ngài độc thân sao? Bị cười Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Còn có vấn đề khác à? Ngài tòa này tông giáo cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác kết hợp thành thị đến tột cùng hao tốn nhiều ít. Đứng ở một bên Vương Quyền chỉ nghe đến vấn đề này khẽ nhíu mày. Loại vấn đề này không phải tốt vấn đề. Nói nhiều rồi nói thiếu đi đều sẽ xảy ra vấn đề. Hắn đang muốn mở miệng thời điểm liền bị Mộ Bạch một ánh mắt kết thúc hành động. Khí chất ôn hòa Mộ Bạch thản nhiên nói ra, hết thảy hao tốn 4 điểm báo hoa hạ tệ, ta hy vọng có thể vì tất cả tín đồ chế tạo một cái an cư lạc nghiệp thành thị. Có lẽ vĩnh hằng thần giáo đối rất nhiều người mà nói đều là xa lạ, nhưng vĩnh hằng hai chữ nhưng cũng có thể dùng cái khác phương thức lý giải. Tuổi thọ của con người không cách nào vĩnh hằng vậy liền để khoái hoạt trường tồn, người sinh hoạt không cách nào vĩnh viễn đặc sắc vậy liền để cảm động trường tồn, người dục vọng không cách nào vĩnh hằng bị thỏa mãn vậy liền đi tín ngưỡng vĩnh hằng thần. Lời nói này nước chảy mây trôi, để rất nhiều người đều ảm đạm phai mờ. Dù sao chẳng ai ngờ rằng vị này cư nhiên như thế thẳng thắn. Bốn điểm báo a đây chính là 4 điểm báo tiền tệ a. Một điểm báo 1.000 vạn ước hoa hạ tệ. 4 điểm báo vậy coi như là trọn vẹn 4 vạn vạn ước hoa hạ tệ a. Ngươi có tiền cũng không trở thành như thế hoa. Rất nhiều phóng viên cũng là bị cái số này làm chấn kinh. Dù sao cái này tốn hao có chút không hợp thói thường, mây mộ tư bản có tiền như vậy. Cái này đã không riêng gì có tiền trình độ, ngoại giới nghe đồn Mộ Bạch thu nạp phụ cận cơ hồ tất cả thần hào gia tộc hữu nghị xem ra cũng là thật, nếu là thật sự như nghe đồn nói, Mộ Bạch có được để tất cả tật bệnh bị chữa trị thủ đoạn. Những cái kia thần hào gia chủ đoán chừng tan hết gia tài cũng sẽ ủng hộ. Không chút nào khoa trương, Mộ Bạch chỉ là cái này sau đó một câu liền để rất nhiều người ẩn ẩn cảm thấy toàn bộ vĩnh hằng thần giáo kinh khủng nội tình. Nó quật khởi quá nhanh. Đáng sợ hơn chính là bây giờ phàm là cùng làm địch thương nghiệp địch nhân ngày thứ hai đều sẽ ngoan ngoãn túi đầu nhượng bộ, ẩn ẩn có một loại mây mộ tư bản mới là toàn bộ vân tỉnh thế lực tối cường đồng dạng khoa trương. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mộ Bạch rất hài lòng. Hắn chính là muốn khiến cái này người đem tin tức tung ra ngoài, làm hậu tục bố trí sự tình làm nền. Chư bị mời tới bên này, phong phú mỹ thực đã chuẩn bị xong. Vương Quyền nói ra trận để Mộ Bạch thoát thân rời đi. Tiếp đại những thứ này truyền thông chỉ là chuyện nhỏ, hắn lần này chân chính muốn làm chính là đi xem một chút hai thứ. Cái thứ nhất chính là đỏ phở làm mì ngộ thành lập nhân tạo trái ác quỷ sở nghiên cứu. Vĩnh Hằng thành sâu dưới lòng đất, ẩn giấu đi tòa thành thị này bí mật lớn nhất, nhân tạo trái ác quỷ sở nghiên cứu. Cái này sở nghiên cứu quy mô khổng lồ, tựa như một tòa dưới mặt đất khoa học cung điện, nó trình độ phức tạp cùng tinh vi công trình có thể so với bất luận cái gì một tòa hiện đại khoa học kỹ thuật trung tâm. Sở nghiên cứu tường ngoài từ một loại đặc thù hợp kim vật liệu cấu thành, đã kiên cố lại có thể chống cự ngoại giới dò xét. Dưới đất vài trăm mét chiều sâu, sở nghiên cứu xảo diệu lợi dụng địa chất kết cấu, đem tự thân dung nhập trong lòng núi, đã bảo đảm nghiên cứu bí ẩn tính, lại bảo đảm nghiên cứu công trình an toàn. Mộ Bạch tiến vào sở nghiên cứu, đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu hành lang dài dằng dặc, hành lang hai bên là phiến phiến đóng chặt phòng thí nghiệm cửa. Hành lang ánh đèn nhu hòa mà ấm áp, cùng băng lãnh vách tường kim loại hình thành so sánh rõ ràng, tạo nên một loại đã thần bí lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác không khí. Cuối hành lang, mặc màu hồng quần áo đỏ Phở Lãm Mỹ Ngộ chính cung kính nên đón hắn. Nơi này thế nào? Phi thường tốt, ha ha. Nói đúng ra vượt xa tưởng tượng của ta, duy nhất một điểm chính là cái kia ngu xuẩn cá sấu sa mạc thế mà không phối hợp ta thí nghiệm. Đỏ Phở Lãm Mỹ Ngộ hiển nhiên rất hưng phấn, cho dù là giờ phút này cũng là nhịn không được phát ra tiếng cười. Đối với loại này tổ chức nhân viên đi hoàn thành thế giới cấm kỵ sản phẩm, loại chuyện này hắn 10 phần thích làm. Ở ngoại sáng ca dẫn dắt Hạ Mộ Bạch đi vào phòng thí nghiệm đại sảnh. Trong phòng thí nghiệm bộ càng là tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật khí tức. Dụng cụ tinh vi thiết bị, phức tạp hóa học thuốc thử, cùng các loại không biết sinh vật hàn mẫu, đều cho thấy nơi này đang tiến hành độ cao cơ mật cùng tuyến đầu khoa học nghiên cứu, trên vách tường treo đầy các loại khoa học biểu đồ cùng thành quả nghiên cứu, ghi chép nghiên cứu đoàn đội đối trái ác quỷ xâm nhập thăm dò cùng lý giải. Sở nghiên cứu khu vực hạch tâm là ác ma trái cây phòng bồi dưỡng. Hoàn cảnh nơi này mô phỏng trái ác quỷ sinh trưởng tự nhiên điều kiện, thông qua tinh vi hệ thống điều khiển, bảo đảm trái ác quỷ sinh trưởng tốc độ cùng phẩm chất. Phòng bồi dưỡng bên trong, từng cái trái ác quỷ như là như bảo thạch đóng ánh sáng long lanh, tản mát ra mê người quan mang. Đây là sự thực trái cây. Minh Ca liền vội vàng lắc đầu. Đây đều là tinh luyện động vật bản thân chế tạo thí nghiệm, chính là đem động vật chuyển hóa làm trái cây. Phương thế giới này có vẻ như quy tắc cùng thế giới văn tỷ hệ sở khác biệt, dựa theo bình thường quá trình không cách nào sản xuất ra nhân tạo trái ác quỷ, thậm chí liền ngay cả không chọn vẹn phẩm nhân tạo trái ác quỷ cũng vô pháp thời gian ngắn hoàn thành. Sau khi nhìn quanh một vòng, Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Trước mắt hắn còn có chính là thời gian cùng tài chính, loại chuyện nhỏ này tự nhiên cũng có thể chậm rãi chờ đợi. Nơi này giao cho ngươi, lão Sa không thể giúp ngươi thí nghiệm, hắn có khác nhiệm vụ. Đúng rồi, thu nạp ánh nắng chế tạo năng lượng đặc thù trang bị trước mắt nghiên cứu thế nào? Nói quan tâm địa phương về sau, Mộ Bạch thần sắc chăm chú không ít. Phát giác được điểm này, Minh Ca lập tức trầm giọng nói ra, còn tại thí nghiệm bên trong, trước mắt thiếu khuyết rất nhiều vật liệu, trên thị trường mua sắm không đến, có chút nhất định phải sai người tiến vào từng cái đẳng cấp hạn chế phó bản bên trong mới có thể sát xuất thu hoạch được. Nếu là cái này máy móc bị hoàn thành, như vậy tạo thần hoạt động cũng đem có thể bắt đầu. Tạo thần, tên như ý nghĩa chính là sáng tạo thần. Lấy từng cái vật liệu lại tập hợp đông đảo nhà khoa học phó bản vật liệu học ra nghiên cứu ra đặc thù trang bị, có thể lấy ra toàn bộ thành thị tia nắng mặt trời trải qua gia công tinh luyện cho ra thuần túy nhiệt lượng tinh hóa. Hôm qua tới nếm thử một lần hấp thu loại này nhiệt lượng tinh hóa 0.1 phiên bản, Mộ Bạch cũng đem nó biến thành ưu tiên cấp cao nhất. Bởi vì hấp thu nhiệt lượng kia tinh hóa, Mộ Bạch thể chất thuộc tính thế mà đang phong thả tăng trưởng. Mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ cũng đầy đủ kinh người, thậm chí chỉ cần thời gian đầy đủ chậm chạp thích ứng xuống dưới, Mộ Bạch có thể đem thể chất điểm số không ngừng kéo cao. 1000 điểm thể chất, 3000 điểm thể chất, 10000 vạn điểm thể chất. Vô hạn tăng phúc thể chất hoàn toàn có thể giúp Mộ Bạch đánh vỡ thế giới hiện tại đẳng cấp hạn chế, từ đó thu hoạch được siêu việt quy cách cực hạn thể chất lực lượng. Không ngừng bị cất cao thể chất kỳ thật thì tương đương với HP bị vô hạn tăng lên. Làm HP đủ nhiều thời điểm liền đã tại vật lý phương diện bên trên tiếp cận bất tử. Cho nên kế hoạch này mới được xưng là tạo thần kế hoạch. Thông qua kim ô trái cây vô hạn hấp thu quang nhiệt đặc điểm chế tạo chân thần. Chương 1448, tạo thần trang đưa chương 1448, tạo thần trang đưa Mộ Bạch vĩnh hằng thành tại về sau mấy ngày vang vọng Hoa Hạ liên bang. Rất nhiều người địa phương cũng đều đến tham quan. Khi thấy cái kia tông giáo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp mỹ lệ sản phẩm về sau, liền xem như đứng đầu nhất nhà thiết kế cũng cảm giác khó có thể tin, dù sao hai loại vốn nên là không hài hòa sản phẩm dung hợp tại kiến trúc nguyên tố bên trong lại ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy hòa hợp. Đúng, chính là hòa hợp. Không riêng kiến trúc nguyên tố hòa hợp, rất nhiều người còn phát hiện ở nơi này vĩnh hằng giáo các tín đồ tất cả đều rất vui vẻ, các giáo đồ tại bể phun nước hoặc là trên quảng trường giao lưu vĩnh hằng thánh kinh giáo nghĩa, nghiên cứu từng cái chuyện xưa trung cực hàm nghĩa. Đi tìm hiểu, đi tán thưởng người khác. Tại cái này giống như xã hội không tưởng mỹ diệu thế giới bên trong rất nhiều người đều mười phần hâm mộ. Không có ngoại giới lục đục với nhau, cũng không có thức đêm tăng ca các loại bốc lột, đôi này rất nhiều người trưởng thành lực hấp dẫn là mười phần chí mạng. Càng thêm mấu chốt chính là, sinh hoạt ở nơi này hài tử cũng sẽ không trực tiếp tiếp xúc vĩnh hằng giáo giáo nghĩa, bởi vì bọn hắn vị thành niên, đây cũng là vĩnh hằng thần giáo được xưng tán nguyên nhân một trong, tín ngưỡng nó đều là người trưởng thành, đây cũng là một loại bình hòa truyền giáo phương thức. Mộ Bạch giờ phút này chính mặc thánh khiết bạch bảo tại thu vĩnh hằng thánh kinh tuyên truyền hình ảnh, đây là một hồi muốn phát tại vĩnh hằng thần giáo chính thức tài khoản bên trên. Cho hắn chụp ảnh tợ quay phim không ngừng nuốt nước miếng kiểm chế tự mình tâm tình kích động. Hắn kích động không riêng gì bởi vì nhìn thấy Mộ Bạch, càng bởi vì tòa thành thị này đơn giản chính là quay chụp người thiên đường. Mỗi một chỗ cảnh quan đều là nhân gian cảnh sắc tuyệt mỹ. Nhất là hắn giờ phút này dưới chân tòa thành. Vĩnh Hằng Thành xa hoa nhất tông giáo tòa thành kiến trúc, tòa lạc ở thành thị điểm cao nhất, là thành chủ Mộ Bạch chỗ cư trú. Tòa pháo đài này lấy hoành vĩ tráng lệ tư thái đứng sừng sững ở chân trời, là Vĩnh Hằng Thành mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Tòa thành vẻ ngoài dùng cổ lão mà trang trọng lối kiến trúc, cao ngất tường thành, bén nhọn ngọn tháp cùng phức tạp khắc hoa đều để lộ ra nồng hậu dày đặc tông giáo khí tức. Trên tường thành khảm nạm lấy chân quý bảo thạch cùng kim loại trang trí, lóe ra hào quang sáng chói, hiện lộ rõ ràng tòa thành xa hoa cùng tôn quý. Tòa thành đại môn điêu khắc tinh mỹ đồ án, ngụ ý thần thánh cùng lực lượng. Đi vào tòa thành, chạm mặt tới chính là một đầu rộng rãi mà trang nghiêm đại sảnh. Đại sảnh trên trần nhà vẽ lấy tinh mỹ tranh vẽ trên tường, miêu tả tông giáo cố sự cùng thần thánh đồ án. Treo trên vách tường tinh mỹ thảm treo tường cùng hoa tác, hiện lộ rõ ràng tòa thành nghệ thuật phẩm vị. Thợ quay phim nếu không phải biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, đoán chừng đều sẽ cố ý làm mất cũng may tỏa thành bên trong lấy cảnh. Bởi vì nơi này quá đẹp. Tên là Cơn Nhi thợ quay phim cũng cảm giác nơi này quá đẹp, tục xương. Ngài thật rất thích hợp thánh khiết bạch bảo. Thợ quay phim tán thưởng Mộ Bạch không có quá để ý hắn giờ phút này chủ yếu là có chút chú ý Vương Quyền Đạo lần này đi ra ngoài mua sắm hoạt động như thế nào. Thu nạp ánh nắng chế tạo năng lượng còn kém chí tôn xương rồng. Đây cũng là cao quý nhất vật liệu, mà lấy Mộ Bạch loại này rất có gia tư giàu có trình độ cũng cảm thấy một trận thì đau. Nửa tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Mộ Bạch đều ở tạm nghỉ học trạng thái. Nghe được Minh Ca tin tức tốt sau, hắn đi đến phòng huấn luyện. Trong phòng huấn luyện, một đài đặc thù thiết bị rốt cục lắp ráp hoàn tất. Tên của nó tên đầy đủ nên gọi là Chí Tôn Xương Rồng Thu Nạp Ánh Nắng Chế Tạo Năng Lượng Khí. Đài này thiết bị từ một hệ liệt tinh vi bộ kiện cùng phức tạp máy móc kết cấu tạo thành, tản mát ra một loại thần bí mà cao quý khí tức. Thiết bị chủ thể bộ phận là một đầu to lớn xương rồng, căn này xương rồng bảy biện ra thâm thúy kim sắc, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận cùng năng lượng. Xương rồng bên trên hiện đầy hoa văn phức tạp cùng đồ án, những đường vân này tại ánh đèn chiếu xuống lóe ra hào quang chói sáng. Phản phất tại nói cổ lão mà thần bí cố sự. Xương rồng hai bên cài đặt hai mảnh to lớn cánh phiến, những thứ này cánh phiến từ một loại đặc thù vật liệu chế thành, có thể tự động triển khai cùng thu nạp, tựa như rồng thực sự cánh đồng dạng. Làm cánh phiến triển khai lúc, bọn chúng có thể hấp thu ánh nắng cũng đem nó chuyển hóa làm năng lượng, vì phòng huấn luyện cung cấp tiếp tục mà ổn định năng lượng cung ứng. Thiết bị trung tâm bộ phận là một cái cự đại năng lượng hạch tâm, cái này hạch tâm từ nhiều loại nguyên tố hiếm cùng cao cấp kỹ thuật chế thành, nó có thể đem hấp thu ánh nắng chuyển hóa làm các loại hình thức năng lượng, như nhiệt năng, điện năng, quang năng các loại. Những năng lượng này thông qua một hệ liệt tinh vi đường ống cùng hệ thống điều khiển, bị chuyển vận đến phòng huấn luyện các ngóc ngách, vì huấn luyện cung cấp năng lượng cường đại ủng hộ. Mấu chốt nhất chính là, cái này tạo thần trang đưa kết nối lấy toàn bộ thành thị nguồn năng lượng cùng ánh mặt trời năng lượng, đây mới là quan trọng nhất. Tại nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm ánh mắt mong chờ bên trong, Mộ Bạch bước về phía trước một bước, dưới chân kim mối hỏa diễm không ngừng cuộn cuộn. Tạo thần trang đưa lần thứ nhất nếm thử, bắt đầu. Chương 1449, thể chất tăng bọn. Kinh khủng kim ô hấp thu lực chương 1449, thể chất tăng bọn. Kinh khủng kim ô hấp thu lực Mộ Bạch đứng tại một tòa cự đại tạo thần trang đưa trước, ánh mắt của hắn kiên định mà tràn ngập quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu tản mát ra sáng chói kim quang, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại thức tỉnh. Theo kim quang lấp lóe, Mộ Bạch thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nửa người trên của hắn duy trì nhân loại hình thái, nhưng nửa người dưới lại dần dần biến thành kim ô bộ dáng, kim sắc lông vũ bao trùm lấy hai chân, lóe ra hào quang chói sáng. Mặt mũi của hắn cũng biến thành càng thêm anh tuấn, trong hai con ngươi để lộ ra một loại uy nghiêm cùng lực lượng. Nửa người nửa kim ô hình thái có thể tốt hơn hấp thu năng lượng tăng phúc. So đơn thuần thần thú hình thái càng tốt hơn. Hóa thân nửa người nửa kim ô hình thái Mộ Bạch tản mát ra một loại mãnh liệt khí tràng, phảng phất hắn là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Hắn cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, trong lòng tràn đầy lòng tin. Sau đó, Mộ Bạch bước vào tạo thần trang đưa bên trong. Cái này trang bị nội bộ tràn đầy thần bí quang mang cùng phù văn, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một cái năng lượng cường đại trận. Mộ Bạch cảm nhận được cỗ năng lượng này phun trào, thân thể của hắn bắt đầu bị cỗ năng lượng này bao vây. Toàn bộ thành thị năng lượng cùng ánh mặt trời xạ tuyến tất cả đều bị lặp đi lặp lại chiết xuất tiến vào trong người hắn. Tại năng lượng tác dụng dưới, Mộ Bạch nhục thân bắt đầu phát sinh thay biến. Cơ thể của hắn trở nên cứng cáp hơn hữu lực, xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn vô cùng. Hắn mỗi một cái tế bào đều tại bị cỗ năng lượng này chỗ tầm bổ, nhục thể của hắn cường độ đang không ngừng tăng lên. Thể chất không, không một thể chất không, không chín thể chất 0.11. Mộ Bạch thể chất thuộc tính tăng gọn, phản phất đã trải qua một trận thống khổ địa ngục hành trình. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đang không ngừng phát sinh biến hóa, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều tại kinh lịch lấy như tê liệt đau đớn. Nhưng mà, chính là loại thống khổ này thôi động thân thể của hắn không ngừng mạnh lên. Mộ Bạch sợi cơ nhục như là bị ngọn lửa rèn đúc qua sắt thép, trở nên cứng cáp hơn hữu lực. Hắn xương cốt cũng tại trong đau đớn dần dần cứng lại, phản phất biến thành từng khối kiên cố vô cùng nguyên thiết. Ở trong quá trình này, Mộ Bạch thân thể phản phất bị vô tận năng lượng chỗ tràn ngập. Trong cơ thể của hắn tràn đầy mênh mông lực lượng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Tiếng tim đập như sấm nổ rung động, mỗi một lần nhảy lên đều phản phất có thể để cho thân thể của hắn càng thêm cường đại. Mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng Mộ Bạch lại cắn chặt răng kiên trì. Hắn biết, chỉ có trải qua thống khổ như vậy, mới có thể để cho thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại. Thống khổ nếu là có thể để hắn trở nên cường đại, cái kia thống khổ bản thân liền không đau nhức không nữa, bởi vì hắn thu được càng lớn hồi báo. Cải tạo thời gian kéo dài mấy giờ. Tại khoảng thời gian này, bên trong những thứ này, nhà khoa học cả đám đều đuổi theo trận sắp bị lăng trì xử tử tù phạm giống như lo lắng bất an. Sợ nếu là trang bị xuất hiện vấn đề, bên cạnh vị này ngay tại chơi lấy sợi tơ nam nhân sẽ đem bọn hắn toàn bộ cắt chém thành mảnh vỡ. A a a a, các ngươi liền cầu nguyện đi, nếu là Mộ Bạch xuất hiện bất kỳ vấn đề coi như ta buông tha các ngươi, bên ngoài những cái kia cùng nhiệt tín đồ cũng là giết các ngươi. Mấy cái lao nhân bị dọa đến run lên cầm cập, thấy Minh Ca một trận kinh thường. Vâng, một tiếng hỏa diễm dập tắt trong thanh âm thùng thùng thanh âm vang lên. Là Mộ Bạch thể chất thuộc tính tăng vọt đến đỉnh phong lúc, thân thể của hắn đã trở nên như là như sắt thép cứng rắn, tràn đầy lực lượng vô tận. Tạo thần trang đưa năng lượng dần dần tiêu tán, Mộ Bạch từ đó đi ra. Thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn trở nên càng cao hơn lớn uy mãnh, tựa như một tôn kim sắt chiến thần. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang, hắn biết, nhục thân của mình cường độ đã được đến tăng lên cực lớn. Mộ Bạch ánh mắt quét về phía mọi người tại đây, tất cả mọi người không dám cùng nó nhìn thẳng. Liền xem như tâm cao khí ngạo đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cũng là một trận ác hàn. Thực lực của đối phương lại mạnh lên. Mở ra giao diện cá nhân. Tính danh Mộ Bạch đẳng cấp cấp 18, 9, thuộc tính lực lượng 141, nhanh nhẹn 111, thể chất 142-150, tinh thần 5171, ẩn tàng thuộc tính may mắn mị lực các loại không cụ thể chỉ số. Thiên phú lãnh tụ mị lực, siêu cấp mị lực thăng cấp bản, thần linh khóa gen mở ra, giải tỏa thần linh năng lực, bá khí kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, cao cấp, bật sổ sổ củ hạ kỳ, cao cấp, hạ sổ củ hạ kỳ, đỉnh cấp, kỹ năng chạm thần chi kiếm, thần tính năng lực, trái ác quỷ trái mạ gù no mi, trái cây thức tỉnh độ 27, trái gù dạ no mi, trái cây thức tỉnh độ 35, thần thoại hệ kim ô trái cây thức tỉnh độ 2, 142 điểm thể chất gấp bội. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động lòng người. Tán đi trên thân đủ loại dị tượng Mộ Bạch phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nắm chặt nắm đấm chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất dung luyện đến một điểm. 292 điểm thể chất, loại trình độ này thể chất lại là hắn tại mấy giờ trong đạt đến. Nguyên lai đây mới là kim ô trái cây chân chính mở ra phương thức. Trong mắt màu vàng nóng chỗ sâu, cái kia chớp động cánh chim kim ô hư ảnh phảng phất tại lắc lư. Thời khắc này Mộ Bạch cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Phản phất nguyên sơ thời đại liền sống sót hỏa diễm thần linh giống như, có thể nhóm lửa bật bật. Nhìn thấy những thứ này, nhà khoa học từng cái như chút được cái nặng, thưởng phạt phân minh Mộ Bạch trực tiếp vung tay lên. Cho bọn hắn vĩnh hằng thành cấp một công dân thân phận, gia tộc trực hệ có thể tới nơi này sinh hoạt. Mộ Bạch cái này đơn giản một cái mệnh lệnh khiến cái này nhà khoa học tất cả đều quỳ rạp trên đất, biết rõ cái này cấp một công dân thân phận đám người không có chút nào bất mãn, bởi vì đây quả thực là chúc phúc. Minh Ca cười cười lẩm bẩm trong miệng hai câu sau liền phái người đi an bài người nhà của bọn hắn. Tại Thiên Ân bạn tạ bên trong Mộ Bạch đem bọn hắn đuổi ra ngoài, liền ngay cả Minh Ca hắn cũng đuổi ra ngoài. Tại Đỏ Phở Làm Mì Ngô đóng cửa một sát na kia, Mộ Bạch trong miệng máu tươi không cách nào ức chế chảy ra. Nhìn qua kính chạm đất tử bên trong tự mình mặt mũi tái nhợt, hắn ngược lại là chưa từng có tại ngoài ý muốn. Lần này thể chất tăng phúc quá khoa trương, đến mức thân thể của hắn căn bản là không có cách nhanh chóng như vậy thích ứng. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói đài này trang bị thiết kế nhưng thật ra là thất bại, phàm là đổi thành những người khác tiếp nhận loại thể chất này tăng phúc, kết quả kia tất nhiên là bạo thể mà chết, đây là không thể nghi ngờ. Ngay tại Mộ Bạch nhục thân mạnh lên đồng thời, nội tạng của hắn lại xuất hiện suy kiệt hiện tượng. Bởi vì quá độ năng lượng rót vào cùng thân thể cực hạn khiêu chiến, Mộ Bạch nội tạng khí quan bắt đầu dần dần mất đi sức sống, công năng dần dần suy yếu. Trái tim của hắn nhảy lên mặc dù vẫn như cũ hữu lực, nhưng đã không bằng trước đó vững như vậy kiện, phổi hô hấp mặc dù vẫn như cũ thông suốt, nhưng đã không bằng trước đó như vậy tự nhiên. Mộ Bạch cảm nhận được nội tạng suy kiệt mang tới thống khổ cùng khó chịu, thần sắc lại càng phát ra lạnh lùng. Tuyệt đối chữa trị. Đối tự thân thi triển tuyệt đối chữa trị sau thần sắc của hắn mới hơi dịu đi một chút, bất quá vẫn như cũ không cách nào trị liệu căn bản tính vấn đề. Nhanh nhẹn cùng lực lượng điểm số quá thấp, muốn trên phạm vi lớn gia tăng thể chất liền có thể đồng thời trình độ nhất định gia tăng hai điểm này. Chương 1450, ác ma phó bản. Thâm Viên. Chương 1450, ác ma phó bản. Thâm Viên. Sinh vật giảng cứu chính là cân bằng. Tuổi già vận động năng lực giảm xuống, tuổi trẻ càng có sức sống, đây là vạn vật chi trạng thái bình thường. Thể chất điểm số cùng cái khác điểm số quan hệ cũng là như thế. Nếu không phải lên tinh thần một chút số đầy đủ cao, Mộ Bạch đoán chừng lần này thêm thể chất cũng đủ làm cho thân thể mình xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Nơi này là tinh hải đại thế giới. Quy tắc của nơi này càng thêm hoàn thiện, không còn là dĩ vãng loại kia trung đê cấp cỡ nhỏ thế giới còn có lỗ thủng có thể kim cương. Xem ra còn không thể nóng đổi, tốt nhất lợi dụng lĩnh hàng hệ thống năng lực đi tận khả năng kéo cao cái khác thuộc tính trị số, dùng cái này đạt thành động thái cân bằng. Tự lầm bầm Mộ Bạch kỳ thật trước mắt còn tại ưu sầu một việc. Đó chính là tự thân mấy loại trái cây làm sao có thể kết hợp hoàn mỹ. Mặc dù hắn lúc trước đối chiến trung giác cùng thần thiếu thời điểm đều sử dụng ra trái cây liên động kỹ năng, nhưng này cuối cùng chỉ là chiêu thức bên trên dung hợp, tương đương với tăng lên tổn thương, không cách nào đến lượng biến dẫn đến chất biến trình độ. Tự nhiên hệ trái mạ gù nomi, hệ phá rẻ mẹ si ạ trái củ dạ nomi, thân thoại hệ kim ô trái cây. Cái này ba loại trái cây đến tiếp sau khai phát ra năng lực mới trước không thảo luận, trước mắt có thể giải quyết vấn đề này phương pháp tốt nhất kỳ thật chính là thu hoạch được mới trái cây vị trí, tìm kiếm được có thể có được dung hợp năng lực trái ác ủy. Lực lượng của ta hệ thống quá phức tạp, đây là ưu thế cũng là thế yếu. Mộ Bạch giang hai tay, trong tay kim ô hỏa diễm cùng nham tương mặc dù có thể tạm thời dung hợp, nhưng rất nhanh cả hai liền qua lại bài xích. Vẫn là đến tham gia tuần phó bản, so sánh ngoại giới những cái kia bình thường phó bản, vĩnh hằng hệ thống cung cấp phó bản có thể cấp cho tài nguyên càng nhiều. Vậy còn chờ gì đâu? Trong thành bảo Mộ Bạch triệu tập Minh Ca cùng Lão Sa về đơn vị, sau đó mở ra tuần phó bản lựa chọn khung. Ba cái lựa chọn khung lập tức bắn ra, đồng dạng là 3-1. Bất quá cùng lúc trước cảm thụ khác biệt chính là, lần này lựa chọn sơ đồ cảnh bên trong không riêng gì động thái, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút tin tức. Ác ma thâm nguyên, dưới vực sâu, màu đỏ sậm bầu trời phảng phất bị nồng hậu dày đặc bụi mù che đậy, chỉ lộ ra từng sợi ánh sáng yếu ớt. Bốn phía là đá lởm chởm quái thạch, bén nhọn mà lạnh lẽo cứng rắn, phảng phất muốn đâm rách cái này để nén hắc ám. Nơi xa, sông dung nham chầm chậm lưu động, ánh lửa tại mặt ngoài nhảy vọt, chiếu ra chung quanh vách đá hình dáng. Ngẫu nhiên một trận rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến, chấn động đến toàn bộ thâm nguyên đều đang run rẩy. Kia là trong thâm nguyên ác ma đang gào thét, bọn chúng giấu ở trong bóng tối, chỉ lộ ra từng đôi lóe ra u quang con mắt, lặng lặng chờ đợi lấy con mồi tiếp theo. Thánh quang chi thành, thánh quang chi thành tắm rửa tại một mảnh kim sắc quang huy bên trong, cao lớn tường thành phảng phất là thuần kim gen đúc, phản xạ ra hào quang chói sáng. Thành nội kiến trúc tinh xảo mà trang nhã, mỗi một chỗ đều để lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm. Trên đường phố, mọi người mặc trắng loan trường bào, khuôn mặt tan tường, trong mắt lóe ra đối tín ngưỡng kiên định. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương, nương theo lấy nơi xa giáo đường tiếng chuông vang lên, toàn bộ thành thị phảng phất đều đắm chìm trong một loại thần thánh mà yên tĩnh bầu không khí bên trong. Phiếu miểu sơn phong cao vút trong mây, phảng phất muốn chạm đến chân trời. Đỉnh núi bị mây mù lờ lờ, như ẩn như hiện, cho người ta một loại thần bí mà phiếu miểu cảm giác. Trên sườn núi, lục sắc thảm thực vật bao trùm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy đóa hoa dại tô điểm trong đó. Chỉ gặp sơn phong phảng phất một vị trầm mặc titan, sừng sững giữa thiên địa, chứng kiến lấy thế gian tang thương biến hóa. Mỗi khi mặt trời mọc mặt trời lặn lúc, ánh nắng vẩy vào trên ngọn núi, đem nó nhiễm lên một tầng kim sắc, càng tăng thêm mấy phần hận. Ba loại hoàn toàn khác biệt cảnh quan bên trong Mộ Bạch lập tức lựa chọn cái thứ nhất. Ác ma thâm uyên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dù sao hắn là tự nhiên hệ trái mạ gù no mi năng lực giả, ở bên trong có thể thi triển càng đại năng hơn lực. Ác ma trong vực sâu rõ ràng là cùng loại nham tương hệ liệt khu vực. Lựa chọn tranh cảnh một. Siêu siêu siêu. Ba người đồng thời bị truyền tống ra ngoài. Bối cảnh giới thiệu, mặt đất nhân loại phát hiện thâm uyên thế giới, trước mắt vì cái thứ nhất tọa độ. Nếu là trước mắt thành trì thất thủ, cái kia toàn bộ mặt đất thế giới sẽ bị thâm viên chủng tộc đảo ngược xâm lấn. Nhiệm vụ chính tuyến, thủ vững thành trì 30 ngày không bị công hãm, đồng thời đánh giết 20 đầu có được tước vị cao đẳng ác ma. Tại ác ma thâm viên trung tâm, một tòa nhân tộc thành trì đang trải qua nguy cơ trước đó chưa từng có. Thành trì bốn phía, nham tương như sóng dữ giống như trào lên, nổi bật hừng hực chiến hỏa, đem trọn phiến thiên không nhuộm thành xích hồng. Đám ác ma từ thâm viên chỗ tối tuôn ra, thân ảnh của bọn hắn tại nham tương cái bóng bên trong lộ ra càng thêm dữ tợn. Trên tường thành, nhân tộc các chiến sĩ ra sức chống cự, kiếm quang cùng ma pháp xen lẫn thành một mảnh, nhưng đám ác ma phảng phất vô cùng vô tận, một lần lại một lần mà dâng lên tường thành. Trong không khí tràn ngập khói lửa cùng lưu huỳnh mùi, đương theo lấy ác ma gào thét cùng nhân tộc chiến sĩ hò hét, tạo thành một bức bi tráng chiến trường bức tranh. Thành trì nội bộ, các bình dân chạy trốn tứ phía, trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng bất lực. Một chút dung cảm bình dân cũng cầm vũ khí lên, ý đồ gia nhập vào chiến đấu bên trong. Nhưng ác ma lực lượng quá mức cường đại, mỗi một lần va chạm đều để tường thành lung lay sắp đổ. Lam Mộ Bạch ba người thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành thời điểm, ngay tại binh lính thủ thành vui mừng quá đỗi, đều cho là bọn họ là dưới mặt đất tới viện quân. Được cứu rồi, là mặt đất viện trợ chúng ta. Chỉ có nơi xa ngay tại thi pháp nhân tộc ma pháp sư thở dài trong lòng, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được mấy người kia trên thân không có bất kỳ cái gì ma pháp khí tức. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, đừng hy vọng bọn hắn hẳn là võ giả mà không phải siêu vị ma pháp sư. Dục huyết phấn chiến thành chủ nghe nói như thế hơi sững sờ. Võ giả cũng có cường giả, nhưng dưới mắt chinh phục thành cần chính là cực mạnh ma pháp sư mới có thể ngăn cản đám ác ma tiến công. Võ giả chịu không được, ca thông qua ngôn ngữ chuyển hóa sau mình ca lão xa kỳ thật đều nghe rõ ràng hai người này đối thoại, bất quá bọn hắn đều không có tùy tiện hành động mà là đưa ánh mắt về phía Mộ Bạch. Chỉ cần Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, đừng nói những thứ này ác ma, liền xem như tất cả mọi người ở đây loại bọn hắn cũng có thể lập tức ra tay toàn diện giết sạch. Thanh trừ tất cả tiến công ác ma, Minh ca ngươi mở ra đảo ngược LOG chim đánh giết dưới thanh ác ma, lão xa ngươi đi thành trì trùng quanh quấy nhiễu đại quân ác ma tận lực nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn, mà ta. Trong tầm mắt mang theo khát máu ý vị Mộ Bạch lạnh nhạt nói ra, mà ta thì là giết ra thành đi. Tại đại quân ác ma bên trong lấy nó tất cả cao tầng ác ma thủ cấp. Lời ít mà ý nhiều phong cách tác chiến vẫn là lao hương vị. Không có vấn đề, chỉ là quấy nhiễu nói với ta mà nói rất nhẹ nhàng. Lao xa hút xì gà lộ ra thong dong tự tại, những thứ này ác ma hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mộ lao đại ngươi thật đúng là sẽ sai xử ta, bất quá đảo ngược LOG chim ta cũng hoàn toàn chính xác có thể làm được. Minh ca hiển nhiên hứng thú càng lớn, mặc dù trong miệng nói phản nàn lời nói, ngại hai tay búng ra sợi tơ hiển nhiên đã chứng minh hắn không kịp chờ đợi. Trực tiếp dị giới sinh vật cẩn thận nghiên cứu nó cấu tạo, cái này cỡ nào là một kiện chuyện tốt ta. Minh ca âm tàng cười. Chương 1451, Minh ca biểu diễn cá nhân, kinh khủng trái Ito no Mi. Chương 1451, Minh ca biểu diễn cá nhân, kinh khủng trái Ito no Mi. Lao xa Minh ca lập tức tiến đến hành động. Rút ra thân thành chủ đội vàng chạy đến muốn hỏi một chút Mộ Bạch trên mặt đất có gì trợ rút. Vị sứ giả này, xin hỏi mặt đất viện trợ khi nào có thể tới? Nghe thấy thành chủ đặt câu hỏi, chắp hai tay sau lưng Mộ Bạch chăm chú hồi đáp, tại ngươi cần viện trợ thời điểm viện trợ. Mộ Bạch làm sao biết viện quân khi nào đến, bất quá ngược lại là có thể đoán ra được, nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu hắn giữ vững thành trì 30 ngày, cái kia đại khái suất sau 30 ngày sẽ có nhân tộc viện quân đến đây. Bất quá lời này không thể nói ra miệng, một khi nói ra đoán chừng bị thành chủ này đến sụp đổ. Cần viện trợ thời điểm viện trợ. Cái này không nói nhảm à, thành chủ mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ đành sai người mang sứ giả xuống dưới nghỉ ngơi. Nào biết được Mộ Bạch tại chỗ lắc đầu cự tuyệt. Ta đi nghỉ ngơi, ngươi thành này tất bị công phá, ta đi ác ma bên kia đi dạo. Dứt lời, Mộ Bạch phía sau hư ảo kim ô hai cánh đột nhiên chấn động. Tại thành chủ cùng một đám ma pháp sư rung động trong ánh mắt Mộ Bạch biến mất tại bóng đêm ở trong. Đây là ma pháp. Có chút khiếp sợ thành chủ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ để cho người ta bật cười, bất quá ở đây ma pháp sư nhưng cũng không cười nổi âm thanh. Bởi vì loại năng lực này bọn hắn cũng chưa nghe nói qua. Bất quá vì mặt mũi vẫn là ho khan vài tiếng miễn cưỡng giải thích. Khu khu, cái này cũng không có gì. Có lẽ là cổ đại một loại nào đó biến thân ma pháp. Đám người kinh hãi ở giữa trước cửa thành phương cũng xuất hiện biến cố. Trước cửa thành, chiến tranh thê thảm trình độ lệnh rất nhiều nhân loại lao binh đều hãi hùng khiếp vía. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trung cấp ác ma binh chủng đăng tràng. Cung cấp thấp tạp thoái tiểu ác ma khác biệt, những thứ này ác ma thực lực càng mạnh kỹ năng càng khó giải. Hỏa diễm ác ma, thân thể của bọn chúng từ hừng hực liệt hỏa cấu thành, làn da lóe ra màu đỏ cam quang mang. Hỏa diễm ác ma con mắt phảng phất là hai đoàn thiêu đốt than đá, lóe ra điên cuồng cùng hủy diệt quang mang. Bọn chúng có thể phun ra ngọn lửa nóng bỏng, đem hết thể hóa thành cho tàn. Mỗi khi hỏa diễm ác ma gầm thét lúc, khắp chung quanh không khí phảng phất đều bị nhen lửa, hình thành một đạo kinh khủng hỏa diễm phong bạo. Bị chính diện oanh kích nhân tộc chiến sĩ trong khoảnh khắc liền có thể bị tiêu chết. Băng xương ác ma, bọn chúng bề ngoài như là bị băng phong pho tượng, làn da bảy biển da băng lánh màu xanh trắng. Băng xương ác ma con mắt giống như rét lạnh hồ nước, thâm thúy mà lạnh cốc. Bọn chúng có thể phóng xuất ra băng lánh hàn phòng, đem hết thể chung quanh đông kết thành băng. Làm băng xương ác ma vung vẩy trong tay băng kiếm lúc, hàn khí bốn phía, đem địch nhân đông kết tại nguyên chỗ. Cách đó không xa từng cỗ nhân tộc băng điều chính là kiệt tác của bọn hắn. Ám ảnh ác ma, bọn chúng giấu ở trong bóng tối, cơ hồ không cách nào bị mắt thường phát giác. Ám ảnh ác ma thân thể phảng phất là từ thuần túy hắc ám cấu thành, ánh mắt của bọn nó lóe ra tính mịch quang mang, có thể thăm dò đến trong nhân loại tâm chỗ sâu sợ hãi. Ám ảnh ác ma am hiểu ẩn thân cùng đánh lén, bọn chúng có thể trong nháy mắt di động đến địch nhân sau lưng, cho một kích chí mạng. Loại này thích khách loại hình ác ma đơn vị càng thêm nguy tiền, nắm giữ cấp thấp di động năng lực bọn hắn chỉ cần phía trước không có ngăn cản liền có thể tiến hành tiểu trình độ di động. Những thứ này ác ma đều có tuyệt kỹ, bọn chúng hiệp đồng tác chiến, đem thành trì vây chật như nêm cối. Nhân loại các binh sĩ ra sức chống cự, nhưng đối mặt cường đại như thế địch nhân, bọn hắn lộ ra lực bất tòng tâm. Thành trì bên trong các cư dân lâm vào khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng, bọn hắn không biết chàng tai nạn này khi nào mới có thể kết thúc. Cửa thành tại hỏa diễm ác ma vây công hạ ngay tại xuất hiện vết rách. Nhưng mà, ngay tại mọi người sắp từ bỏ thời điểm, chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha. Các ngươi loại này trong đầu tràn đầy lưu hình cấp thấp giống loài sẽ không thật sự cho rằng có thể đánh hạ tòa thành trì này a. Người ta đỏ phở là mì ngộ hiển nhiên không giống như là người tốt. Khí thế hung hăng đám ác ma sững sờ. Ngươi là cái nào dễ hành a làm đám ác ma tới gần thành trì lúc, đỏ phở lạm mì ngộ mỉm cười, sau đó duỗi ra tay của hắn. Trong nháy mắt, từ trong lòng bàn tay hắn đã tuôn ra vô số dây nhỏ, những đường tuyến này giống như là có sinh mệnh, cấp tốc xuyên thấu đám ác ma thân thể. Đám ác ma hoảng sợ thét chói tai băng lên, thân thể của bọn hắn bị dây nhỏ chăm chú trói buộc, không cách nào động đậy. Đó lấy, đỏ phở lạm mì ngộ bắt đầu điều khiển những dây nhỏ này. Hắn nhẹ nhàng kéo một phát, đám ác ma thân thể liền bị chia làm mấy khối, máu tươi văng khắp nơi. Cái khác ác ma thấy thế, nhao nhao lui lại, không còn dám tới gần thành trì. Quá yếu. Ngũ sát tuyến. Thả người xông vào ác ma bên trong Minh Ca cuồng tiếu không ngừng, phản phất hắn mới thật sự là phản phái. Năm ngón tay bên trong các chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ, bày ra thú chảo tư thái đến để năm đầu sợi tơ chụp vào đám ác ma cái cổ. Đang tàn nhẫn cắt chém âm thanh bên trong ác ma thủ cấp trên không trung phiêu đãng. Hỏa diễm đám ác ma lập tức phun ra hỏa diễm muốn đánh giết cái quái vật này giống như nhân loại. Có thể Minh Ca là ai a? Hắn nhưng là đỏ phơ làm mì ngộ, một cái lấy giảo hoạt cùng tàn nhẫn lấy xương hải tặc, có được cường đại trái ý tổ no mi năng lực quái vật, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bất sổ sổ cụ hạ kỳ hạ sổ cụ hạ kỳ đều ra thân chiến đấu của ma. Không đợi đối phương hỏa diễm lối ra, hắn đã độc thủ. Từ trong lòng bàn tay phun ra mấy chục đầu gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ, sau đó đem những sợi tơ này hướng quấn cùng một chỗ, hình thành một đầu giống như tóc thô to tuyến trụ không ngừng bắn ra. Một chiêu này, tên là siêu kích giảo roi. Thật sự là yếu đất ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu khó đối phó đâu, nguyên lai đều là phế vật. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ cũng không có dừng tay, hắn tiếp tục điều khiển dây nhỏ, đem đám ác ma từng cái đánh giết. Động tác của hắn ưu nhã mà tàn nhẫn, phản phất tại nhảy một chi máu tanh vũ đạo. Ở trước mặt của hắn, đám ác ma như là yếu ớt con rối, không hề có lực hoàn thủ. Có chút thông minh ác ma lấy đồng bạn thi thể làm yểm hộ khởi xướng công kích thời điểm cũng sẽ để Minh Ca cười to không thôi. Nhược trí a, lao tử sợi tơ thế nhưng là có thể từ bên trên bắn xuống. Minh Ca vung tay lên, mấy chục đường nét dài trên không trung, về sau như lưu tinh mưa giống như rơi xuống cũng cắm vào ác ma trong thân thể từ đó thao túng bọn hắn tứ chi động tác. Bị ký sinh tuyến điều khiển như là con rối đám ác ma kinh ngạc phát hiện tự mình thế mà không cách nào khống chế thân thể di động. Phản phất từ nơi sâu xa có một đôi đại thủ ngay tại khống chế khác nhất cử khẽ động. Ngay tại loại này tâm tình tuyệt vọng bên trong đại lượng bị khống chế ác ma đảo ngược phản chiến. Ở ngoài sáng ca khống chế hạ bọn hắn cùng đồng loại chém giết cùng một chỗ. Một màn này nhìn thấy người tộc chiến sĩ đều trợn mắt hốt mồm. Người này quá mạnh. Mặc dù có chút tàn nhẫn nhìn qua không giống như là người tốt, nhưng cái này đều cái gì trước mắt. Có đại lao xuất thủ đánh giết ác ma liền xem như vận hạnh. Còn chưa đủ a, đồ sát hiệu suất quá chậm. Cảm giác loại này đánh giết hiệu suất quá thấp, Minh Ca không có tùy tiện vận dụng LOG chim, loại chiêu thức này phạm vi mặc dù rộng, nhưng tốc độ di chuyển quá chậm, hiện tại sử dụng ra còn không phải thời điểm. Trên thân sợi tơ không ngừng bị rút ra, mà ở ngoài sáng ca bên cạnh một cái sợi tơ phân thân ngay tại quỷ dị hình thành. Đây chính là hắn sở trường chiêu thức, ảnh quy tuyến. Dùng sợi tơ chế tạo phân thân con rối, có thể tiến hành gấp đôi hiệu suất đồ sát. Nếu là hắn tương lai trái cây năng lực tiếp tục mở phát hạ đi, có lẽ có thể chế tạo cả một cái phân thân sợi tơ quân đoàn, đó chính là thật đáng sợ. Đám ác ma bị Minh Ca chiêu thức chơi xoay quanh, đông đảo đóng băng thổ tức cùng kẻ ám sát phía sau đánh lén đều bị Minh Ca nhẹ nhõm hóa giải. Hai cái Minh Ca đồng thời xuất thủ, vung vẩy sợi tơ giống như lưới hái của tử thần, không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Bị Minh Ca công kích hấp dẫn, càng nhiều ác ma trực tiếp ở cửa thành bên này đem hắn bao bọc vây quanh. Gặp này Minh Ca cũng không sợ hãi, tương phản cười rất vui vẻ. Trò chơi hiện tại bắt đầu, lũ tạp chủng các ngươi sân khấu đã dựng hoàn thành a. Thủ thành thần kỹ, đảo ngược LOG chim. Sợi tơ trên phân thân sợi tơ lập tức bị rút ra không khô nhập không bên trong. Dây đặc sợi tơ để đông đảo ác ma cảm thấy không lành. Chính là muốn tiến công đỏ phở làm mì ngộ thời điểm, người ta trực tiếp mở ra trái cây thức tỉnh trạng thái. Trái ý tổ no mi thức tỉnh trạng thái. Vô số sợi tơ không ngừng tại dưới chân hắn lan tràn, dính đầy máu tanh thổ địa ngay tại sợi tơ hóa. Cùng thiếu Minh Ca nhất tâm lưỡng dụng, một bên dựng LOG chim, một bên điều khiển dưới chân sợi tơ đoàn dung hợp thành sắc bén sợi tơ xúc tu. Đem mấy bạn đầu trong suốt màu trắng dây nhỏ trình độ sắp xếp, hình thành một cốt như là như sóng biển sóng dữ tư thế công kích. Tại đông đảo ác ma nguyên tố thế công hạ một chiêu này hoàng lãng bạch tuyến lấy bài sơn đảo hải uy lực kinh khủng xuyên qua chiến trường. Chương 1452, LOG chim cùng báo cắt chương 1452, LOG chim cùng báo cắt theo thời gian trôi qua, LOG chim triệt để hoàn thành. Dẫm lên sợi tơ, Minh Ca nhảy đến chỗ cao. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ đứng tại thành trì điểm cao bên trên, ánh mắt lạnh lùng quan sát phía dưới mãnh liệt mà đến đám ác ma. Ngón tay của hắn vi nhấc câu, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu ở trong không khí ngưng tụ. Trái ý tổ no mi lực lượng tại đỏ phở làm mì ngộ trưởng khống hạ cho thấy một loại khác hình thái, LOG chim. Hắn phảng phất là đang bệnh một chương to lớn lưới, vô số nhỏ như sợi tóc tuyến từ hắn quanh thân lan tràn ra, cấp tốc sen lẫn thành một cái cự đại LOG chim, đem phía dưới đám ác ma toàn bộ bao phủ trong đó. Cái này LOG chim nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa đỏ phở làm mì ngộ cường đại niệm lực. Nó phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà co vào, thít chặt, đem đám ác ma giam ở trong đó, không cách nào đào thoát. Đám ác ma hoảng sợ cơ vũ khí, ý đồ đánh vỡ cái này nhìn như yếu ớt LOG giam. Nhưng vô luận bọn hắn dễ dỗ như thế nào, đều không thể dung chuyển LOG chim mảy may. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, LOG chim bên trong dây nhỏ bắt đầu điên cuồng địa rào sát. Đám ác ma thân thể bị dây nhỏ chăm chú quấn quanh, phản phất bị vô số chỉ nhìn không thấy tay kéo rát, trong nháy mắt liền bị chia cắt thành vô số khối, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ LOG chim. Nhưng bởi vì LOG chim sợi tơ quá sắc bén, những máu tươi này rất nhanh liền chảy xuống dưới toàn bộ LOG chim lại trở nên không nhốn bụi trần. Cái này LOG chim phản phất thành một cái máu tanh lò sát sinh, đám ác ma ở trong đó kêu thảm, dãy rủa lấy, nhưng cuối cùng đều khó tránh khỏi vừa chết. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, phản phất chỉ là đang thưởng thức một trận đặc sắc biểu diễn. Bị sợi tơ cắt chém huyết đủ gầm thanh 10 phần giả ép. Để Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ trên mặt nhiều một tia cười lạnh. Đến lúc cuối cùng một ác ma tiếng kêu rên biến mất về sau, LOG chim bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành từng sợi khinh yên phiêu tán trên không trung. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ thu tay về, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo cái kia bôi cười tàn nhẫn ý, phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là hắn một trò chơi mà thôi. Thành trí bên trong mọi người mắt thấy một màn này, bọn hắn không khỏi sợ hãi than tại Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ thực lực cường đại, đồng thời cũng vì hắn lãnh khốc tàn nhẫn mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng vô luận như thế nào, trước cửa thành đám ác ma đã bị tiêu diệt, thành trì có thể bảo toàn, Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng bởi vậy trở thành mọi người trong lòng nhân vật anh hùng. Minh Ca coi là phụ cận ác ma đã bị tiêu diệt, đang muốn trở lại trong thành thời điểm bầu trời xa xăm bên trong truyền đến dày đặc cánh chấn động thanh âm. Mới đại quân ác ma đến. Trên bầu trời, một đám ác ma binh chủng ngay tại cao tốc bay về phía nhân loại thành trì. Những thứ này ác ma binh chủng thân hình khác nhau, có mọc ra cánh, có trung quanh thân thể còn quấn hỏa diễm, còn có thì giống như là bị hắc ám lực lượng bao khỏa ưu linh. Trong ánh mắt của bọn hắn đều để lộ ra tàn nhẫn cùng giết chóc dục vọng, phản phất muốn đem toàn bộ nhân loại thành trì san thành bình địa. Theo bọn hắn tiếp cận, nhân loại thành trì bên trong cư dân bắt đầu cảm nhận được bất an. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Một số người bắt đầu bối rối địa chạy trốn, mà đổi thành một số người thì cầm vũ khí lên, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Nhưng mà những thứ này ác ma binh chủng cũng không có khiến nhân loại quá nhiều thời gian chuẩn bị. Bọn hắn giống như từng tia chớp xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền tới đến thành trì trên không. Đón lấy, bọn hắn bắt đầu hướng phía dưới lao xuống, dùng móng đuôi sắc bén cùng răng xé rách lấy tường thành cùng phòng ốc, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Minh Ca khẩn cấp xuất thủ nhưng căn bản giết không nổi. Phi hành ác ma số lượng nhiều lắm. Ngay tại hắn nhíu mày suy nghĩ phải chăng phải tiếp tục mở ra thức tỉnh trạng thái thời điểm, xa xa một thanh âm đánh gậy hắn hành động. Thinh linh chính là lão Sa. Minh Ca, ngươi tên phế vật này làm sao làm? Ngay cả bọn hắn đều ngăn không được. Nổi gân xanh đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ không có phản bác, không thèm để ý đối phương, hắn lại lần nữa đi đến cửa thành, nơi đó có càng nhiều đại quân ác ma sắp đến, hắn nhất định phải làm tốt sợi tơ cạm bẫy chuẩn bị. Râu cổ đại đứng tại thành trì một góc, trong ánh mắt của hắn để lộ ra lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Hắn duỗi ra hai tay, bắt đầu tụ tập chúng quanh cát bụi ở dưới sự khống chế của hắn cấp tốc hội tụ thành một cái cự đại báo cát. Xoay tròn báo cát, phi hành đám ác ma phát giác được không đúng, ý đồ cải biến hướng bay tránh đi cái này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, râu cổ đại báo cát lại giống như là có sinh mệnh, chăm chú đuổi theo phi hành đám ác ma, đem bọn hắn giam ở trong đó. Báo cát bên trong, râu cổ đại niệm lực điên cuồng phun trào. Hắn thao túng cát bụi lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn, hình thành một cái cự đại vũ trụ ma kỳ. Phi hành đám ác ma bị cuốn vào trong đó, không cách nào đào thoát. Bọn hắn cánh bị cắt đuổi chăm chú trói buộc trên không trung đã mất đi khống chế, như là bị cuốn vào vũ trụ mạ kỳ lá rụng đồng dạng, trên không trung bay múa. Râu cổ đã cười lạnh một tiếng, hắn ra tăng niệm lực thu phát, báo cắt trở nên càng thêm cuồng bạo. Phi hành đám ác ma tại báo cắt bên trong thống khổ dãy rủa, thân thể của bọn hắn bị cắt đuổi không ngừng cắt chém, phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Sau một lát, báo cắt dần dần tiêu tán, lộ ra trong đó cảnh tượng. Phi hành đám ác ma đã không có trước đó phách lối cùng uy mãnh, thân thể của bọn hắn bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Nguyên tố hóa lão Sa tiếp tục bay vào bầu trời, truy sát lúc trước chạy trốn phi hành ác ma, đồng thời còn không quên đối thành trì xung quanh bày ra cắt bụi đưa tới vẻ lo lắng. Cái này khiến rất nhiều ác ma binh sĩ đều không thể thấy rõ ràng con đường phía trước, giảm mạnh thủ thành phong hiểm. Hai người bọn hắn cái trái cây năng lực giả đại hiện thần uy, Mộ Bạch bên kia cũng không có nhàn rỗi. Chương 1453, giết điên rồi Mộ Bạch. Chương 1453, giết điên rồi Mộ Bạch. Ác ma quân vương dưới trướng quân đoàn thứ nhất phân bộ. Tại ác ma quý tộc xa hoa trong lều vải, ánh nến chập chờn, chiếu rọi ra bọn hắn âm lãnh mà giảo hoạt khuôn mặt. Trong quý tộc giờ vẹt ngồi tại phủ lên lung thảm trên bảo tọa, trong ánh mắt của hắn để lộ ra giảo hoạt cùng tàn nhẫn. Những bộ hạ của hắn thì ngồi quỳ chân ở trên thảm, cúi đầu lắng nghe chỉ thị của hắn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng trung thành. Giờ vẹt duỗi ra tái nhợt ngón tay, tại trên địa đồ xẹt qua một con đường, đây là bọn hắn trong kế hoạch tiến công đường đi. Hắn kỹ càng giải thích lấy mỗi một bước sách lược, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất là tại cho các bộ hạ quán thâu một loại không thể lay động tín niệm. Chúng ta đầu tiên muốn tại ban đêm phát động tập kích bất ngờ, lợi dụng tốc độ của chúng ta cùng lực lượng ưu thế, đột phá nhân loại phòng tuyến. Quý tộc nói. Sau đó, chúng ta muốn phân tán hành động, thiêu bị lương thảo của bọn họ, phá hư nước của bọn hắn nguyên, để bọn hắn không cách nào chống cự chúng ta tiến công. Các bộ hạ nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cùng tán đồng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đối với ác ma tộc tới nói ý nghĩa trọng đại, một khi thành công, bọn hắn đem có thể chiếm lĩnh tòa này nhân loại thành trì đã thông tiến về mặt đất thế giới thông đạo, bọn hắn sẽ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng lãnh thổ. Trong quý tộc giờ vẹt tiếp tục nói, chúng ta còn muốn lợi dụng nhân loại sợ hãi cùng hỗn loạn, phái ra chúng ta gián điệp cùng đặc công, tại nội bộ nhân loại gây ra hỗn loạn cùng phân liệt. Dạng này, chúng ta liền có thể thoải mái hơn địa công chiếm thành trì, giảm bớt chúng ta tổn thất. Cái này giao cho có thể mị hoặc người sủng cú bất. Nghe trong quý tộc giờ vẹt kế hoạch, các bộ hạ cảm thấy đã hưng phấn vừa khẩn trương. Tại lều vải nơi hẻo lánh bên trong, một con màu đen cú mèo đứng bình tĩnh đứng thẳng, con mắt của nó lóe ra u quang, phảng phất tại dòm ngó đây hết thảy. Vì ứng đối tiếp xuống khả năng nhân loại xuất hiện biệt quân, chúng ta quân đoàn thứ nhất ác ma binh sĩ có thể xung làm pháo hôi, vì tiếp xuống thắng lợi đến, điểm ấy hy sinh không tính là gì. Theo ác ma trong quý tộc giờ vẹt lời nói rơi xuống, trong lều vải lâm vào một mảnh trầm mặc. Cũng không phải bọn hắn lương tâm phát hiện, không nguyện ý dùng tầng dưới chốt ác ma sinh mệnh đổi lấy vô hạn tương lai, mà là tại suy nghĩ lợi ích phân chia. Giờ Vest nhìn ra những người này ý nghĩ, vừa cười vừa nói, chúng ta quân đoàn thứ nhất ích lợi là vô cùng to lớn, cấp trên đã hứa hẹn, tiến vào mặt đất thế giới sau chúng ta có thể tùy ý lựa chọn 3 tên nhân loại đế quốc xem như cái bệ, chúng ta có được cao nhất quyền ưu tiên. Vừa dứt lời toàn trường reo hò. Ngay tại loại này không khí náo nhiệt bên trong, một cái ác ma thị vệ lộn nhào chạy vào. Thân là ác ma quý tộc giờ Vest lông mày nhíu lại. Sự tình gì vội vội vàng vàng như vậy? Thị vệ kia vội vàng lớn tiếng nói, có địch nhân, là cái nhân loại, hắn đã sáp nhập vào chúng ta đại quân ác ma ở trong. Giờ Vest có chút im lặng, liền việc này, muốn chết rồ kệ mà thôi. Đại quân ác ma trùng trùng điệp điệp liền xem như nhân loại mạnh nhất võ giả cũng chưa chắc có thể công phá. Để trong quân đội ác ma cường giả xuất thủ, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng cùng ta. Đều đã chết. Thị vệ trả lời để Giờ Vest sững sờ. Mấy trăm thực lực cường hãn ác ma chết rồi. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Giờ Vest lập tức nghiêm nghị nói ra, hoang đường. Tất cả mọi người thủ vững ở chỗ này, ta ngược lại thật ra mau mau đến xem người kia có bao nhiêu lợi hại. Một mặt chính khí Giờ Vest vừa ra cửa liền mẹ nó có càng liền chạy. Cái này khiến người thị vệ kia đều ngây ngẩn cả người. Đại ca ngươi như thế sợ sao? Chúng ta còn không có nhìn thân ảnh của địch nhân ngươi liền chạy. Màn đêm buông xuống, màu đỏ sập ánh lửa tỏa ra hoang vu vùng núi. Mộ Bạch sừng sững tại chỗ cao, đối mặt với giống như thủy triều vọt tới đại quân ác ma. Tại trước người hắn là đắp lên thành núi ác ma cường giả thi thể. Tay hắn cầm kim ô thần kiếm, mắt sáng như đuốc. Nhưng lần này, hắn cũng không trực tiếp huy kiếm phóng tới ác ma, mà là lặng lặng chờ đợi lấy một khắc này đến. Đột nhiên, đại địa chấn động, phảng phất có cái gì lực lượng khổng lồ đang thức tỉnh. Ngay sau đó, từng đạo nóng bỏng nham tương từ mặt đất trong cái khe phun ra ngoài, như là phẫn nộ như hỏa lòng trực trùng bất yêu. Những thứ này nham tương trên không trung xen lẫn thành dày đặc màn mưa, làm ác ma đại quân chút xuống. Đây chính là Mộ Bạch khảo nghiệm một cái thủ đoạn nhỏ, đem dưới mặt đất núi lửa chết dùng trái mạ gùn no mi sớm dẫn bạo. Nham tương mưa mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, trong nháy mắt đem đại quân ác ma bao phủ. Đám ác ma tại cái này nóng bỏng dòng lũ bên trong giấy rủa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể của bọn hắn tại nham tương thiêu đốt hạ cấp tốc hòa tan, hóa thành từng đợt khói đen tiêu tán trong không khí. Mộ Bạch đứng bình tĩnh tại chỗ cao, trong tay kim ô thần kiếm vi vi rung động, phản phất tại đáp lại nham tương mưa kêu gọi. Theo nham tương mưa tiếp tục chút xuống, đại quân ác ma số lượng cấp tốc giảm bớt. Tụ tập đại quân ác ma còn tại che giả mang mọc chạy đến. Cùng phong gầm hét, đại quân ác ma giống như nước thủy triều tuôn hướng Mộ Bạch ở tại đỉnh núi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến Mộ Bạch trước một khắc, dị biến nảy sinh. Mộ Bạch phía sau, chói mắt kim quang đột nhiên bộc phát, thoáng như mặt trời chói chang trên không, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Kim quang kia bên trong, mơ hồ hiện ra một con to lớn kim ô hư ảnh, nó giương cánh bay cao, toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng. Con kim ô này hư ảnh, phản phất là Mộ Bạch lực lượng hóa thân, nó ngửa mặt lên trời hít dài, lập tức mở ra nóng bỏng hai cánh. Cánh huy động trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động trong nháy mắt quét tán ra đến, đem không khí chung quanh đều thiêu đến bắt đầu bặm mèo. Đại quân ác ma tại cô năng lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt bị tạc đến thất linh bất lạc. Thân thể của bọn hắn tại kim ô hư ảnh ảnh kích hạ hóa thành cho tàn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng khủng hoảng. Mộ Bạch sừng sững tại nguyên chỗ, phía sau kim ô hư ảnh càng thêm chói lóa mắt. Trong tay hắn kim ô thần kiếm cũng tản mát ra sáng chói kim quang, cùng phía sau hư ảnh hòa lẫn, tạo thành một bức rung động lòng người hình tượng. Vô hạn quang mang đem cái này thâm viên chiếu sáng. Theo kim ô hư ảnh không ngừng oanh kích, đại quân ác ma số lượng cấp tốc giảm bớt. Những nguyên bản đó hung mãnh cường đại ác ma, tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cũng bất lực, bọn hắn chỉ có thể phát ra kêu rên tuyệt vọng, ý đồ thoát đi mảnh này bị kim ô hư ảnh bao phủ chiến trường. Ma Mộ Bạch tại hạ một đợt đại quân tụ tập thời điểm bỗng nhiên hành động. Kim ô tuấn di, đi vào đại quân ác ma đỉnh đầu, hắn mỉm cười một quyền đánh vào trong hư không. Chấn động cầu che đậy cấp tốc nổ tung, không gian như là tấm gương giống như vỡ vụn, vết dạn thanh âm để cho người ta tê cả da đầu. Động đất, mau trốn. Mới đầu chấn động rất nhỏ, như là phương xa lôi minh, nhưng trong nháy mắt nó trở nên kịch liệt, phản phất có vô hình cự thủ tại xé rách đại địa. Đại quân ác ma bên trong tiên phong bộ đội đầu tiên cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, bước tiến của bọn hắn bắt đầu trở nên lộn xộn, gót sắt đang run rẩy trên mặt đất trượt, phát ra tiếng vang chói tai. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu vỡ ra, khe nứt to lớn như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Đám ác ma hoảng sợ thét chói tai vang lên, ý đồ thoát đi mảnh này ngay tại sụp đổ thổ địa. Nhưng khe hở tốc độ xa so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn thôn phệ. Những cái kia bị khe hở thôn phệ ác ma, tại ngắn ngủi dãy rủa về sau, liền hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, tiếng kêu rên theo khe hở khép kín mà biến mất, chỉ còn lại trên mặt đất những cái kia còn tại run rẩy khe hở, phản phất tại nói vừa rồi phát sinh kinh khủng chẳng cảnh. Toàn bộ đại quân ác ma bị bất thình lình địa chấn làm rối loạn trận cước, đội hình của bọn họ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào lại hình thành hữu hiệu công kích. Đáng sợ hơn chính là Mộ Bạch quyền kế tiếp chấn động ẩn chứa hạ sổ cụ quân quanh. Tại màu đỏ thâm thiểm điện ba động bên trong tuyệt cường sóng xung kích xé rách đại quân ác ma. Huyết nhục bay loạn bên trong Mộ Bạch dẫm lên cái kia nhuốm máu con đường từng bước một đi hướng chỗ càng sâu. bên cạnh may mắn sống sót ác ma không có bất kỳ người nào có can đảm tới gần. Cái này nhân loại liền mẹ nó chính là tử thần a, ai dám khiêu chiến? Chương 1454, không cần chờ, bị ta diệt sạch. Chương 1454, không cần chờ, bị ta diệt sạch. Đợi trái đợi phải, cái này ác ma trong quý tộc giờ vậy cũng không trở lại. Cái khác ác ma quý tộc đều có chút luống cuống, tình huống gì? Đi nghỉ ngơi rồi. Đang chuẩn bị đi ra xem một chút thời điểm mặt đất bị xé nứt. Công trình kiến trúc đang chấn động bên trong sụp đổ bên trong, một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Trong tay dẫn theo rõ ràng là quân đoàn thứ nhất phân bộ phó chỉ huy đầu lâu ác ma. Ánh mắt yên tĩnh mộ bạch nắm nhìn bốn phía có chút hiếu kỳ mà hỏi, chư vị các ngươi ai là dẫn đầu? Chúng ác ma cảm giác một trận ác hàn, bởi vì sau lưng mộ bạch tràn đầy ác ma binh sĩ thi thể. Núi thây biển máu tại lúc này phảng phất không phải hình dung tử, mà là một loại khiêm tốn bí bon. Nhìn qua dưới chân lưu động tới huyết thủy, khó có thể tưởng tượng đến cùng chết nhiều ít ác ma. Cái này trên thân nam nhân sát khí cũng làm cho trong lòng người run rẩy, con hàng này đến tuột cùng giết nhiều ít người. Các ngươi không lên, ta lên. Một cái táo bạo ác ma cường giả phóng tới mộ bạch. Mộ bạch thì là tiện tay nắm chặt nham tương trường kiếm, lấy một loại nhìn như rất tùy ý tư thái nên đón tiếp lấy. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã, như là một con nhanh nhẹn báo, trong bóng đêm linh hoạt xuyên thẳng qua. Ác ma cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, cơ to lớn móng đuốt đánh tới. Nhưng mà, mộ bạch lại giống như là sớm có đoán trước, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền xảo diệu tránh thoát lần này công kích. Ngay sau đó hắn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị gần sát ác ma cường giả, trường kiếm trong tay lóe ra nham tương hỏa hồng sắc hàn quang, như là trong bầu trời đêm lưu tinh, vạch phá hắc ám, thẳng đến địch nhân yếu hại. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, ác ma cường giả thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó ầm vang ngã xuống. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có một tia kéo dài. Mộ bạch trên mặt không có chút nào đắc ý hoặc kiêu ngạo, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhỏ yếu không phải nguyên tội, ngạo mạn mới là, bất quá yếu đến loại tình trạng này cũng có chút quá bất hợp lý đi. Mộ bạch có chút thất vọng. Loại này không có chút nào kỹ xảo, phương thức chiến đấu cũng quá thô ráp. Sử dụng cùng đối phương ngang nhau trình độ thuộc tính, mộ bạch đều có nắm chắc tại hai chiêu bên trong đánh giết đối phương. Những thứ này ác ma quý tộc trong lòng biết nhất định phải chiến đấu, lập tức liếc nhau vây lại. Bọn hắn áo bào đen tại trong gió đêm tung bay, hai mắt lóe ra ác độc hừng quang, phản phất một đám tới từ địa ngục gà dịu, tham lam nhìn chằm chằm trước mắt con mồi. Mộ bạch không chút nào không sợ, trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý, nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn thân pháp nhẹ nhàng, bộ pháp mạnh mẽ, phản phất một con trong rừng xuyên thẳng qua báo săn, linh hoạt mà tấn mãnh. Ác ma các cường giả giống giận, nhao nhao cơ vũ khí phóng tới mộ bạch. Mộ bạch trường kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo màu bạc quy tích, mỗi một lần vung ra đều nương theo lấy một tiếng ác ma cường giả tiêu thảm. Cái này kiếm pháp lăng lệ mà tinh chuẩn, mỗi một lần xuất kích đều như là lôi đình và quân, thế không thể đỡ. Hắn như là một vị ưu nhã vũ giả, tại ác ma cường giả trong vây công nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một lần quay người, mỗi một lần nhảy vọt, đều để lộ ra vô cùng tự tin và thong dong. Theo thời gian trôi qua, ác ma các cường giả dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, mà mộ bạch nhưng như cũ tinh thần phấn chấn. Hắn cơ trường kiếm như là một vị vô địch chiến thần, đem một đám ác ma cường giả từng cái chém giết. Đến lúc cuối cùng một ác ma cường giả ngã xuống lúc, mộ bạch thu hồi trường kiếm, trên mặt của hắn không có chút nào mỏi mệt cùng thở dốc. Đây là chiến đấu sao? Không phải. Đôi này mộ bạch tới nói đơn giản chính là trò đùa. Hắn cảm giác đến tiếp sau khẳng định sẽ có mạnh hơn ác ma đi công thành, bằng không thì lần này phó bản độ khó đơn giản chính là quá thấp. Nhìn qua cuối cùng sống sót ác ma kia quý tộc, mộ bạch không giết hắn, mà là dẫm lên bộ ngực của hắn nói nghiêm túc, trong vòng 30 ngày đừng lại tới, đem lời này mang cho sau lưng người chủ nhân. Nham tương trường kiếm tán loạn, chấn động kim ô hai cánh mộ bạch cấp tốc rời khỏi nơi này. Duy nhất may mắn còn sống sót ác ma quý tộc toàn thân phát run đứng người lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này là lạ vật, nhất định phải bẩm báo thượng cấp. Hắn khập khiễng rời đi, trong mắt mang theo lửa giận. Làm mộ bạch mang theo ác ma các quan chỉ huy đầu lâu ném ở thành chủ trước mặt thời điểm, thành chủ trợn tròn mắt. Đây là lần này đại quân ác ma cao tầng thủ cấp, đối ta tính cả những ác ma đó quân đội cũng cùng nhau tiêu diệt, tỉnh bọn hắn về sau quấy rối. Mộ bạch cái này lạnh nhạt ngữ khí để thành chủ kích động bản phần. Thật, ta nói lao đầu à, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng hắn, nếu không phải là chúng ta mộ bạch lao đại xuất thủ, ngươi tòa thành trì này sớm đã bị đập bằng. Minh ca cười hì hì nói, trong tay sợi tơ còn thỉnh thoảng búng ra. Nuốt xuống ngoạm ăn nước, thành chủ nhìn thật sâu mắt mộ bạch. Rung động trong lòng sau khi càng nhiều hơn chính là may mắn đối phương có thể đến đây trợ giúp hắn. Làm thắng lợi thử quang giải đầy thành trì lúc, các cư dân nhao nhao phun lên đầu đường, vì bọn họ anh hùng gieo họ. Mộ bạch cùng các đồng bạn của hắn đứng tại trên tường thành ngắm nhìn phía dưới các cư dân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Các cư dân cơ trong tay cờ xí cùng vật phẩm, lớn tiếng la lên mộ bạch đám người danh tự. Tiếng hoan hô của bọn họ liên tiếp, tràn đầy kích động cùng tính ý vào thời khắc này, mộ bạch cùng các đồng bạn của hắn trở thành thành trì thủ hộ giả, bọn hắn anh dũng cùng vô tư thắng được các cư dân kính ngưỡng cùng cảm kích. Mộ bạch giơ lên trong tay trường kiếm, hướng các cư dân thăm hỏi. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phảng phất tại nói, chúng ta đem thủ hộ tòa thành thị này, thẳng đến một khắc cuối cùng. Các cư dân thấy cảnh này, càng thêm nhiệt liệt địa hoan hô lên, thanh âm của bọn hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, phảng phất là đối mộ bạch đám người chân thật nhất ca ngợi cùng chúc phúc. Một đêm này, trong thành trì các cư dân trắng đêm chúc mừng, bọn hắn vì mộ bạch mình ca cùng lao xa cử hành một trận thịnh đại chúc mừng hoạt động. Tại nhân loại thành trì chúc mừng thời điểm, ở xa xa xôi khoảng cách bên ngoài ác ma lãnh địa bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1455, phẫn nộ ác ma quân chủ. Quân đoàn thứ nhất tể xuất động. Chương 1455, phẫn nộ ác ma quân chủ. Quân đoàn thứ nhất tể xuất động. Ác ma quân chủ ngồi tại cái kia đen như mực vương tọa bên trên, nghe được đại quân ác ma công thành thất bại tin tức lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Cặp mắt của hắn lóe ra lửa giận, phản phất muốn đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ. Cao mày, tạo thành một đạo danh sâu hoắm, lộ ra dị thường đáng sợ, khóe miệng của hắn vi vi run rẩy, hắn đối tin tức này cực độ phẫn nộ cùng bất mãn. Một nhân loại chu diệt toàn bộ đại quân ác ma, ai có thể nói cho ta vì cái gì? Phía dưới ác ma quý tộc quỳ lạy không dậy nổi, không dám phát ra cái gì thanh âm. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trên người áo bào đen như là bị cuồng phong nhấc lên, bay phất phới. Hai tay nắm chặt thành quyền, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều chút xuống. L.O.G ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều phản phất mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng. Đều là ngu xuẩn phế vật. Hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng cuồng bạo. Trong nháy mắt này, ác ma quân chủ cho thấy hắn chân chính kinh khủng cùng uy nghiêm. Phẫn nộ của hắn không chỉ là bởi vì đại quân ác ma thất bại, càng là bởi vì loại này thất bại đối với hắn quyền uy cùng tôn nghiêm khiêu chiến. Hắn là một cái cao cao tại thượng kẻ thống trị, bất kỳ cái gì đối với hắn thống trị khiêu chiến đều là đối hắn quyền lực vũ đụng. Bởi vậy, hắn phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đến trừng phạt những cái kia có can đảm người khiêu chiến hắn, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn mới là ác ma này thế giới chân chính chúa tể. 30 ngày không công thành. Nhân loại kia đã dám nhắc tới ra loại yêu cầu này, vậy ta ở chỗ này hạ một đạo tử mệnh lệnh, quân đoàn thứ nhất tất cả mọi người, trong vòng 3 ngày không cách nào đánh hạ thành trì tất cả mọi người đưa đầu tới gặp ta. Phía dưới đám người câm như hến. Tại cách đó không xa, chạy trốn trở về trong quý tộc giờ vẹt đầu lâu chính treo ở vương tòa hạ. Đây là kẻ chạy trốn hạ tràng. Bị xem như anh hùng mộ bạch ba người được an bài đến xa hoa trong phòng nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần mộ bạch đột nhiên đứng dậy. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nói cho hắn biết, có người đang đến gần tòa thành trì này. Rất nhiều người, vậy hiển nhiên là ác ma đại quân giáng lâm. Xem ra người sau lưng không có nghe từ ta lời khuyên. Đứng người lên mộ bạch lạnh lùng nhìn bên ngoài, mang theo lão sa cùng mình ca đi ra khỏi phòng. Cách đó không xa thành chủ ngay tại lo lắng khoảng trường đi lại, hiển nhiên cũng là bị dọa đến không nhẹ. Phải làm sao mới ổn đây a? Lo nghĩ hắn nhìn thấy mộ bạch đám người đi tới, cũng là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nói ra, các ngươi đi nhanh đi, tòa thành này chỉ sợ thủ không được. 10 vạn đại quân ác ma thông qua truyền tống trận đã binh lâm thành hạ. Minh ca lão sa khiếp sợ liếc nhau. Bọn hắn thân ở thế giới văn tỷ hệ sơ nhìn thấy quân đội căn bản không có loại này quy mô, cho nên nghe xong 10 vạn ác ma số lượng cũng là âm thầm kinh hãi. Không cần kinh hoàng, 10 vạn cũng tốt, 100 vạn cũng được, cũng phải cần giờ phút này giải quyết. Tỉnh táo tự nhiên mộ bạch mang theo những người khác đi tới trên tường thành. Hướng xuống mặt nhìn lại, trang cảnh kia hoàn toàn chính xác có chút dò người. Tại nồng đậm trong bóng đêm, như là ám lưu hung dũng hải dương, 10 vạn đại quân ác ma lặng yên tới gần diệp thành tường thành. Bọn hắn thiết giáp ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, phản phất một đám sắp nhắm người mà vẻ mãnh thú, làm cho lòng người rất sợ sợ. Những thứ này ác ma binh sĩ trên mặt không có chút nào nhân tính, chỉ có lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Trong mắt của bọn hắn lóe ra giảo hoạt cùng điên cuồng, phản phất hết thể ngăn cản bọn hắn tiến lên chướng ngại đều sẽ bị vô tình phá hủy. Tường thành tại đại quân ác ma trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn hắn công phá. Trên tường thành quân coi giữ khẩn trương nhìn chăm chú phương xa, tim đập của bọn hắn theo đại quân ác ma tới gần mà gia tốc. Lần này đại quân ác ma hiển nhiên binh chủng mạnh hơn, chiến lược càng kinh người hơn, phân phối thâm viên lưu hình hệ liệt công thành trang bị cũng là đủ loại, mỗi một cái nhìn qua đều rất khác loại, nhưng cũng rất quỷ dị. Thời khắc này chinh phục thành phảng phất bị một bầu không khí tăng tốc bao phủ, mọi người cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách cùng sợ hãi. Đại quân ác ma gót sắt âm thanh tại ban đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, bọn hắn chiến tiếng giống như cùng đi từ địa ngục gào thét, làm cho lòng người rất sợ sợ. Đại quân ác ma binh lâm thành hạ, thủ lĩnh của bọn hắn điều động một tên sứ giả đi vào chinh phục thành, ý đồ chiêu hàng thành nội mộ bạch. Sứ giả cưỡi ngựa cao to, sau lưng đi theo một đội võ trang đầy đủ ác ma binh sĩ, bọn hắn khí thế hung hăng đi vào dưới tường thành. Sứ giả ngẩng đầu nhìn trên tường thành mộ bạch, thanh âm băng lãnh mà ngạ mạn, "Mộ bạch, nhà ta đại vương cố ý chiêu hàng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận, liền có thể bảo trụ toàn thành bách tính tính mệnh, nếu không một khi thành phá, máu chảy thành sông, ngươi sẽ thành nơi này tội nhân." Mộ bạch đứng tại trên tường thành, đối mặt ác ma sứ giả uy hiếp, hắn cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên sứ giả, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Thanh âm to mà kiên định, "Ta Mộ bạch thân là nhân tộc, thề sống chết bảo vệ gia quốc, tuyệt không đầu hàng các ngươi những thứ này ác ma. Các ngươi nếu dám công thành, ta tất để các ngươi có đến mà không có về." Mộ bạch lời nói tràn đầy quyết tuyệt cùng dũng khí, thanh âm của hắn ở trong trời đêm quân quẩn, chuyển khắp toàn bộ diệp thành. Lời của hắn khích lệ thành nội quân coi giữ cùng bách tính, để bọn hắn càng thêm kiên định chống cự quyết tâm. Ác ma sứ giả bị Mộ bạch kiên định rung động, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng kính sợ. Hắn lúc trước cũng là nghe nói qua cái này nhân loại sự tích, một người đánh giết phân bộ quân đội, hiển nhiên kia là nhân tộc cường giả. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục băng lãnh cùng ngạo mạn biểu lộ, cười lạnh nói, "Mộ bạch, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được chúng ta 10 vạn đại quân sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vẫn là đầu hàng đi." Nhưng mà Mộ bạch cũng không bị sứ giả nói lay động, hắn kiên định lắc đầu. Ác ma sứ giả cười lạnh một tiếng, vứt xuống một câu, "Ta sẽ còn trở lại, chỉ là lần tiếp theo chính là ngươi tự nguyện dâng lên đầu lâu." Ác ma sứ giả đem Mộ bạch nói một chữ không kém nói cho ác ma tướng quân. Ác ma tướng quân ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nộ cùng thất vọng, chiêu hàng đề nghị bị đối phương kiên quyết cự tuyệt, sự kiên nhẫn của hắn đã hao hết. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất từ trong thâm viên truyền đến, "Ngươi dám cự tuyệt ta, hèn bọn sinh vật." Trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, phản phất đối phương cự tuyệt là đối hắn chí cao vô thượng quyền lực khiêu khích. Bàn tay của hắn nắm chặt, đầu ngón tay phát ra khanh khách tiếng vang, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều ngưng tụ ở lòng bàn tay. hai mắt lóe ra ánh lửa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Ta sẽ cho ngươi biết, cự tuyệt ta đại giới là cỡ nào thảm trọng. Hắn giống giận, trung quanh thân thể không khí phảng phất đều bị phẫn nộ của hắn nhóm lửa. Thân ảnh của hắn tại trong ngọn lửa trở nên vặn vẹo mà kinh khủng, phảng phất một đầu chân chính ma thần. Bọn thủ hạ của hắn nhìn xem hắn phẫn nộ thân ảnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Công thành, ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân ác ma tập thể xuất động. Bầu trời lục địa từng cái ác ma binh chủng giống như thủy triều đem thành trì bao phủ. Chinh phục thành thủ không ở. Thành chủ nắm chặt nắm đấm vừa định muốn nói cái gì thời điểm, Mộ Bạch bước về phía trước một bước. Giống như ta nói, 10 vạn vẫn là 100 vạn, ở trước mặt ta không có bản chất khác nhau. Mộ Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, lần này cái kia con ngươi màu vàng sẫm bên trong từng tia màu đỏ thấm dòng điện ngay tại dự dụng. Chương 1456, hạ sồ cụ chấn choáng 10 vạn ác ma. Bá khí đỉnh phong. Chương 1456, hạ sồ cụ chấn choáng 10 vạn ác ma. Bá khí đỉnh phong. Ha ha ha, những thứ này ác ma tạp toái sẽ chứng kiến kỳ tích vĩ đại nhất. Cảm thấy được Mộ Bạch muốn làm gì về sau, Đọ Phở Lạm Huy Ngô cùng nhiệt cười. Hắn nhưng là a hết sức rõ ràng trước người thanh niên tóc trắng này hạ sổ cụ hạ kỳ đến tuột cùng đến loại tình trạng nào, kia là gần như thần mới có thể có trình độ. Mộ Bạch đứng tại tường thanh đỉnh, cùng phong tứ ngược, tóc trắng theo gió phất phới. Trong mắt của hắn lóe ra màu đỏ thâm quang mang, đó là một loại thâm thúy mà lực lượng cường đại, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng gọn tới đám ác ma điên cuồng địa phóng tới Mộ Bạch, tiếng gầm gừ của bọn họ chấn thiên động địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ. Nhưng mà Mộ Bạch lại không hề sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phóng xuất ra khí phách của mình. Đám ác ma gặp qua trong thâm viên mãnh liệt nhất kinh lôi, cũng được chứng kiến các loại sinh vật mạnh mẽ khí tức, nhưng lúc này giờ phút này, những cái kia làm bọn hắn đủ để xuất phát từ nội tâm kinh khủng sự vật đều tan thành mây khói. Bởi vì tường thành trên đầu, bao phủ bầu trời mặt đất cường hành khí tức đang không ngừng kéo lên. Kia là tam sắc bá khí hạ ảo sổ cụ. Kia là hạ sổ cụ bên trong vương giả, quân vương hệ bá khí. Giờ phút này đứng đầu nhất hạ sổ cụ hạ kỳ lấy không thể địch nổi, không cách nào ngăn cản dùng tuyệt đối nghiền ép trạng thái quét ngang hết thể địch. Bá khí đã là vô địch đường, không cần lại mượn trái cây lực. Màu đỏ thâm ba khí giống như một đạo như mưa rông gió bão quét ngang mà qua, trong nháy mắt đem sông lên phía trước nhất đám ác ma nhao nhao chân choáng. Thân thể của bọn hắn giống như là bị lực lượng vô hình trung điệp đánh trúng, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Ngay sau đó, cỗ này cường đại ba khí tiếp tục quét tán ra đến, giống như một trận hủy diệt tính như gió bão quét sạch toàn bộ chiến trường. Vô số ác ma tại cỗ lực lượng này hạ nhao nhao bất tỉnh đi, thân thể của bọn hắn trên không trung vô lực phiêu đãng, cuối cùng đều nặng nề mà ném xuống đất. Cho dù là ý chí kiên định bách chiến lao bình, cũng tại cái này cường hành áp chế xuống mất đi ý chí hỗn mục tại chỗ. Mộ Bạch phóng thích ra bá khí như là như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ chiến trường, ác ma các tướng lĩnh tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, phản phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Một chút ác ma tướng lĩnh ý đồ ngăn cản cỗ này bá khí xâm nhập, nhưng bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, lực lượng của mình tại cỗ này bá khí trước mặt đơn giản không có ý nghĩa. Bọn hắn ra sức dây rủa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cỗ lực lượng này dần dần thôn vệ. Cái khác ác ma tướng lĩnh thì lựa chọn chạy trốn, bọn hắn ý đồ thoát đi cái này đáng sợ tồn tại. Nhưng mà, Mộ Bạch bá khí lại như là thiên la địa vong giống như đem bọn hắn chăm chú trói buộc chặt, để bọn hắn không cách nào động đậy. Bọn hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên, ý đồ tránh thoát cố lực lượng này trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bá khí phía dưới đều là phàm phẩm, hạ sổ cụ phía dưới đều là run rế. Tuyệt đối bá khí không ai có thể ngăn cản. Tại thời khắc mấu chốt này, ác ma các tướng lĩnh lần thứ nhất cảm nhận được chân chính sợ hãi. Bọn hắn ý thức được, trước mắt cái này tồn tại là bọn hắn không cách nào chiến thắng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, phảng phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Cái này nhân loại quái vật đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thân thể đều muốn bị hạ sổ cụ áp chế tiến trên đất, ác ma tướng lĩnh hoảng sợ không thôi. Có chút hung hãn ác ma không nguyện ý thông qua quỳ xuống tư thái làm dịu loại kia hạ sổ cụ uy áp, rất nhiều thậm chí bị ép đầu giảm xuống đất càng thêm chật vật. Trên tường thành, lão sắc cười, Minh ca càng là không ngừng búng ra trong tay sợi tơ. Không hổ là có thể đánh bại ta nam nhân, Mộ Bạch ngươi trở nên mạnh hơn, cho dù là tứ hoàng chỉ sợ cũng không cách nào thôi động khủng bố như thế bá khí đi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ không khỏi nghĩ đến một cái đứng tại bá khí đỉnh điểm nhân vật, sắc tóc đỏ. Còn có cái kia trước kia làm hắn linh hồn run sợ nam nhân, Bách Thú Cái Đồ. Nếu là cái đồ xuất hiện tại Mộ Bạch trước mặt, vậy sẽ có nhiều ý tứ. Nội tâm tại cuồng tiếu Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ngắm nhìn Lao Sa. Này này, cá sấu sa mạc ngươi không xuất thủ sao? Cao lãnh Lao Sa căn bản không để ý hắn. Kinh khủng quân vương hệ hạ sổ cú hạ kỳ còn tại phát tiết. Phản phất chấp trưởng quyền hành đế vương ngay tại quân lâm thiên hạ. Mộ Bạch cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn lần nữa phóng xuất ra khí phách của mình, đem còn lại ác ma các tướng lĩnh từng cái chấn choáng. Từ cửa thành chậm rãi đạp không đi xuống, Mộ Bạch mang theo vô thượng uy áp không ngừng càn quét những thứ này ác ma. Ý chí ương ngạnh, chấn áp, không muốn quỳ xuống, chấn áp. Những nơi đi qua vô thượng bá khí chấn áp hết thể địch nhân. Bá đạo như vậy tác phong để rất nhiều ác ma trong lòng đều sợ hãi dị thường. Vậy vẫn là nhân loại sao? Bằng vào lực lượng một người trong nháy mắt tiêu diệt 10 vạn đại quân ác ma. Trên tường thành thành chủ hít một hơi lãnh khí, tim đập loạn không thôi. Trong lòng của hắn chấn kinh cùng lòng kính sợ khó mà nói nên lời. Hôm nay tòa thành thị này có thể bảo toàn do Mộ Bạch chi lực. Hắn cũng minh bạch, Mộ Bạch dạng này thiên tài cường giả, chắc chắn danh dương thiên hạ, trở thành nhất đại truyền kỳ. Mộ Bạch, vì sao ta chưa hề trên mặt đất quốc gia bên trên nghe nói qua cái họ này? Tại thành chủ nghi ngờ thời điểm xa xa ác ma tướng quân có chút không chịu nổi. Ác ma tướng quân Ba Nhĩ Tiền nhìn qua bốn phía ngã xuống ác ma binh sĩ, phẫn nộ trong lòng cũng đạt tới đỉnh điểm. Hắn người khoác màu đen trọng giáp, giáp phiến bên trên khảm nạm lấy tinh hồng ma văn, lóe ra tà ác quang mang. Thân hình khôi ngô cao lớn, cơ bắp như là sắt đá giống như cứng rắn, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ác ma tướng quân khuôn mặt bị một tầng mặt nạ che đậy, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hồng quang con mắt. Đôi mắt này phảng phất có thể thấy rõ lòng người hắc ám, để cho người ta không rét mà run. Hỏa diễm chế tạo nham tương ma giáp càng là không ngừng nhỏ xuống hỏa diễm. Mộ Bạch, hôm nay ngươi phải chết. Vừa dứt lời, cầm trong tay màu đen trọng kiếm ác ma tướng quân tựa như thần ma tại thế giống như một kiếm chém xuống. Trước người mặt đất bị cái này kinh khủng kiếm khí cấp tốc xé rách, bá đạo trong dư âm lộ ra sát ý ngập trời. Vô số hỏa diễm ba động hạ Mộ Bạch một cái kim ô thuấn di tránh khỏi. Lời giống vậy ta cũng tặng cho ngươi. Kim ô thuấn di đến đối phương bên cạnh Mộ Bạch lạnh nhạt mở miệng. Trong tay hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở cùng một chỗ, theo Mộ Bạch dùng kim ô hỏa diễm hóa thành trường kiếm, một kiếm chém xuống. Ba cuốn chạm kích trong tiếng nổ vang tùy tiện xé rách đối phương chạm kích, đỉnh lấy cái kia ba cuốn thế công ác ma tướng quân thân ảnh cấp tốc rút lui. Lao tử muốn đứng vững. Đứng vững cái này nhân loại tạp toái thế công. Khan cả giọng gào thét ác ma tướng quân khỏe miệng chảy ra một vệt máu. Làm bị đánh ra 100 mét về sau, hắn hắc sắc cự kiếm đã đứt gãy ra, hai tay càng là tê dại vô cùng. Chương 1457, ba cuốn thần tránh. Chương 1457, ba cuốn thần tránh. Kim ô tuấn di. Nham tương minh long tiếp hạ sổ cụ quân quanh. Màu đỏ thâm xé rách thiểm điện bên trong cực nóng nham tương nương theo lấy Mộ Bạch thiết quyền cùng nhau đánh tới. Long trời lở đất ở giữa ác ma tướng quân bị lại lần nữa bị đánh bay, cánh tay trái cũng là phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Cái quái vật này, cảm thấy được cánh tay đứt gãy về sau, ác ma tướng quân trong lòng hoảng sợ. Hắn cả không rõ cái kia màu đỏ thâm thiểm điện ba động đến tột cùng là cái gì, rõ ràng lấy nhục thể của hắn có thể kháng trụ lực lượng của đối phương, có thể cái kia màu đỏ thâm lực lượng ra chỉ hạ phòng ngự của mình căn bản không đáng giá nhắc tới. Tay cầm bá cuốn Mộ Bạch nhanh như thiểm điện, bị không ngừng công kích ác ma tướng quân phát ra oán hận gào thét. Toàn thân che kín vết thương ác ma tướng quân tìm đúng cơ hội đột nhiên ôm lấy Mộ Bạch, toàn thân ma khí quẩn quẩn muốn tìm chết cái này nhân loại nhỏ bé. Có thể ra hồ hắn dự liệu là Mộ Bạch hai tay vi dùng sức, hắn ác ma thân thể liền bị quật bay ra ngoài, đâm vào thành tường xa xa bên trên phát ra tiếng vang ầm ầm. Nghe được thành nội nhân loại tiếng hoan hô, ác ma tướng quân khí huyết dâng lên bỏ lên. Đây chính là ngươi bức ta. Tại chiến hỏa bay tán loạn trên chiến trường, ác ma tướng quân thân chịu trọng thương, máu tươi từ trong vết thương cốt cốt chảy ra, đem hắn màu đỏ sẫm áo giáp nhiễm đến càng thâm thúy hơn. Ánh mắt của hắn lại càng thêm nóng bỏng. Giống như trong địa ngục dung nham tại thống khổ cùng phẫn nộ ở giữa thiêu đốt, hắn ngửa đầu gầm thét, thanh âm như là dã thú gào thét, rung động toàn bộ chiến trường. Theo hắn gầm thét, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại. Ác ma tướng quân thân thể bắt đầu phát sinh dị biến, nguyên bản liền thân thể hùng tráng càng thêm bành trướng, cơ bắp như là sắt đá giống như cứng rắn, nổi gân xanh, phảng phất ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Da của hắn dần dần trở nên đen như mực, tản ra như kim loại quang trạch, đồng thời mọc ra cứng rắn lân phiến, mỗi một phiến đều lóng lánh tà ác quang mang. Cặp mắt của hắn trở nên xích hồng, như là địa ngục bên trong ánh lửa, để lộ ra lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Trên đỉnh đầu hai cái sừng trở nên càng thêm trắng kiện, lũ lượn lấy hướng tiền kéo dài, tựa như hai thanh lợi kiếm chỉ hướng chân trời. Trọng thương phía dưới, ác ma tướng quân tiến vào hắn giai đoạn thứ hai biến thân. Hắn giờ phút này, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong bỏ ra tới ma thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn tiến vào chiều sâu ác ma hóa. Hắn cơ trong tay cự kiếm, mỗi một lần chạm kích đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất có thể xé rách hư không. Thân ảnh của hắn trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, như là một tia chớp màu đen. Thời khắc này ác ma tướng quân đã không còn là một cái đơn giản chiến sĩ, mà là một cô không thể ngăn cản lực lượng bị diệt. Nhưng mà, đây hết thể đều là lấy hắn thân bị trọng thương làm đại giá. Mỗi một lần biến thân đều là đối hắn sinh mệnh lực cực lớn tiêu hao. Nhưng dù vậy, hắn hiển nhiên nghĩa vô phản cố lựa chọn con đường này, bởi vì hắn biết, hôm nay Mộ Bạch bất tử tự mình cũng không sống nổi. Đã như vậy, cái kia tất cả đều bị diệt đi. Ác ma gào thét chém. Một lần nữa bị ngưng tụ đại kiếm màu đen một kiếm đánh xuống. Bạo tạc giống như lực lượng tại Mộ Bạch cách đó không xa xé rách đại địa. Nhìn qua tiến vào giai đoạn thứ hai hình thái ác ma tướng quân, Mộ Bạch thần sắc bình tĩnh từ trong tay ngưng tụ ra kim ô trường kiếm. Mãnh liệt hạ sổ cụ quấn quanh ở bên trên, tựa như thiên thần hạ phàm. Bờ môi khẽ mở, phun ra hai chữ: "Thần tránh." Một kiếm chém ra. Sáng chói hạ sổ cụ quấn quanh lấy trạm kích phương thức bạo tạc giống như ngang qua cắt chém. Màu đỏ thâm ba khí gợn sóng thậm chí để ở xa người bên trong thành nhóm trong lòng cũng quấy động. Giai đoạn thứ hai, ngươi làm ngươi là bột ra tại Mộ Bạch bá đạo trạm kích dưới, một chiêu thần tránh chặt đứt hết thảy. Ác ma tướng quân tính cả nhục thể của hắn bị đồng thời chặt đứt, lưỡi đao sắc bén thậm chí làm cho đối phương thể nội máu tươi đều bốc hơi. Tại ác ma tướng quân không thể tin ánh mắt hạ hắn tê liệt trên mặt đất, mà tiện tay tiêu mất kim ô thần kiếm Mộ Bạch lại là không có bất kỳ cái gì vui sướng thần sắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mây đen dày đặc trên bầu trời một viên ác ma đôi mắt ngay tại dòm ngó hắn. Phái loại này thủ hạ tới cũng là chịu chết, không bằng ngươi tự mình trình diện. Ngón tay bầu trời Mộ Bạch có thể thông qua tinh thần liên hệ phát giác được cái kia hư ảo ác ma chi nhãn phía sau tồn tại, ngay tại nơi xa xôi bên ngoài dòm ngó đây hết thảy. Giờ phút này hắn nói thẳng tiêu phá, để không trung ác ma chi nhãn dừng lại. Nhìn thật sâu một hồi cái này nhân loại cường giả về sau, ác ma chi nhãn tiêu tán trên không trung. Tại toàn thành tiếng hoan hô bên trong, thành nội binh sĩ lập tức ở trên chiến trường thu hoạch những ác ma đó sinh mệnh, những thứ này bị hạ sổ cụ chân choáng ác ma, ngoại trừ mấy cái cao tầng bên ngoài còn lại đều bị đánh chết tại chỗ. Toàn bộ chiến trường máu chảy thành sông. Một lần nữa trở lại trên tường thành, Mộ Bạch nhận lấy thành chủ đám người tối cao quy cách đãi ngộ. Ngài thật sự là thiên thần a. Có ngài trấn áp tại cái này, chinh phục trong thành chúng ta nhất định bình yên vô sự. Mộ Bạch lại là khẽ lắc đầu. Trước đó trên bầu trời ác ma chi nhãn các ngươi cũng nhìn thấy, này sẽ là ai? Có chút do dự thành chủ mặc dù không muốn nói, nhưng vẫn là thận trọng suy đoán ra một kết quả. Có thể câu thông thiên địa viễn trình quan sát, chỉ sợ cũng chỉ có thâm viên thế giới bên trong ác ma quân chủ có loại năng lực này. Thành chủ bên cạnh những người khác nghe được ác ma quân chủ bốn chữ này đều trong lòng nhấc lên trận trận ác hàn. Ác ma quân chủ, kia là cực kỳ cường đại ác ma quái vật, ở vào ác ma chủng tộc tiến hóa đỉnh phong sinh vật. Thời kỳ thượng cổ nhân loại ác ma còn không có bị phân chia rõ ràng giới hạn thế giới hàng rào trước, ác ma liền thường xuyên tiến vào mặt đất thế giới, cho nên đối với gần với ác ma thần ác ma quân chủ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lạ lắm. Trong lòng hiểu rõ Mộ Bạch cũng không nói thêm gì. Dù sao nhiệm vụ yêu cầu là hắn bảo hộ tòa thành trì này một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này nếu là ác ma kia quân chủ thật đánh tới, hắn cũng sẽ xuất thủ. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực khác biệt, cho nên tại cái này thế giới phó bản bên trong Mộ Bạch cũng là nắm chặt thời gian rèn luyện hạ sổ cụ hạ kỳ sử dụng, nhất là hạ sổ cụ quấn quanh phương pháp chiến đấu. Thời gian trôi qua từng ngày, làm cho người ngoài ý muốn chính là lúc trước nổi giận ác ma quân chủ tựa hồ đã sớm quên đại quân tại chinh phục thành nơi này vấp phải trắc trở, trong vòng nửa tháng thế mà không có bất kỳ cái gì ác ma quân đội đến đây mạo phạm. Cho dù là có ác ma tới tập kích cũng là phụ cận bộ lạc, vụ mặt lẻ tẻ căn bản không thành được uy hiếp, cũng thành không được khí hậu. Dạng này thời gian một mực tiếp tục đến ngày thứ 30 ban đêm. Làm thành chủ thu được đại quân ác ma lại lần nữa xâm phạm tin tức lúc Mộ Bạch đám người đã rời đi. Tin tức tốt duy nhất chỉ sợ sẽ là mặt đất viện quân truyền tổng tới. Chương 1458, Đại Hoang Tỉnh, Sa Mạc Kinh Hồn. Chương 1458, Đại Hoang Tỉnh, Sa Mạc Kinh Hồn. Làm Mộ Bạch đám người bị truyền tống về đến về sau, tốc độ thời gian trôi qua lại lần nữa khôi phục bình thường. Lần này phó bản lấy được điểm thuộc tính không ít, nhiệm vụ hoàn thành cũng coi là trung quy trung cụ. Một tuần sau, Mộ Bạch cùng Lao Sa khởi hành đi đến Đại Hoang Tỉnh, về phần Minh Ca thì tiếp tục lưu thủ tại phòng thí nghiệm phụ trách giám sát trái ác quỷ nghiên cứu phát minh tình trạng. Vì sao đi Đại Hoang Tỉnh? Tự nhiên là thần thiếu truyền tới tình báo. Tâm ma tổ chức phát hiện đặc thù cổ đại di tích, hư hư thực thực là lúc đầu sa mạc văn minh, loại chuyện tốt này Mộ Bạch tự nhiên muốn dính vào, coi như không mất được chỗ tốt cũng phải cho những thứ này tâm ma ngột ngạt. Màn đêm buông xuống, tinh thần điểm xuyết lấy bầu trời, tựa như từng khỏa lóe sáng trân châu. Tại cái này trong bóng đêm đen nhánh, một khung bay hướng Đại Hoang Tỉnh máy bay hành khách chính xuyên qua tầng mây, hướng mục đích tiến lên. Trong cabin ánh đèn lờ mờ, các hành khách phần lớn nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là đắm chìm trong điện ảnh cùng âm nhạc bên trong. Đột nhiên, máy bay kịch liệt chấn động một cái, phản phất tao nộ mãnh liệt khí lưu. Các hành khách bị bừng tỉnh, hoảng sợ cùng tâm tình bất an bắt đầu ở trong cabin lan tràn. Cơ trưởng cố gắng bảo trì máy bay ổn định, đồng thời hướng các hành khách phát ra quảng bá, giải thích máy bay gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Nhưng mà, tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Máy bay bắt đầu kịch liệt sốc nảy, dưỡng khí mặt nạ tự động chốc ra. Các hành khách dựa theo không thừa nhân viên chỉ thị cấp tốc đeo lên dưỡng khí mặt nạ. Này thời cơ trong khoang thuyền ánh đèn lấp loé không yên, nương theo lấy lúc sáng lúc tối qua mang, tạo nên một loại kinh khủng mà khẩn trương không khí. Trên máy bay các hành khách bắt đầu thất kinh, có ít người bắt đầu cầu nguyện, có ít người cầm thật chặt người nhà tay, tìm kiếm một tia an ủi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không phải chết ta? Không thừa nhân viên đem hết khả năng địa chấn an hành khách, nhưng bọn hắn trên mặt cũng khó nén khẩn trương cùng sầu lo. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, máy bay phảng phất bị cái gì vật nặng đánh trúng, khung máy kịch liệt lay động. Các hành khách tiếng thét chói tai, tiếng khóc liên tiếp, sợ hãi bao phủ cả khoang. Ngay sau đó, máy bay bắt đầu cấp tốc hạ xuống, mất trọng lượng cảm giác để các hành khách tim nhảy tới cổ rồi. Trên máy bay trên chỗ ngồi Lao Sa đang muốn đứng dậy liền bị Mộ Bạch ngăn lại. Bình tĩnh một chút, chuyện lần này chỉ sợ là có chút ý tứ. Có chỗ cảnh giác Lao Sa vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mơ hồ trong bóng đêm tựa hồ có mơ hồ loài chim đang cùng theo máy bay. Đúng lúc này, cơ trưởng thanh âm lần nữa tại quảng bá bên trong vang lên. Hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo, hướng các hành khách thông báo tai nạn máy bay tình huống, cũng chỉ đạo mọi người làm tốt khẩn cấp trạm đất chuẩn bị. Các hành khách dựa theo chỉ thị, cấp tốc khai thác phòng hộ biện pháp, trong cabin lâm vào hỗn loạn tương mừng. Theo một tiếng vang thật lớn, máy bay rốt cục chạm đất. May mắn là máy bay cũng không phát sinh bạo tạc hoặc giải thể các loại nghiêm trọng hơn hậu quả. Các hành khách đang sợ hãi trung độ qua một đoạn dài dằng dặc thời gian, bọn hắn tại không thừa nhân viên trợ giúp dưới, có thứ tự địa rút lui cabin. Tiên sinh nhanh xuống phi cơ đi, nơi này rất nguy hiểm. Lo lắng tiếp viên hàng không gặp có hai vị hành khách còn không có rút lui, lập tức có chút lo lắng nói. Khuôn tay Mộ Bạch trong mắt hiện ra kim sắc nhàn nhạt buồn sáng. Hắn có thể trông thấy trốn ở trong sa mạc quái vật, nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là trên người bọn họ cái chủng loại kia lực lượng, cùng lúc trước cá mập thủy tổ thế mà giống nhau ý hệt, đây cũng chính là nói, nơi này cũng có tân thần bộ phận quyền hành lực lượng lưu lại. Kẻ bùn sổ cụ phát giác được nguy hiểm Lao Sa lạnh giọng nói ra, vị tiểu thư này có vẻ như bên ngoài nguy hiểm hơn a. Tiếp viên hàng không sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh bên ngoài liền truyền đến làm cho người lương phát lạnh tiếng kêu thảm thiết. Tại đen nhánh sa mạc chi dạng, mặt trăng giấu ở tầng mây dày đặc đằng sau, ngôi sao cũng giống như bị nuốt hết, tựa như không dám chứng kiến sắp phát sinh kinh khủng. Máy bay tại trên sa mạc không hoàn thành khẩn cấp trạm đất sau cửa khoang mở ra, đi ra cabin các hành khách đối mặt với hoàn toàn tĩnh mịch cũng không biết. Bọn hắn vừa mới kinh lịch trên máy bay kinh tâm động phách, giờ phút này chân đạp đất cát, lại vẫn cảm giác thân ở tại trong một cảnh. Khi bọn hắn ánh mắt dần dần thích ứng cái này hắc ám hoàn cảnh lúc, một cái dọa người cảnh tượng ánh vào tầm mắt của bọn họ. Từ vô số hạt cát tạo thành dã thú, giờ phút này chính tiềm phục tại cách đó không xa cồn cắt về sau. Thân hình to lớn, phản phất là từ toàn bộ sa mạc hạt cát hội tụ mà thành, tản ra băng lãnh mà tà ác khí tức. Con mắt của nó từ hai khối đá màu đen tạo thành, lóe ra hung quang, phảng phất đang theo dõi bọn này vừa mới đào thoát tử kiếp nhân loại. Các hành khách bị bất thình lình cảnh tượng dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn chăm chú dựa chung một chỗ, tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Có người bắt đầu lớn tiếng la lên, ý đồ tỉnh lại cái khác hành khách cảnh giác, có người thì lấy điện thoại di động ra, ý đồ tìm kiếm cứu viện. Là quái vật, cháy mau. Cái này từ hạt cắt tạo thành dã thú cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Nó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, sau đó cấp tốc hướng các hành khách vào tới. Các hành khách thất kinh, chạy trốn tứ phía, nhưng ở cái này hắc ám trong sa mạc, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Mọi người nhanh về trước trong buồng phi cơ. Tiếp viên hàng không đội vàng la lên. Các hành khách lộn nhào chạy hướng về phía trong máy bay. Khổng lồ hạt cắt dã thú đuổi sát phía sau, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Có người móc súng lục ra phanh phanh vài tiếng, đánh vào hạt cắt dã thú bên trên căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Đừng đánh súng ngắn. Đồ chơi kia là hạt cắt tạo thành. Đánh không chết a. Giống. Không trung từ hạt cắt tạo thành chim bay tựa hồ cũng bị tiếng súng hấp dẫn, từ trên cao đáp xuống, sắc bén hạt cắt móng vuốt tùy tiện liền xuyên thủng một người hành khách ngực. Máu tươi phun tung tóe bên trong đám người càng thêm kinh hoàng. Rối bời hiện trường bên trong, tại mấy người tử vong tình huống phía dưới những người khác miễn cưỡng một lần nữa về tới trong cabin. Trái ác quỷ năng lực tựa hồ bị áp chế. Thấp giọng tại Mộ Bạch bên tai nhắc nhở Lao Sa thần sắc nghiêm túc dị thường. Hắn vừa rồi muốn vận dụng sàn sạt trái cây đánh giết ngoài cửa du đãng hạt cắt quái vật, lại đột nhiên phát hiện sàn sạt trái cây thế mà bị che đậy giống như không cách nào sử dụng ra. Đã sớm phát giác điểm này, Mộ Bạch lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Chuyện lần này đoán chừng không đơn giản, chỉ sợ toàn bộ đại hoang tỉnh đều xảy ra vấn đề, những tâm ma này tổ chức người hẳn là muốn làm một chút sự kiện lớn. Trái cây năng lực bị áp chế, cái kia tâm ma loại này có thể cường hóa túc chủ nhục thân lực lượng phó bản quái vật ngược lại sẽ trở nên càng mạnh. Bọn hắn muốn làm gì đâu? Chiếm lĩnh đại hoang tỉnh thành thị làm cứ điểm phản công Hoa Hạ liên bang. Trong cabin tiếng khóc còn tại truyền lại, có mấy người cũng sinh ra tranh chấp, có người đề nghị hiện tại liền xuống máy bay, cũng có người đề nghị đợi đến Hưng Đông lại nói, dù sao bên ngoài những cái kia hạt cắt quái vật hai cũng không dám cam đoan cách không có rời đi. Trong cabin âm thanh ồn ào để lão Sa hoa mắt váng đầu. Tạp Toái Môn có thể hay không nói nhỏ chút ta? Lão Sa giọng trầm thấp vừa băng lên, cách đó không xa ngay tại cái lộn trung niên nam nhân liền đứng người lên mắng lên. Hoắc con ngươi chỉ ai đây? Ta chỉ chính là ngươi, thế nào? Mẹ nó có gan ngươi giết ta, bằng không cũng đừng. Trung niên nam nhân kia lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy kim loại móc câu cong tinh chuẩn bạch phá bộ ngực của hắn. Chờ một chút ngươi đến thật. Trên mặt có khâu lại vết sẹo, Lao Sa căn bản không quản đối phương nói cái gì, đi lên chính là một trận đánh tơi bời, thẳng đến đối phương gần chết hắn mới dừng tay. Cha đây là máu dầu cổ đại lạnh lùng liếc nhìn cả khoang bên trong tất cả mọi người. Hiện tại có thể nghe một chút ta đi. Chương 1459, toàn bộ trái cây che đậy. Giáp rưỡi trái cây năng lực giả chương 1459, toàn bộ trái cây che đậy. Giáp rưỡi trái cây năng lực giả dầu cổ đã chậm rãi tuần sát cabin, mỗi một bước đều như là trọng truy giống như rơi vào trong lòng mọi người, chấn nhiếp ở đây mỗi người. Ánh mắt của hắn như là trong sa mạc liệt nhật, nhìn thẳng người khác hai mắt, để cho người ta cảm thấy không chỗ có thể trốn. Tại hắn nhìn chăm chú, trong cabin tiếng ồn ào dần dần biến mất, chỉ còn lại hắn vững vàng mà hữu lực tiếng bước chân đang vang vọng. Hắn đi đến trong buồng phi cơ, nhìn khắp bốn phía. Giờ khắc này hắn phảng phất trở thành trưởng không hết thảy sa mạc chi vương, trong cabin mỗi người đều bị hắn khí trang áp chế, phảng phất liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hắn tồn tại, tựa như trong sa mạc phong bạo, mặc dù lặng im im mắng, nhưng lại có thể quét sạch hết thảy. Cách đó không xa tê liệt ngã xuống trên mặt đất gần chết hành khách Lao Sa căn bản không quan tâm. Bây giờ có thể tỉnh táo lại đi. Thanh âm trầm thấp phòng trong không người nào dám mạo muội đánh gậy hắn nói chuyện, bởi vì sợ hãi. So sánh ngoại giới những cái kia quỷ dị sa mạc dã thú, người tu luyện này hiển nhiên là đáng sợ hơn tồn tại. Thật là, không phải bức ta xuất thủ, lão tử cũng không phải cái gì người tốt, lại nói nhao nhao nói ta liền đem các ngươi ném xuống. Đốt một điếu xì gà, Lao Sa nhìn về phía ngồi Mộ Bạch, tựa hồ tại xin chỉ thị một bước nên làm như thế nào. Đứng người lên, Mộ Bạch thả ra trong tay tình báo tư liệu về sau đến lúc trước cái kia bị Lao Sa hành hung nam nhân trước người. Ngồi xổm xuống. Không có sao chứ? Nghe được hỏi thăm, cái kia cơ hồ gần chết nam nhân có chút sợ hãi lui về phía sau một điểm. Mỉm cười, Mộ Bạch xoay người lại đối tất cả mọi người từng chữ từng câu nói, từ giờ trở đi muốn sống liền tận lực giữ yên lặng, sau đó nghe theo ta, nhớ kỹ đây không phải căn dặn mà là mệnh lệnh. Mộ Bạch lời này quá bá đạo, hắc ám trong cabin đám người nhưng cũng không dám phản bác. Lao Sa, ngươi đi đem phía dưới dã thú đều giết. Đôi này nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ Lao Sa tới nói, hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Ta hiểu được. Mở ra cửa khoang về sau, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm Lao Sa nhẹ nhõm liền nhảy xuống. Chém giết tiếng đánh nhau bên trong Mộ Bạch liền lạnh như vậy lạnh nhìn xem, lúc này mới có hành khách có vẻ như nhận ra Mộ Bạch, nhận ra hắn chính là cả nước cao trung thi đấu vòng tròn quán quân tổng đội trưởng. Có muốn lên mạng mở ra điện thoại cũng đều phát hiện không có tín hiệu. Lần này máy bay rơi 10 phần quỷ dị, rất nhiều người đều nhắc lên một loại dự cảm bất tường. Lúc trước cái kia bị Lao Sa đánh cho gần chết người, giờ phút này nhìn thấy Mộ Bạch đưa lưng về phía hắn, lập tức lên cơn giận dữ, lảo đảo đứng người lên cầm lấy bộ đồ ăn đao hướng phía đối phương phía sau lưng đâm tới. Khen. Bộ đồ ăn đâm vào đối phương làn da, sau đó gây mất. Có chút khó có thể tin nam nhân đang muốn lặng lẽ meo meo chạy đi lúc bị Mộ Bạch gọi lại. Phía sau đánh lén cũng không phải một cái thói quen tốt. Mộ Bạch trở tay một bàn tay đem người kia phiến ra cabin. A, chờ chút. Ngoại giới sa mạc dã thú nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cấp tốc tụ tập tới, tại người kia giữa tiếng kêu gào thê thảm những thứ này từ hạt cắt tạo thành dã thú ăn no một trận. Mấy phút đồng hồ sau, làm Lao Sa lại lần nữa trở về thời điểm đầy người sát khí, bất quá ngoại giới quái vật cũng bị thanh không rất nhiều. Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai lại hành động. Nghe được một bá lên tiếng, rất nhiều người không muốn lưu tại nơi này, nhưng trở ngại hai vị này nhân vật hung ác thực lực, tất cả mọi người cũng đều là thành thành thật thật ngốc tại chỗ, hoặc ngẩn người hoặc đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, tại sa mạc trung tâm, Mộ Bạch dẫn theo đội ngũ khó khăn tiến lên. Ánh nắng vô tình thiêu nướng đất cát, trong không khí tràn ngập cát bụi hương vị. Trong đội ngũ mỗi người đều mặc nặng nề trang phục phòng hộ, mang theo phòng hộ kính mắt, để phòng hạt cát xâm nhập con mắt cùng hệ hô hấp. Những thứ này vốn là dự bị vật tư, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này có tác dụng. Mọi người đã đi nửa giờ, có thể sa mạc vẫn là mênh mông vô bờ, căn bản nhìn không thấy thành thị anh tử. Đột nhiên một trận rất nhỏ hạt cát di động âm thanh đưa tới Mộ Bạch chú ý, hắn lập tức cảnh giác địa ngắm nhìn một phía, chỉ thấy chung quanh quần cát tựa hồ có chút không tầm thường ba động. Ngay sau đó hắn kinh ngạc nhìn thấy, từ vô số hạt cát tạo thành bọ cạp hình dạng cấp tốc hướng đội ngũ đánh tới. Những thứ này từ hạt cát tạo thành bọ cạp thân thể to lớn, phản phất là từ trong sa mạc mỗi một hạt cát hội tụ mà thành. Thân thể của bọn chúng lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí. Mộ Bạch minh bạch, đây không phải phổ thông bọ cạp, mà là cùng loại đêm qua kỳ dị sinh vật, bọn chúng có thể thao túng hạt cát, tạo thành thân thể của mình. Mộ Bạch cấp tốc làm ra phản ứng, hắn vất tay ra hiệu đội ngũ bảo trì cảnh giác. Những thứ này hạt cát bọ cạp di động cấp tốc, bọn chúng linh hoạt xuyên thẳng qua tại cồn cát ở giữa, hướng đội ngũ khởi xướng công kích mãnh liệt. Mộ Bạch cùng Lao Sa cấp tốc đánh trả, bọn hắn lợi dụng bật sổ cụ hạ kỳ cấp tốc đánh tan sa hạt tử. Thật có chút kỳ quái là những thứ này sa hạt tử tựa hồ vĩnh viễn chết không sạch sẽ. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường gian nan, hạt cát bọ cạp phản phất vô cùng vô tận, mà lại thân thể của bọn chúng từ hạt cát cấu thành, dù cho bị đánh chúng cũng rất khó chịu đến tính thực chất tổn thương. Mộ Bạch cùng quả quyết nói ra, Lão Sa ngưng sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ, đơn thuần dùng nhục thân công kích những thứ này sa hạt tử. Minh Bạch, nhục thân đập nện tại những thứ này sa hạt tử trên thân quả nhiên hiệu quả phi thường tốt. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, Mộ Bạch cùng Lão Sa tìm được hạt cát bọ cạp nhược điểm. Bọn hắn phát hiện, những sinh vật này mặc dù có thể thao túng hạt cát tạo thành thân thể của mình, nhưng chúng nó trái tim lại là từ thuần túy năng lượng cấu thành, không có hình thái thực thể. Thế là Mộ Bạch tập trung hỏa lực công kích những năng lượng này trái tim. Theo một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, những thứ này hạt cát bọ cạp nhau nhau sụp đổ tiêu tán, hóa thành vô số hạt cát tản mát trong sa mạc. Những thứ này hạt cát bọ cạp chẳng lẽ không e ngại bật sổ cụ hạ kỳ? Lao Sa có chút khó có thể tin mà hỏi, dù sao hắn vừa rồi thi triển bật sổ cụ hạ kỳ thời điểm, những thứ này hạt cát bọ cạp phảng phất phát động vĩnh sinh bất tử tăng thêm hiệu quả đồng dạng cần đánh. Kết quả sử dụng thuần vật lý công kích thời điểm lại đơn giản như vậy liền có thể đánh xuyên phòng ngự của bọn hắn. Một quyền một cái tiểu bằng hữu, ở trong đó nhiều ít lộ ra điểm quái dị. Đại khái suất là tâm ma tham dự trong đó, che đậy toàn bộ khu vực trái ác quỷ lực lượng, còn có những thứ này có thể khắc chế bá khí đặc thù quái vật. Đang khi nói chuyện, Mộ Bạch trong mắt cũng toát ra một tia tinh quang. Lần này tâm ma tổ chức chỉ sợ muốn chơi rất lớn, có lẽ toàn bộ Hoa Hạ liên bang thế cục đều sẽ phát sinh cải biến. Đánh giết xong hạt cắt bỏ cả bầy về sau, đám người tiếp tục lên đường, tại xuyên qua mấy cây số sau có người phát ra tiếng kinh hô. Nam Lâm Thành đi đâu rồi? Làm sao biến sa mạc rồi? Quê quán ở chỗ này hành khách có chút đờ đã nói. Một tòa hiện đại thành thị tồn tại vết tích bị xóa đi rồi. Xâm nhập trong đó, tất cả mọi người mới đã nhận ra một cái kinh khủng sự thật. Thành thị không có bị xóa đi, mà là thật đều bị sa hóa. Toàn bộ hiện đại thành thị đều bị sa hóa, biến thành một mảnh hoang vu sa mạc. Đã từng nhà cao tầng, đường phố phồn hoa, cây xanh râm mát công viên, bây giờ đều đã bị cắt vàng bao trùm, chỉ còn lại có vô tận cồn cắt cùng mặt trời chói chang trên không. Thành thị biên giới đã biến mất, thay vào đó là một mảnh liên miên không dứt cồn cắt, phản phất từng tòa to lớn màu vàng dãy núi. Tại vùng sa mạc này bên trong, cơ hồ không nhìn thấy sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có ngẫu nhiên vài quặng ngoan cường thực vật tại cồn cắt ở giữa ngoan cường mà sinh trưởng. Trong không khí tràn ngập cát bụi hương vị, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Mỗi khi gió thổi qua, đều sẽ cuốn lên từng đợt bão cát, đem ánh mắt che đậy, làm cho không người nào có thể thấy rõ con đường phía trước. Ở vào tình thế như vậy, người bình thường cũng không thể không mặc thật dày trang phục phòng hộ, mang theo khẩu trang cùng kính bảo hộ mới có thể miễn cưỡng trong sa mạc hành động. Có ai không? Còn có người sống sao? Có mấy cái người địa phương đều khóc, bởi vì chính mình quê hương thế mà biến thành sa mạc, bọn hắn cũng không rõ ràng mọi người trong nhà đến cùng như thế nào, cho nên giờ phút này đều là có chút sụp đổ. Đừng hô. Lao Sa cũng mặc kệ bọn hắn ôm ý tưởng gì, giờ phút này hét to chính là hấp dẫn địch nhân. Kẻ bùn sổ cụ toàn diện lục soát Mộ Bạch dừng lại bộ pháp. Đám người cũng đi theo ngừng lại, thấp thỏm trong lòng ở giữa không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Cách đó không xa cồn cắt bên trên, một đạo âm lanh thanh âm chậm rãi truyền đến. Làm sao còn có người không có bị chuyện gì? Người kia nhìn thấy Mộ Bạch dung mạo về sau, lập tức có chút hưng phấn. Có ý tứ, Mộ Bạch ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Cầm xuống ngươi thế nhưng là một cái công lớn à? Một đạo tên ăn mày ăn mặc nam nhân lôi thôi đi tới. Cái này tên ăn mày ước chừng có hơn 50 tuổi, mang theo một đỉnh dính đầy mỡ đông màu đen trước mũ. Hắn ngay cả tóc mai hồ chiếm cứ cả khuôn mặt 70%, râu ria chừng dài 2 tấc, ở trên mặt loạn xạ quan xoắn, lộ ra 10 phần dơ giấy bẩn thỉu. Tâm ma tổ chức người, hai tay đút túi Mộ Bạch như có điều suy nghĩ. Ha ha, Mộ tiểu huynh đệ ngươi đoán đúng, đáng tiếc chính là không có ban thưởng, mà lại ta còn phải đưa ngươi đi gặp thượng đế. Cái này dơ giấy bẩn thỉu kém lao khất cái cuồng tiếu hai tay nén sa mạc mặt ngoài. Sau một khắc, toàn bộ khu vực đều hẳn là bị áp chế trái ác quỷ lực lượng thế mà xuất hiện ở trên người hắn. Vô hạn chuyển hóa, hệ hóa gen bệ si ạ rác rưởi trái cây. Cồn cắt ngay tại biến thành bãi rác, lạnh lẽo sát ý trực chỉ Mộ Bạch. Chương 1460, ba cuốn đánh xuyên rác rưởi Titan. Chương 1460, ba cuốn đánh xuyên rác rưởi Titan bị trái cây lực lượng ảnh hưởng cồn cắt cấp tốc rác rưởi hóa. Hôi thối mùi bên trong cái này, lão khất cái cười ha ha phun ra ba chữ. Mở bảo dương. Bãi rác bên trong tổ hợp mà thành cự hình rác rưởi quái vật gào thét phóng tới đám người. Mộ Bạch hơi kinh ngạc, đối phương lại có thể sử dụng trái ác quỷ năng lực. Hiển nhiên tâm ma tổ chức là nắm giữ một loại đồ vật có thể khắc chế khu vực bên trong trái cây lực lượng, nhưng tự thân lại có thể sử dụng trái ác quỷ. Cái này coi như có chút siêu quy cách. Nhìn qua thành đàn tập kích tới rác rưởi quái vật, Mộ Bạch nghiêng người nắm chặt nắm đấm. Hạ sổ cụ quấn quanh. Liệt tiên. Màu đỏ thấm hạ sổ cụ khí tức cấp tốc quấn quanh ở nắm đấm của hắn bên trên, một quyền vung vẩy mà ra Mộ Bạch cách không lấy ba cuốn xé rách những quái vật này, tại lao khất cái ánh mắt khiếp sợ bên trong thả người nhảy lên, nhảy tới đối phương cách đó không xa địa phương. Hạ sổ cụ quấn quanh, thật là quái vật à, chắc không được tổng độ nghĩ như vậy muốn giết ngươi. Cười quái dị lao khất cái hiển nhiên đẳng cấp không thấp, cho dù là Mộ Bạch sử dụng ra ba cuốn hắn cũng không có toát ra tâm tình sợ hãi. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Một chân chia xuống đất cấp tốc tăng tốc thân hình Mộ Bạch một quyền rít lên mà ra. Tôi khô lạp hủ màu đỏ thấm tiềm điện xé rách núi rất hại. Ngăn chặn mụ không ngừng tránh né lao khất cái quái khiếu nói ra, "Uy uy uy. Mộ Bạch ngươi không nên quá phận à, lão phu ta thế nhưng là rất lợi hại, chỉ là còn không có sử xuất năng lực mà thôi." Ba quấn. Xuyên qua. Nơi nào có tâm tư đi nghe đối phương nói nhảm, Mộ Bạch nâng lên nắm đấm, một cái tụ lực, kinh khủng ba quấn xuyên qua mặt đất. Tính cả những cái kia hạt cát cùng bãi rác cùng nhau xé rách. Bá đạo như vậy phương thức chiến đấu dù là lao khất cái cũng là có chút bội phục. Thật sự là chiến đấu thiên tài, nếm thử lao phu một chiêu này đi. Rác rưởi trái cây. Bãi rác. Vạn mẹo không gian cấp tốc tiến vào một loại hư ảo thế giới, vô số rác rưởi ném ra, cái kia hôi chua hương vị đơn giản có thể so với tinh thần công kích không ngừng ăn mòn người khứu giác. Bẩn thỉu ba động còn tại tiếp tục. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mộ Bạch liền phát giác đối phương trái cây năng lực đã thức tỉnh. Chế tạo rác rưởi trái cây năng lực đã thức tỉnh. Thật đúng là mẹ nó chính là nhân tài a, thân ở rác rưởi trung tâm lao khất cái cười hắc hắc, một giây sau các loại túi nhựa, u nát đồ điện gia dụng, thư thối đồ ăn cặn bã nhận được một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, bắt đầu chậm rãi núp ních, hội tụ, dung hợp. Lao Sa đứng tại cách đó không xa trên sườn núi, nhìn chăm chú đây hết thảy, hắn cảm thấy một cô kho nói lên lời sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Trong đống rác, một cái thân ảnh khổng lồ dần dần thành hình, kia là một cái từ rác rưởi tạo thành titan quái vật. Thân thể của nó từ các loại túi nhựa, mảnh kiếm bể, kim loại linh kiện cấu thành, lóe ra quỷ dị quang mang, con mắt là hai cái cũ nát đèn xe. Phát ra u lam ánh sáng, quang mang lấp lóe lúc phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Titan quái vật phát ra một tiếng oanh minh, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền ra gầm thét, chấn động đến lao xa trong thai ông tác hưởng. Hốt xì gà, hắn cảm giác thế giới này thật đúng là so với bọn hắn hải tặc thế giới càng kỳ quái hơn. Giúp không được gì, ta còn là xem đi. Rác rưởi titan cơ từ thép cũ tạo thành cánh tay, nện bước bước chân nặng nề, ngưỡng mộ Bạch bỏ tới. Mỗi một bước đều nương theo lấy mặt đất run rẩy, phảng phất địa chấn tiến đến. Titan quái vật tới gần, nó mở ra từ vỡ vụn pha lê cùng mảnh kim loại tạo thành miệng. Phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, một cỗ mùi hôi mùi đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Mộ Bạch quan bế tự thân cứu giác, huy quyền hướng quái vật phóng đi. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Mộ Bạch cảm giác tự mình giống như là đụng phải lớp ký tưởng, cũng may hạ sổ cụ quấn quanh đủ mạnh mẽ đến mức độ biến thái, xé rách trong thanh âm rác rưởi titan bị xé nứt thành rất nhiều phần. Vỗ tay cười to láo khất cái không có chiếm được tiện nghi cũng không có để lại ý tứ. Buồn cười sau khi chảo một cái hắn ngã lộn chồng bò xuống. Trước khi đi vẫn không quên nói ra, Mộ Bạch mau chạy đi. Một hồi tâm ma đại đội ngũ liền muốn đến bắt ngươi, một hồi gặp lại. Phía dưới một lần nữa ngưng tụ rác rưởi chiến xa lập tức chở lão khất cái chạy ra phiến khu vực này. Đánh tan trước người rác rưởi, Mộ Bạch lập tức ý thức được đối phương sẽ đi biệt binh. Nơi này không thể đợi, lão Sa ngươi mang theo những người may mắn còn sống sót này đi hướng đông, tận khả năng đi ra đại hoang tỉnh bị tâm ma công chiếm khu vực. Tuân mệnh. Không có hỏi thăm nguyên nhân, lão Sa lập tức hành động. Mà Mộ Bạch thì là nhìn qua đối phương rời đi địa phương trong con mắt ám kim sắc thần ý không ngừng cuộn. Nhàn nhạt trái cây tàn ảnh xuất hiện ở trên người hắn, kia là kim ô đặc hữu khí tức. Mộ Bạch có thể cảm giác được, chỉ cần cho hắn thời gian thần thoại hệ kim ô trái cây có thể tại phiến khu vực này sử dụng. Chương 1461, cầm tinh danh hiệu tử thử, dự báo tương lai. Chương 1461, cầm tinh danh hiệu tử thử, dự báo tương lai. Tại vô tận trong sa mạc, một thân ảnh giàn mua chậm rãi xuất hiện. Kia là một cái lao khất cái, làn da bị ánh nắng hòa phong sa điêu khắc đến như là cổ xưa thuộc da, thật sâu nếp nhăn phảng phất cổ lão địa đồ, nói hắn đã từng xuyên qua mưa gió tuyết nguyệt. Trong mắt của hắn lóe ra cứng cỏi mà thâm thúy quan mang, kia là trải qua sinh hoạt gặp chắc trở sau độc hữu ánh mắt. Hắn lái một cỗ rách dưới xe, kia là một cỗ bị thời gian hòa phong cắt ăn mòn rách nát không chịu nổi xe. Xe sơn đã pha tạp, thiết bị bên trên hiện đầy vết rỉ, bánh xe trên mặt cắt lưu lại thật sâu vết bánh xe, giống như là trong sa mạc xẹt qua từng đạo vết thương. Lao khất cái nắm chặt tay lái, gân xanh nô ra trên mu bàn tay. Hắn thuần thục lái chiếc này rách dưới xe, trong sa mạc sóc này tiến lên. Cứ việc thân xe lung la lung lay, nhưng thủy chung không có dừng lại, bởi vì mẹ nó đằng sau có một thân ảnh ngay tại đuổi theo hắn. Xuyên qua kính chiếu hậu, lão giả trong lòng chỉ muốn chửi thề. Mộ Bạch ngươi chúc cậu a, đừng đuổi ta. Trong sa mạc gió mang theo sóng nhiệt cùng hạt cát đập tại lao khất cái trên mặt, nhưng hắn ánh mắt lại bắt đầu nhìn chằm chằm hậu phương. Tại hắn hậu phương ngay tại đếm thử một lần nữa nắm giữ kim ô trái cây, Mộ Bạch tốc độ rất nhanh, càng thêm không hợp thói thường chính là theo thời gian gia tốc, hắn kim ô trái cây khôi phục tốc độ nhanh hơn, đến mức lao khất cái rất hoài nghi mình không đợi cùng đồng đội tụ hợp liền có thể bị vị gian này cho chơi chết. Lao già ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Hậu phương đuổi theo Mộ Bạch giờ phút này đã có thể làm được mượn nhờ yếu ớt kim ô lực lượng đạp không mà đi, nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, cái kia khôi phục lại nắm giữ kim ô thuấn di thời điểm liền có thể tùy tiện chơi chết đối phương. Rác rưởi trái cây, núi rác thải, che lấy cái chán lao khất cái quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc thành đàn rác rưởi như sụp đổ dãy núi giống như hướng phía Mộ Bạch rơi đập, thanh thế như vậy ít nhiều có chút kinh người. Bất quá đối với Mộ Bạch tới nói loại công kích này quá bình thường. Ba quấn, phá thiên, màu đỏ thấm hạ sổ cụ quấn quanh theo Mộ Bạch đầu cùng một chỗ đụng vào núi rác thải bên trên, xuyên qua ra một cái thông đạo sau hắn tùy tiện lại lần nữa kéo gần lại khoảng cách, và sổ cụ cứng lại cánh tay Mộ Bạch thả người nhảy lên. Một quyền vung ra, tại lao khất cái ánh mắt hoảng sợ hạ hắn xe rác bị xé nứt, mà hắn cũng lăn lộn đến một bên. Xuất thủ quả quyết Mộ Bạch một cước đá xuống, mắt thấy là phải trọng thương đối phương thời điểm một đạo năng lượng ba động tại hai người dưới chân nổ tung. Hai tay hộ đầu Mộ Bạch lui lại mấy chục mét, quay đầu nhìn về nơi xa. Mạo hiểm còn sống lao khất cái vội vàng đứng lên, nhìn thấy xa xa người tới sau lập tức vui mừng nhướng mày. Tử thử ngươi rốt cuộc đã đến, lao hủ xương cốt đều sắp bị tiểu tử này phá hủy. Tại rộng lớn vô ngần trong sa mạc, một đạo đầu đội chuột mặt nạ thần bí thân ảnh tại ánh nắng chiều hạ dần dần hiện hiện. Đây là một vị cường giả, dù chưa lộ ra chân dung, nhưng từ quanh người hắn tản ra uy nghiêm cùng bá khí, cũng đủ để cho lòng người sinh kính sợ. Trên đầu của hắn chuột mặt nạ tinh xảo mà quỷ dị, phảng phất mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí. Trên mặt nạ mắt chuột con ngươi sáng ngời có thần, phảng phất tại nhìn rõ lấy hết thảy xung quanh. Tại sa mạc hoàng hôn bên trong, cặp mắt kia phảng phất hai viên lấp lóe ngôi sao, đã thần bí lại thâm thúy. Thân thể thẳng tắp như tùng, cứ việc bị gió cắt quét áo choàng che đậy bộ phận thân hình, nhưng y hiển nhiên có thể cảm nhận được cái kia giống như núi nguy nga khí thế. Hắn hành tẩu tại trên sa mạc, mỗi một bước đều kiên định mà hữu lực, phảng phất bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Loại khí thế này ngược lại là cùng nó chuột mặt nạ có chút không xứng đôi. Vũ khí trong tay hắn là một thanh bị gió cắt rèn luyện chiếu lấp lánh bảo kiếm. Trên thân kiếm lưu chuyển hàn quang, biểu hiện ra nó sắc bén cùng uy lực. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, phảng phất tại cùng mình đồng bạn giao lưu, mỗi một lần thân kiếm rung động đều giống như đáp lại tiếng lòng của hắn. Trên sa mạc gió mang theo tiếng rít cùng quần quần cát bụi, nhưng đầu đội chuột mặt nạ cường giả bí ẩn lại như là bàn thạch vững chắc, không bị ảnh hưởng chút nào. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn chăm chú phương xa chân trời, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì, hoặc là đang đợi cái gì. Ngươi đã về trễ rồi, ta tới tiếp ứng ngươi. Thanh lãnh thanh âm phân không ra nam nữ, nhưng này không tình cảm chút nào ngữ điệu có thể nhìn ra hắn không thường thường nói chuyện. Lao khất cái lộn nhào rời đi chiến đấu khu vực, Mộ Bạch cũng không có đi đuổi theo, bởi vì hắn có thể rõ ràng từ trước mắt chuột mặt nạ quái nhân trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp. Cấp 60. Từ khi nắm giữ bá cuốn về sau, liền xem như vượt ngang rất nhiều đẳng cấp địch nhân, Mộ Bạch cũng là không để vào mắt. Nhưng đối phương có thể cho hắn rõ ràng như thế chiến lược hàng rào cảm giác, đã nói lên đối phương ít nhất là cấp 60 hoặc là cấp 60 trở lên tồn tại. Cởi xuống áo choàng tử không có thừa nhận cũng không có phản bác. Vang lánh như máy móc giống như ngẩng đầu lên. Tại liệt nhật thiêu đốt trên sa mạc, đầu đội chuột mặt nạ cường giả bí ẩn đột nhiên động. Hắn nguyên bản đứng yên như pho tượng thân ảnh, tại trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dưới mặt nạ hai mắt phảng phất có hai tia chớp xẹt qua, lang lệ mà thâm thúy. Hắn duỗi ra một tay nắm, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay hơi cong, phảng phất tại tụ tập một loại nào đó không biết lực lượng. Trên sa mạc gió đột nhiên dừng lại, trên bầu trời đám mây cũng bắt đầu tụ tập, phảng phất bị trong bàn tay hắn lực lượng hấp dẫn. Trong thiên địa tất cả phảng phất đều tại thời khắc này ngưng kết, chỉ có hắn trở thành vùng sa mạc này chỗ thể. Đột nhiên, bàn tay hắn đông nhiên một nắm, phảng phất cầm cả mảnh trời không. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ từ hắn lòng bàn tay bắn ra, trực trùng bất tiêu. Trong chốc lát, bầu trời phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, chói mắt quang mang từ trong cái khe tung xuống, chiếu rọi tại toàn bộ trên sa mạc. Cương giả thân ảnh tại thời khắc này lộ ra vô cùng cao lớn, phảng phất hắn thật có được xé rách bầu trời lực lượng. Chuột mặt nạ tại ánh nắng chiều hạ lóe ra quỷ dị mà thần bí quang mang, cùng hắn quanh thân tản ra uy nghiêm cùng bá khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trên sa mạc gió lần nữa thổi lên, nhưng lần này trong gió tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Đầu đội chuột mặt nạ cường giả bí ẩn chậm rãi thu về bàn tay, trên bầu trời khe hở cũng dần dần khép lại. Có thể trung quanh cũng xuất hiện vô số phong tường. Đối phương trong khoảnh khắc liền cải tạo phiến khu vực này. Không đợi Mộ Bạch chấn kinh, từ thử hóa thành như cơn lốc thân ảnh quét ngang sa mạc. Hải lượng hạt cắt biến thành bụi bặm trạng che chắn vật, tại đây trời cắt vàng bên trong hai đạo tinh hồng sắc đôi mắt kia sáng cấp tốc lưu chuyển. Từ thử giống như một đạo màu đen gió lốc, lôi cuốn lấy cuồng phong, bằng tốc độ kinh người phóng tới Mộ Bạch. Trong sa mạc báo cắt bị khí thế của hắn lôi kéo, hình thành một cỗ khổng lồ gió lốc, theo thân hình của hắn di động mà lan lộn. Hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh lướt qua, ngay sau đó chính là cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Cuồng phong kia phảng phất bị hắn điều khiển trong tay, trở thành hắn lợi khí để công kích. Mộ Bạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không có dự liệu được bất thình lình công kích mãnh liệt. Hắn cấp tốc điều chỉnh tư thái, chuẩn bị nên đón cái này như cuồng phong thế công. Nhưng mà, đầu đội chuột mặt nạ cường giả bí ẩn công kích quá mức tấn mãnh, phản phất một cô không thể ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt liền xông phá Mộ Bạch phòng tuyến. Cuồng phong tứ ngược, đem Mộ Bạch chung quanh cắt đất của lên, khiến cho hắn lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Đẳng cấp áp chế, thuộc tính áp chế, liền ngay cả trái ác quỷ cũng vô pháp sử xuất tình huống phía dưới, Mộ Bạch không thể nghi ngờ là chiếm cứ tuyệt đại thế yếu. Từ thử ngang nhiên xuất thủ, một cỗ cường đại lực lượng trực kích Mộ Bạch. Cứ việc Mộ Bạch đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn cũng bị cái này như cuồng phong công kích đánh lui mấy bước. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tại cái này cuồng phong quấy nhiêu hạ lại có chút trì độn, điều này cũng làm cho Mộ Bạch lâm vào tuyệt đối bị động. Không đa nghi Tư Mẫn nhanh hắn cũng không có nhàn rỗi, căn cứ tốc độ gió cùng trùng quanh hạt cắt lưu động, hắn tinh chuẩn tìm được đối phương sắp khả năng đến công kích quy tích, sớm một bước tụ lực. Bá quân phá thiên. Hạ sổ cụ quấn quanh xé rách cái này tự nhiên hệ trái cây không gian phạm vi, cuồng phong phảng phất tại giờ phút này ngắn ngủi biến mất. Trong sa mạc, đầu đội chuột mặt nạ tử thử đứng bình tĩnh đứng thẳng, thân ảnh của hắn tại trong cuồng phong lộ ra càng thêm cao lớn. Dân hồ nói qua ngươi không phải người của thế giới này, ta trước đó còn hoài nghi tới, nhưng bây giờ có chút xác nhận, ngươi thật sự không giống như là địa hoàng tinh người. Tử thử thanh âm rất lạnh, lạnh đến Mộ Bạch có chút hoài nghi hắn là người chết. Làm nóng người kết thúc, tiến vào ta sân nhà đi. Chuột dưới mặt nạ, cặp kia tinh hồng sắc đôi mắt bên trong kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nồng đậm đến muốn đột phá cực hạn trạng thái. Kia là kẻ bùn sổ cụ dự báo tương lai. Chương 1462, dự báo. Kinh khủng gió do trái cây năng lực giả. Chương 1462, dự báo. Kinh khủng gió do trái cây năng lực giả. Tại rộng lớn vô ngần trên sa mạc tà dương như máu, chiếu vào kim sắc biển cắt phía trên. Gió dần dần lớn lên, thổi lên từng mảnh nhỏ bé hạt cát, trên không trung nhảy lên cuồng loạn vũ đạo. Tại cái này bay múa cắt vàng bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, hắn mang theo một bộ chuột mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra lánh quang con mắt. Giờ phút này hai con mắt bên trong tinh hồng sắc kẹ bùn sổ cú hạ kỳ ngay tại vận hành. Vị này mang theo chuột mặt nạ cường giả lặng lặng địa nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt của hắn như là hai thanh lưỡi dao sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận cát bụi, bắn thẳng đến địch nhân nội tâm. Hắn hít sâu một hơi, song trường chậm rãi khép lại, phản phất tại tụ tập giữa thiên địa lực lượng thần bí. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên giang hai tay ra, một cỗ cường đại khí lưu trong nháy mắt từ hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Cỗ khí lưu này như là cuồng phong như cơn lốc sôi trào mãnh liệt, cuốn lên chung quanh vô số hạt cát, tạo thành một cỗ khổng lồ bão cát. Gió lốc bão cát. Sa mạc bầu trời trong nháy mắt trở nên tối mờ, phảng phất bị cỗ này cường đại phong bạo thôn phệ. Tử thử thân hình như gió, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại bão cát bên trong, như là trong sa mạc u linh. Hai tay của hắn không ngừng quơ, mỗi một lần huy động đều tựa hồ tại tăng cường phong bạo uy lực. Mộ Bạch không ngừng trốn tránh những thứ này gió lốc lưỡi đao, nhưng quỷ dị chính là Tử thử phảng phất đã nhìn thấu hắn hành động phương thức. Vị này tự nhiên hệ gió trái cây năng lực giả mỗi một chiều công kích đều chính xác đến kinh khủng tình trạng, liền xem như Mộ Bạch cũng là thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Liền ngay cả hắn lấy hạ sổ cụ quấn quanh phá giải chiêu thức góc độ, đều chăn mền hang chuột tất đến. Liên tiếp trong lúc giao thủ Mộ Bạch bị toàn diện áp chế. Thằng đến nhìn thấy đối phương dưới mặt nạ cái kia trống rông ánh mắt, Mộ Bạch mới đã nhận ra đối phương ngay tại cao tốc vận chuyển kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Là kẻ bùn sổ cụ dự báo tương lai. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới đỉnh phong thời điểm sẽ xuất hiện các loại chi nhánh, trong đó trụ cột nhất cũng khó khăn nhất chính là kẻ bùn sổ cụ dự báo tương lai. Cái gọi là dự báo tương lai nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thật nhìn thấy tương lai, mà là căn cứ sự vật biến hóa vận chuyển quy luật, kết hợp với địch nhân phương thức chiến đấu tổng kết một loại siêu cảm năng lực. Loại này kẻ bùn sổ cụ năng lực vận chuyển cần siêu cao trí nhớ tính toán, có thể nói là học cặn bã ác ngộng. Giờ phút này mở ra kẻ bùn sổ cụ dự báo tương lai tử thử giống như chỗ không người. Gió lốc đưa tang, thanh lanh bốn chữ cấp tốc phun ra, lật tung mặt đất gió lốc xung kích sa mạc. Bị bụi mù lôi cuốn Mộ Bạch cấp tốc rút lui, có thể một giây sau cái chán liền bị đè xuống. Giai đoạn 2 đưa tang. Hơn bạn phong nhận tại Mộ Bạch trên thân sắp bạo liệt. Mộ Bạch gặp này cấp tốc vận dụng quyền về lãnh hải trôi yếu ớt lực lượng dùng nước biển đánh tan những thứ này phong nhận. Kéo ra cự ly ngắn hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Ba quấn, tụ lực một quyền. Gió lốc trùng sát. Màu đỏ thâm thiểm điện tứ tán va chạm chung quanh hư không, bị hạ sổ cụ quấn quanh không ngừng tiêu giảm thế công tử thử hiển nhiên cũng không dễ chịu. Đối phương hạ sổ cụ phẩm chất quá cao, uy áp cũng quá mạnh, lấy thủ đoạn của hắn thế mà không cách nào bằng vào trước mắt ưu thế đền bù điểm này. Cổ quái người trẻ tuổi, cổ quái nước biển, cổ quái hạ sổ cụ hàm lượng. Liên tục ba cái cổ quái cũng nói ra hắn không hiểu. Kịch liệt ba cuốn quét sạch dưới, tử thử cấp tốc nguyên tố hóa thăng nhập không trung. Chân đạp kim ô hỏa diễm Mộ Bạch đuổi sát sau đó, hiển nhiên kim ô trái cây tiến một bước đột phá phiến khu vực này áp chế lực lượng. Chuyển lại gió, về lưỡi đao. Rút ra bên hông bảo kiếm tử thử xoay chuyển thân thể một kiếm chém xuống. Không ngừng ra tốc cuồng phong để hắn xuất kiếm tốc độ 10 phần kinh khủng. Khen. Lấy tay cánh tay bật sổ sổ cụ cứng lại tiếp xuống chạm kích Mộ Bạch tay trái thiêu đốt kim ô hỏa diễm. Hỏa quyền. Bật sổ sổ cụ cứng lại cánh tay mang theo hỏa diễm năm đấm đánh vào trong cao không, giống như chói lọi pháo đông nở rộ. Nhưng người né nhanh qua đi tử thử trong mắt kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cấp tốc vận chuyển. Nhanh như thiểm điện đánh đòn phủ đầu, một kiếm chính xác phá giải Mộ Bạch tiếp xuống chiêu thức, còn đem đối phương lại lần nữa chạm về mặt đất. Rớt xuống đất đồng hồ Mộ Bạch trung quanh vô số phong nhận công kích, làm cho toàn thân hắn bật sổ cụ cứng lại ở chỗ này chọi cứng. Ở vào trong cao không tử thử trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Mỗi một đạo phong nhận đều ở dưới sự khống chế của hắn phát huy ra uy lực lớn nhất, nếu không phải cái này Mộ Bạch quá ương ngạnh, nói không chừng đã bị tự mình đánh tan. Bị cuồng nguyên loạn tạc Mộ Bạch toàn thân xuất hiện màu đỏ sợi tơ, kia là kim mối hỏa diễm ngay tại bảo hộ hắn. Đại nhật chân viêm. Màu đỏ sợi tơ cấp tốc nhóm lửa, Mộ Bạch toàn thân phát ra bạch sắc hỏa diễm, mặt đất phạm vi bên trong phong nhận tại tiếp xúc hỏa diễm sau bị cấp tốc nhóm lửa. Một màn này nhường cho con chuột bất ngờ. Cái quỷ gì? Ngọn lửa màu trắng kia có thể đốt lên gió. Cảm giác có chút xả đạm tử thử vung tay lên, bốn phương tám hướng cuồng phong cùng nhau đánh tới. Tại hắn bố trí tuyệt đối cuồng phong trong quốc gia, hắn thi triển lực lượng tiêu hao cũng bị hạ thấp ít nhất trình độ, cho nên hắn hoàn toàn có thể chơi tiêu hao chiến, tiêu hao chết đối phương. Đại nhật chân viêm bị cấp tốc nhóm lửa, lan tràn xu thế thế mà ẩn ẩn muốn thôn vệ mặt đất. Có chút không bình tĩnh, Tử Thử đang muốn lại lần nữa kéo một đợt gió lốc công kích thời điểm, Mộ Bạch thân ảnh cấp tốc từ bạch sắc hỏa diễm bên trong xông ra. Sau lưng hắn là hai đạo hoa lệ kim sắc kim ố hai cánh. Chương 1463, kiến thức giết. Toàn tỉnh bình chứng. Chương 1463, kiến thức giết. Toàn tỉnh bình chứng. Màu trắng liệt hỏa bên trong, kim ô tiếng gáy bên trong, Mộ Bạch dục hỏa trùng sinh giống như xông ra vô số phong tường. Không ngừng thi triển kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dự báo tương lai, Tử Thử sửng sốt một chút. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, tại đối phương vọt tới thời điểm hắn dự báo tương lai năng lực bị đánh gãy. Hạ sổ cụ quân quanh. Kim ô thái dương quyền. Xông vào trong cao không, Mộ Bạch vùng vẩy vô hạn quan mang, giống như mới lên đại nhật từ từ đàn phi. Vô số tia sáng ăn khớp dưới vụ nổ kịch liệt, hạ sổ cụ quân quanh xé rách bầu trời. Vô số màu đỏ thấm ba động bên trong, Tử Thử bị ba cuốn vây quanh. Đi xuống cho ta đi. Hạo nhật va chạm. Kim ô trái cây áp chế triệt để bị giải trừ, bị thần thoại loại trái cây cộng thêm hạ sổ cụ quấn quanh rắn rắn chắc chắc đánh vào người về sau, Tử Thử cấp tốc rơi xuống mặt đất. Vâng. Kéo dài năng lượng còn sót lại ba động xô ra mấy trăm mét hố sâu. Khổng lồ bụi mù mang theo hạt cát quét tại phiến thiên địa này bên trong. Xoạt xoạt. Tử Thử chuột mặt nạ vỡ vụn một góc. Mở ra sáng chói kim ô hai cánh, Mộ Bạch chậm rãi rớt xuống đất đồng hồ. Trong mắt hắn hạ sổ cụ hạ kỳ xuất hiện một loại khác năng lực đặc thù. Đó chính là kiến thức giết. Chấm dứt mạnh hạ sổ cụ quấn quanh ở trên tinh thần, lại lấy tinh thần bì môi giới cưỡng ép đánh gây đối phương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ vận chuyển quá trình, cho dù là đối phương ngay tại dự báo tương lai cũng có thể cưỡng ép đánh gây ngăn chặn, có thể xương kết thúc hết thể kẽ bùn sổ cụ đỉnh cấp lực lượng. Trong hố sâu bụi mù dần dần tiêu tán, kịch liệt trong tiếng thở dốc nằm dưới đất, Tử Thử leo ra ngoài hố sâu. Đầu hắn mang chuột mặt nạ đã nghiêng lệch, một nửa chôn ở trong đất bùn, một nửa còn treo trên mặt của hắn. Cái kia trên mặt nạ chuột phảng phất cũng đang khóc, đã mất đi ngày xưa giảo hoạt cùng phách lối. Tử Thử đôi mắt bên trong lóe ra không cam lòng hỏa diễm, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đứng tại cách đó không xa, thân ảnh thẳng tắp như tùng Mộ Bạch. Mộ Bạch đứng ở nơi đó, không có thắng lợi kiêu ngạo, chỉ có thâm thúy cùng bình tĩnh, nhưng hắn loại này ung dung không đội thái độ, ngược lại càng thêm khơi dậy Tử Thử nội tâm không cam lòng. Vì cái gì? Tử Thử nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Ta đã cố gắng như vậy, vì cái gì vẫn là bại bởi ngươi? Bá cuốn cộng thêm trái cây lực lượng, đã tại ăn mòn thân thể của hắn, lại thêm Mộ Bạch kiến thức giết làm phụ trợ, cho dù là bỏ đi hao tổn chiến, Tử Thử cũng thua không nghi ngờ. Bị người vượt cấp chiến thắng cảm giác mười phần khó chịu. Mộ Bạch không có trả lời ngay, hắn chậm rãi đi đến Tử Thử bên người. Kim Mẫu thần kiếm kiếm chỉ cổ họng, đem mặt nạ hái xuống. Đối phương nửa gương mặt bởi vì thụ thương, cho nên căn bản thấy không rõ. Mặt nạ tổn hại về sau, cái này tự xưng Tử Thử tâm ma có vẻ như cảm xúc cũng biến thành nhiều hơn. Hắn đang muốn nói cái gì thời điểm không trung một đạo long hống thanh âm phá vỡ yên lặng chiến trường. Thìn long tới. Trên tầng mây không khổng lồ màu trắng long vương thân thể ngay tại du động, nó mãnh liệt khí tức để Mộ Bạch cũng là con người vì thu nhỏ. Không hề nghi ngờ, kia là cấp 99 thê đội thứ nhất cường giả. Toàn bộ vũ trụ thứ nhất chuỗi đảo trần nhà cường giả. Thìn long tới, ta phải đi, Mộ Bạch ngươi không lưu được ta. Mộ Bạch nhíu mày nhìn về phía bên trái. Tại rộng lớn vô ngần trên sa mạc, một thân ảnh một mình đứng sừng sững, như là một tòa cô độc pho tượng, dung nhập cái kia kim hoàng đường chân trời. Đầu nàng mang mã diện cổ, phản phất là từ cổ lão trong thần thoại đi ra thần bí nhân vật, cho người ta một loại khó mà nói nên lời uy nghiêm cùng thần bí. Mã diện cổ tinh xảo lại đặc biệt, phản phất giao phó nàng một loại không giống bình thường lực lượng. Ánh nắng từ trên mặt nạ của nàng phản xạ ra hào quang chói sáng, khiến nàng thoạt nhìn như là trong sa mạc một viên sáng chói minh châu. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng từ nàng siêu nhiên khí chất bên trong, có thể cảm nhận được một loại thâm bất khả chắc nội tại lực lượng. Thân hình của nàng thon thả, nhưng để lộ ra một loại cứng cỏi lực lượng cảm giác. Người mặc một bộ phiêu giật váy dài, theo sa mạc gió nhẹ nhàng phiêu động, phản phất tại nói cổ lão mà thần bí cố sự. Nàng mỗi một bước đều kiên định mà hữu lực, tựa như là tại mảnh này vô ngần trong sa mạc, chỉ có nàng mới là chủ thể. Tại mặt trời đã khuất, nàng tựa như một vị trong sa mạc nữ thần, thần bí, uy nghiêm, mà tràn ngập lực lượng. Mộ Bạch thế mà ẩn ẩn tại trên người đối phương cảm nhận được đồng dạng quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ. Cái này mã diện nữ nhân không đơn giản. Tử Thử đôi mắt hướng về sau nhìn lại, thân hầu nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Mà thân hầu thì là dáng người tương đối thấp bé nam nhân, nhìn thấy Tử Thử ánh mắt thế mà còn bình tĩnh phất phất tay. Không trung Thìn Long hẳn là đang cùng Hoa Hạ Liên bang cường giả giao thủ, bằng không thì đối phương dáng lâm tự mình thua không nghi ngờ. Không có làm khó Tử Thử, Mộ Bạch lùi về phía sau mấy bước sau lập tức chấn động kim ô hai cánh rời khỏi nơi này. Ngọ Mã cùng thân hầu đi vào Tử Thử bên người, không có tùy tiện đuổi theo. Chắc không được ngươi không có theo tới, nguyên lai bị người của lấy. Khoa tay múa chân thân hầu cười hì hì nói, phản phất rất thích xem đến Tử Thử thân ảnh chật vật. Tử Thử nhìn thấy Ngọ Mã ánh mắt sau có chút xấu hổ cúi đầu. Đó chính là Mộ Bạch à? Ngọ Mã thanh âm êm ái bên trong xen lẫn nhàn nhạt lạnh lẽo, cái này rất mâu thuẫn. Nhưng xuất hiện ở trên người nàng nhưng cũng dị thường hợp lý. Vâng, cái này Mộ Bạch thật không đơn giản, không biết nguyên nhân gì thế mà cũng tới đến chúng ta cái này, ta hoài nghi là trong tổ chức có nội ứng. Ngọ Mã lẳng lặng nhìn xe đối với phương rời đi phương hướng sau không nói thêm gì, mà là đi tới Tử Thử trước người, chậm rãi đưa tay nén tại đỉnh đầu. Bị trái cây lực lượng chữa trị thân thể nội bộ tổn thương về sau, Tử Thử cuối cùng là chuyển tới tức giận. Muốn đuổi kịp đi sao? Thân hầu nhiều hứng thú mà hỏi, hắn cũng muốn thử một lần vị này Mộ Bạch thân thủ. Kích thích mái tóc, Ngọ Mã chỉ bầu trời. Hết thể nghe theo Thìn Long phân phó. Thân hầu có chút tiếc hận mở ra hai tay. Một bên khác Mộ Bạch cấp tốc chấn động hai cánh đi tới Đại Hoang tỉnh biên giới vị trí. tại xác nhận thân phận sau mới bị đóng tại nơi đó Hoa Hạ quân đội liên bang cho đi. Trước mắt Tâm Ma tổ chức chiếm lĩnh Đại Hoang tỉnh nhiều cái địa phương, cho nên lập tức đại quy mô chiến tranh cũng sẽ mở ra. Đi vào Đại Hoang tỉnh biên cảnh, Mộ Bạch rất nhanh liền tìm được Dầu Cổ Đại. Lão Sa con hàng này ngay tại trong công viên đi ngủ, phát giác được Mộ Bạch đến sau lập tức thanh tỉnh lại. "Lão đại, người trở về a?" "Ân, lần này Tâm Ma tổ chức cường giả hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, ở lại nơi đó quá nguy hiểm." Hai người đang khi nói chuyện thời điểm chỉ nghe thấy nơi xa còi báo động chói tai. Tích 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 tích. Là bầu trời. Trong công viên người nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ gặp nơi xa Đại Hoang tỉnh trên không thế mà xuất hiện màu đỏ bình chướng. Cái này không biết bình chướng đem gần phân nửa Đại Hoang tỉnh đều bao phủ lại. Đại Hoang tỉnh trên không, một đạo màu đỏ tươi bình chướng trống rỗng mà đứng, như là một đạo to lớn màu đỏ mặt trời, đem toàn bộ tỉnh đều bao phủ tại một mảnh thần bí mà trang trọng bầu không khí bên trong. Cái này màu đỏ bình chướng phảng phất có được một loại nào đó lực lượng thần bí, nó tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, đem nguyên bản bầu trời xanh thẳm nhuộm thành một mảnh mỹ lệ màu đỏ. Từ trên mặt đất ngước vọng, đạo này bình chướng phảng phất cùng trời tế tương liên, cao vút trong mây, làm cho người cảm thấy một loại vô hình cảm giác áp bách. Ánh nắng xuyên thấu qua bình chướng, tung xuống pha tạp hồng sắc quang ảnh, làm cho cả Đại Hoang tỉnh đều tắm rửa tại một mảnh màu đỏ quang huy bên trong. Loại cảnh tượng này đã hùng vĩ vừa thần bí, để cho người ta cảm thấy một loại khó nói lên lời rung động. Bình chướng mặt ngoài phảng phất có được lưu động đường vân, giống như là phù văn cổ xưa đang lóe lên, để lộ ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Đại Hoang tỉnh nhân dân nhao nhao đi ra ra môn, ngước đầu nhìn lên lấy đạo này màu đỏ bình chướng, trên mặt lộ ra ngạc nhiên mà tràn ngập mong đợi biểu lộ. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, suy đoán đạo này bình chướng lai lịch cùng ý nghĩa, phản phất tại biểu thị cái gì chuyện trọng đại kiện sắp phát sinh. Toàn bộ Đại Hoang tỉnh đều bao phủ tại đạo này màu đỏ bình chướng phía dưới, phản phất cùng ngoại giới ngăn cách, tạo thành một cái độc lập mà thần bí không gian. Lớn như thế thủ bút cho dù là lão sa đều được vòng. Tình huống gì? Thế giới này muốn hủy diệt rồi. May mắn chúng ta trước một bước rời đi Đại Hoang tỉnh, bằng không thì chúng ta cũng phải bị nhốt rồi. Tâm Ma tổ chức, 12 cầm tinh cường giả, cổ quái bình chướng, Mộ Bạch càng phát ra cảm thấy chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Chương 1464, di tích cổ văn minh. Cắt thần quần trôi. Chương 1464, di tích cổ văn minh. Cắt thần quần trôi. Bị thương Tần Long dựa vào bình chướng xuất hiện miễn cưỡng cô lập ra những Hoa Hạ đó liên bang cường giả. Hắn xuất ra một viên phù thạch ấn ký đánh rất tại cái nào đó trước thông đạo. Vô hạn quang mang bên trong, cửa mở. Tại cái khác cầm tinh cường giả trong mắt kia là thông hướng thành thần con đường. Tại Đại Hoang chỗ sâu, một mảnh bị gió cắt bụi lấp di tích cổ xưa dần dần hiện lộ ra, tựa như ít kỳ một cái đã từng phồn vinh thịnh vượng sa mạc văn minh. Theo gió cắt quét, di tích hình dáng càng thêm rõ ràng, phản phất đảo ngược thời gian, đem mọi người mang về đến cái kia cổ lão niên đại. Trong di tích, cao ngất cột đá điêu khắc tinh mỹ đồ án, mặc dù kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng y hiển nhiên có thể nhìn ra nó tinh xảo công nghệ cùng đặc biệt nghệ thuật phong cách. Những thứ này cột đá tựa hồ ghi chép cổ văn minh lịch sử cùng tín ngưỡng, mỗi một cây đều gánh chịu lấy thâm hậu văn hóa nội tình. Nhà khảo cổ học Ngọ Mã nói nghiêm túc, đây chính là chúng ta một mực tìm kiếm cổ sa mạc di tích. Tại di tích trung tâm, một tòa khổng lồ cung điện di chỉ làm người khác chú ý cung điện trên vách tường, điêu khắc các loại thần bí đồ đằng, tựa hồ như nói cổ văn minh thần bí truyền thuyết. Mặc dù cung điện đỉnh chóp đã đổ sụp, nhưng từ cái kia hành vi quy mô cùng tình xảo điêu khắc bên trong, y hiển nhiên có thể tưởng tượng ra nó năm đó huy hoàng. Tòa cung điện này mới thật sự là trọng đầu hí, bởi vì Ngọ Mã đọc lên trước cung điện khắc đá văn tự. Phủ đuổi cựu thần liên tiếp vẫn lạc, chỉ có tử thần cùng đỉnh hàng thoát đi, bọn hắn mang đi sa mạc chi thần quyền hành đem nó chia cắt thành ba phần. Đọc lên văn tự Ngọ Mã thanh âm có chút run rẩy, dù sao trước mắt văn tự đại khái thẳng thắn chính là đã từng thần điêu khắc. Truyền thuyết đều là thật, sa mạc chi thần đã từng thống trị qua chúng ta địa hoàng tinh. Thiên Long thanh âm ôn hòa, lại tràn ngập lực lượng. Giờ phút này hắn nhìn phía trong cung điện thông đạo, tại cái kia trong thông đạo dưới lòng đất, sa mạc chi thần quyền hành tất nhiên ở trong đó. Đạt được nó, thu hoạch được lực lượng chân chính. Đây chính là hắn mục đích. Tại 12 cầm tinh các loại tâm ma cường giả mở ra sa mạc di tích đồng thời, Đại Hoang bên ngoài tỉnh phụ cận địa khu cũng lần lượt xuất hiện cửa vào. Ở trong đó liền bao quát Mộ Bạch cùng Lao Sa ở tại công viên. Tại hai người nhìn về phía xa xa bình chứng lúc, rung động dữ dội bắt đầu. Thiên băng địa liệt giống như chấn động quét sạch toàn bộ công viên. Nguyên bản yên tĩnh sinh hóa, tinh xảo bốn hoa, lúa lượt đường mòn, tại thời khắc này đều phản phất nhận lấy lực lượng thần bí ảnh hưởng, bắt đầu kịch liệt rung động. Ngay sau đó, từng đạo khe nứt to lớn giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, đem công viên mặt đất xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Theo mặt đất tiến một bước băng liệt, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí từ trong cái khe phát ra, phản phất đến từ lòng đất kêu gọi. Công viên trung ương, mặt đất đột nhiên sụp đổ, một cái cự đại làm bằng đá kết cấu chậm rãi dâng lên, nương theo lấy cắt đá lăn xuống thanh âm, rung động lòng người. Kia là một tòa cổ xưa di tích, nó đến từ sa mạc chỗ sâu, bị tuế nguyệt vùi lấp vô số năm, giờ phút này lại như kỳ tích địa tái hiện tại thế. Di tích trên vách đá khắc đầy cổ lão đồ đằng cùng chữ viết, tựa hồ như nói một đoạn phủ bụi đã lâu lịch sử. Theo di tích dâng lên, không khí chung quanh đều phảng phất động lại, tất cả mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này biến hóa kinh người. Công viên cây xanh cùng hoa tươi tại lúc này lộ ra nhỏ bé như vậy, cùng tòa này cổ lão di tích so sánh, bọn chúng phảng phất chỉ là ngắn ngủi khách qua đường. Di tích tản ra cổ lão khí tức cùng công viên hiện đại khí tức tạo thành chênh lệch rõ ràng, phảng phất là hai cái thời không điểm tụ. Theo di tích hoàn toàn hiện hiện, công viên đã không còn là dáng dấp ban đầu. Nhìn qua mở ra thông đạo, Mộ Bạch tựa hồ là dự cảm được cái gì. Lão Sa cùng ta tiến nơi này, đoán chừng tâm ma tổ chức ngay tại tìm kiếm những thứ kia. Nhớ tới lúc trước nhìn tư liệu, trong đó liền bao quát lưu truyền tại Đại Hoang tỉnh phụ cận sa mạc chi thần truyền thuyết, như đây quả thật là thần cung điện, cái kia nói không chừng những thứ này tâm ma tìm cũng là lực lượng của thần, là thân quyền. Được rồi. Mộ Bạch một ngựa đi đầu, tay cầm bá cuốn trực tiếp đánh nát cái kia nặng nề cửa đá, lối đi tối thui xuất hiện tại phía trước hai người. Đi. Phu cận quần chúng vây xem nhìn thấy tiến vào di tích hai người đều bị dọa đến không nhẹ. Đó là cái gì? Ngoại tào có phải hay không sa mạc chi thần cung điện a? Thật có khả năng. Xâm nhập trong đó, hai người phát hiện đây quả thực là vô biên vô tận cung điện dưới đất. Tiếp tục đi tới đích, một đạo âm u thanh âm đưa tới chú ý của hai người. Tại lờ mờ mà thần bí cung điện dưới đất chỗ sâu, một cái kinh khủng thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Kia là một con khổng lồ đầu chó trạng quái vật, nó toàn thân tản ra uy nghiêm mà đáng sợ khí tức, phản phất là từ truyền thuyết xa xưa bên trong đi ra sinh vật. Đầu của nó cùng loại với hùng tráng lang quyển, nhưng càng thêm dữ tợn đáng sợ, hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa u lam, phản phất có thể nhìn rõ lòng người thâm uyên. Bén nhọn răng nanh từ khóe miệng lộ ra, lóe ra hàn quang, lộ ra hung mãnh vô cùng. Sa mạc tử thần. Vô ý thức nói ra bốn chữ này, Mộ Bạch sửng sốt một chút, trong đầu của hắn lại có liên quan tới quái vật này ký ức, chẳng lẽ là lúc trước Vĩnh Hằng Thần ban cho phúc thời điểm cùng một chỗ truyền tới. Sa mạc tử thần thân thể hùng tráng hữu lực, bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, phản phất có thể chống cự hết thể công kích. Tứ chi của nó tráng kiện hữu lực, mỗi một bước cũng có thể làm cho cung điện phiến đá mặt đất run rẩy. Đôi dài tại sau lưng vung dậy, mang theo tiếng gió gào thét, phản phất có thể dọn sạch hết thể chướng ngại. Lao Sa lông mày vi vi kích động, bởi vì nơi này cũng không phải là Đại Hoang tỉnh khu vực, cho nên hắn tạm thời có thể sử dụng trái cây lực lượng. Để cho ta tới lão đại. Chương 1465, Đại Nhật Chân Viêm hiện thần uy. Chương 1465, Đại Nhật Chân Viêm hiện thần uy. Cùng xa, bạo loạn hạt cắt tại dầu cổ đặt trong tay cấp tốc ma sát. Điên cuồng chuyển động cắt lưới đao cọ rửa hạ phảng phất thật sự có ăn thịt người cá mập ngay tại nuốt vào sa mạc tử thần. Giống. Bị công kích sa mạc tử thần quái vật trên thân thể lần phiên chấn động. Lực lượng vô hình lặng yên tụ tập, kia là sa mạc tử thần đang nổi lên dị năng của hắn. Một cỗ thần bí mà thâm trầm ba động từ trên người hắn phát ra, giống như cổ lao chú ngữ trong không khí tiếng vọng, để không gian chung quanh đều tràn đầy túc sát chi khí. Cỗ ba động này là sa mạc tử thần thả ra đặc thù tần suất, nó như là một bàn tay cực kỳ lớn, chậm rãi duỗi ra, ý đồ áp chế những cái kia có can đảm khiêu chiến lực lượng người. Cái này tần suất phản phất xuyên qua thời không, mang theo cổ lão mà lực lượng thần bí, hướng bốn phía lan tràn. Lão Sa bắt đầu cảm giác được một loại vô hình cảm giác áp bách, tựa như là bị một tòa vô hình đại sơn áp chế, hô hấp khó khăn, hành động cũng biến thành chậm chạp. Kia là sa mạc tử thần năng lực đặc thù, nó lấy đặc thù tần suất xâm nhập thân thể của bọn hắn, tê liệt địch nhân thần kinh, suy yếu hắn lực lượng của địch nhân. Ta mẹ nó. Lão Sa mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân thế mà đều càng phát cứng cứng. Sa mạc tử thần hắn đứng ở nơi đó, như là một tòa nguy nga sơn phòng, không thể lay động. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lãnh khốc tựa như trong sa mạc liệt nhật, vô tình thiêu nướng hết thảy. Bị áp chế Lão Sa sử dụng ra bật sổ sổ cụ ngăn cách loại chấn động này tần suất sau mới miễn cưỡng dễ chịu điểm. Lão Sa chiêu thức bị tại chỗ phá giải, trung quanh cùng loại đại hoang giảm bất chống không trái cây áp chế năng lực lại lần nữa xuất hiện. Sa mạc tử thần chấn động trong tay quyền trượng, cắt lưới đao nhấc lên, chỉ bất quá lần này bị công kích lại là Lão Sa. Vội vàng lăn lộn đến một bên, Lão Sa trong lòng chửi mẹ, lại là trong tay miễn cưỡng ngưng tụ ra yếu ớt hạt cắt luồng khí xoáy đem đối phương hải lượng hạt cắt công kích tiêu mất. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ cẩn thân. Hoa lệ một cái chuyển trận, Lão Sa kéo lấy nửa nguyên tố hóa thân thể ngạnh kháng đối phương thế công, chặt trong tay sa mạc bảo đao tùy tiện xuyên thủng đối phương phần bụng. Tìm tới cơ hội, Lão Sa trực tiếp từng bộ liên chiêu trả đạp đối phương nội thân. Trong chiến đấu kịch liệt, sa mạc tử thần đột nhiên bị trọng thương, thân thể của hắn bị một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đánh trúng, cả người như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, dơ lên một mảnh cát bụi. Trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ lâm vào cực độ suy yếu, trên thân hiện đầy vết thương, kim sắc chiến giáp cũng biến thành rách nát không chịu nổi, thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ rỉ ra máu tươi. Lão Sa cũng là mệt không nhẹ. Tại đối phương cái kia năng lực đặc thù áp chế xuống, hắn muốn điều động nó trái ác quỷ lực lượng đều mười phần gian nan. Đáng tiếc người thắng vẫn như cũng là ta. Lao đi mồ hôi dậu cổ đại cười cười, có thể một thanh âm để hắn ngây ngẩn cả người. Tại cái này thời khắc xuống còn, sa mạc tử thần nhắm chặt hai mắt, quanh thân dâng lên một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này giống như trong sa mạc của phong, mang theo cùng nhiệt sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, cấp tốc vờn quanh tại bên cạnh hắn. Ngay tại trước mắt bao người, miệng vết thương của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nguyên bản tổn hại chiến giáp cũng dần dần khôi phục như mới, lóe ra ánh sáng chói mắt. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, làm sa mạc tử thần mở mắt lần nữa lúc, hắn đã khôi phục trạng thái toàn thịnh. Thân thể một lần nữa trở nên kiên cố mà hữu lực, phản phất chưa hề nhận qua bất cứ thương tổn gì. Ánh mắt bên trong lóe ra kiên định qua mang, để lộ ra vô tận lực lượng cùng uy nghiêm, hắn giờ phút này lần nữa trở thành cái kia lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật sa mạc tử thần. Cái quỷ gì? Lao xa đều được vòng. Cái này bất tử bất diệt. Sa mạc tử thần huy động trong tay quyền trượng, một cỗ lực lượng thần bí từ trên người hắn phát ra, cùng trong sa mạc hạt cắt sinh ra cộng minh. Lập tức vô số hạt cắt bắt đầu chậm rãi lên không, bọn chúng như bị giao phó sinh mệnh, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một cỗ khổng lồ sa lưu, giống như một đầu cự long tại sa mạc trong cung điện xoay quanh. Sa mạc tử thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng vung lên quyền trượng, cái kia cỗ sa lưu tựa như mũi tên, gào thét lên hướng địch nhân phóng đi. Sa lưu trên không trung không ngừng biến ảo hình dạng, khi thì như là như lưỡi dao bén nhọn, khi thì như là cự truy giống như nặng nề, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Lão Sa hoảng sợ nhìn xem cỗ này sa lưu hướng mình đánh tới, hắn ý đồ tránh né, nhưng sa lưu phảng phất có linh tính đồng dạng, chăm chú truy tung thân ảnh của hắn. Không phải hắn kéo sụp đổ, mà là đối phương trái cây áp chế năng lực lại mạnh lên. Đến mức Lao Sa thậm chí ngay cả trái ác quỷ năng lực đều không dùng được. Làm Sa Lưu đánh trúng Lao Sa lúc, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Vô số hạt cắt như là đạn giống như xuyên thấu Lao Sa thân thể, tạo thành thương tổn cực lớn. Cú may Lao Sa bản thân nguyên tố thân thể không có bị áp chế, bằng không thì chỉ là một chiêu này cũng đủ để trọng thương hắn. Không có tùy tiện xuất thủ, Mộ Bạch vẫn tại phân tích cái này sa mạc tử thần năng lực. Có thể áp chế trái ác quỷ đại bộ phận lực lượng, gần như bất tử sinh mệnh năng lượng, nắm giữ hạt cắt năng lực, bị đánh bại sau sẽ mở ra mạnh hơn áp chế năng lực. Đây quả thực là hoàn mỹ người thủ bệ bảng. Lao Sa tránh ra. Mộ Bạch lạnh nhạt đi đến. Cảm giác có chút mất mặt, Lao Sa cũng không nhiều lời nói nhảm, lập tức xoay người lặn xuống đến một bên. Tại đối phương trái ác quỷ áp chế xuống, Mộ Bạch chống cự rõ ràng thì càng mạnh, bất quá Mộ Bạch không có tính toán dựa theo Lao Sa cái chủng loại kia biện pháp đánh bại cái này sa mạc tử thần. Dù sao nếu là bị đánh bại liền vô hạn mạnh lên lời nói, vậy cái này loại cơ chế liền để nó biến thành ta kẻ địch khủng bố nhất. Lúc này muốn chi lấy? Thì như nói. Lửa. Mộ Bạch đứng bình tĩnh đứng thẳng, hai con mắt của hắn lóe ra kiên định và mang. Phía sau hắn buộc phát ra sáng chói kim quang, một cái cự đại kim ô hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái này kim ô phảng phất gánh chịu lấy thái dương lực lượng, xuê hai cánh, kim sắc lông vũ long lánh ánh sáng nóng bỏng huy, sự xuất hiện của nó làm cho cả sa mạc cũng vì đó sáng lên. Theo kim ô hư ảnh hiện hiện, Mộ Bạch trung quanh vang lên cổ lao chú ngữ, hai tay của hắn nhẹ nhàng huy động, phảng phất tại thao túng một loại nào đó lực lượng thần bí. Trong chốc lát không khí chung quanh hắn bắt đầu chấn động kịch liệt, một cỗ cường đại lực lượng ở bên cạnh hắn hội tụ. Ngay sau đó, Mộ Bạch vung mạnh cánh tay lên, một đạo màu trắng đại nhật chân viêm từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Ngọn lửa này tinh khiết mà nóng bỏng, phản phất đến từ Thái Dương tinh hoa, nó gào thét lên hướng xa xa sa mạc tử thần đánh tới. Sa mạc tử thần mở to hai mắt nhìn, hắn cảm nhận được cỗ này hỏa diễm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đại nhật chân viêm không ngừng mà thiêu đốt lấy thân thể của hắn, mặc dù hắn cố gắng ngăn cản, nhưng này hỏa diễm phản phất có loại lực lượng thần bí, có thể không nhìn phòng ngự của hắn, trực tiếp đối với hắn linh hồn tạo thành tổn thương. Hắn hạt cắt chiêu thức đều bị nhẹ nhõm phá giải, ngọn lửa màu trắng có thể đem hạt cắt cũng nhóm lửa. Càng thêm không hợp thói thường chính là, loại này tổn thương vẫn là vật lý trên tinh thần song trọng tiếp tục tổn thương. Theo hỏa diễm tiếp tục công kích, sa mạc tử thần bắt đầu lộ ra thống khổ không chịu nổi, thân ảnh của hắn trong sa mạc lung lay sắp đổ. Mà Mộ Bạch thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, sau lưng kim ô hư ảnh tiếp tục lấp lánh, vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng, để hắn có thể tiếp tục triệu hồi ra đại nhật chân viêm, đối sa mạc tử thần tạo thành kéo dài tổn thương. Ngươi không phải tùy thời chữa trị thương thế sao? Vậy ta vẫn phá hư là được rồi. Toàn thân bị nhen lửa đại nhật chân viêm sa mạc tử thần trên mặt đất lăn lộn cũng vô pháp đập vào mặt hỏa diễm, thậm chí hỏa diễm càng đốt càng lớn, tại ngọn lửa màu trắng bên trong thụ thương lại đến chữa trị quá trình không ngừng trình diễn, phản phất một màn cực hình giống như đáng sợ. Đây cũng quá lợi hại đi. Có chút khiếp sợ, Lão Sa cũng coi là kiến thức Mộ Bạch thủ đoạn. Còn có thể chơi như vậy, trái ác quỷ nhiều sát thực như bức, năng lực đặc thù cũng nhiều. Đổi thành những người khác cho dù là đẳng cấp cao cường giả cũng chỉ sợ chỉ có thể chạy trối chết đi, dù sao không ngừng mạnh lên sa mạc tử thần đơn giản chính là người mang máy gian lận tồn tại. Hai người bọn họ vượt qua dãy rùa sa mạc tử thần xâm nhập chỗ càng sâu. Tương đạo tinh hồng sắc đôi mắt mở ra. Càng nhiều sa mạc tử thần tại trước thông đạo trông coi. Chương 1466, thần quyền thức tỉnh. Chương 1466, thần quyền thức tỉnh. Mộ Bạch thân ở lờ mờ mà thần bí cung điện dưới đất bên trong, bốn phía trên vách đá điêu khắc cổ lão đồ đằng, phản phất tại nói nơi này đã từng huy hoàng. Mà giờ khắc này trong cung điện lại tràn đầy khẩn trương cùng chiến đấu bầu không khí. Mộ Bạch đối mặt chính là một đám hung mãnh sa mạc tử thần, bọn chúng từ bốn phương tám hướng vây công mà đến, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, phản phất muốn đem tòa cung điện này phá hủy. Những thứ này số lượng sa mạc tử thần để lão Sa đầu đều đau. Mộ Bạch lại không hề sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa vận dụng thần thoại hệ kim ô trái cây lực lượng. Đột nhiên một cỗ ngọn lửa màu trắng trong tay hắn nhảy vọt mà ra, kia là hắn đặc hữu đại nhật chân viêm, nóng bỏng mà thánh khiết. Hỏa diễm quang mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cung điện, đem những cái kia sa mạc tử thần khuôn mặt phản chiếu càng thêm dữ tợn. Mộ Bạch cơ trong tay bạch sắc hỏa diễm, mỗi một lần huy động, đều sẽ có một con sa mạc tử thần thống khổ ngã xuống. Đại nhật chân viêm phảng phất có được lực lượng vô tận, có thể đốt cháy hết thể ngăn cản tại trước địch nhân. Sa mạc tử thần nhóm mặc dù hung mãnh, nhưng ở cái này ngọn lửa nóng bỏng trước mặt, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Trong cung điện quanh quần sa mạc tử thần tiếng gầm gừ cùng ngã xuống lúc anh mình, mà Mộ Bạch thì như là một vị tỉnh táo chiến sĩ, không ngừng mà cơ trong tay hỏa diễm, ngã xuống đất sa mạc tử thần bị ngọn lửa áp chế không gãy lìa đằng cũng lại khó đứng dậy. Vượt qua những thứ này gào thảm sa mạc tử thần, Mộ Bạch mang theo lão Sa tiến một bước tăng nhanh tốc độ tiến lên. Đại hoang bất đi hạ cung điện, hóa thành hình dạng người Thìn Long dẫn đội tiến vào cung điện chỗ càng sâu. Thìn Long, dáng người khôi ngô khuôn mặt kiên nghị, người mặc một bộ kim sắc chiến giáp, khí thế bên trên phảng phất một đầu chân chính hoàng kim cự long chiêm cứ trong sa mạc. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng bá khí, phảng phất là trời sinh lãnh tụ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Sa mạc tử thần thân thể giống như núi nhỏ, nó gào thét giơ lên các đuôi, ý đồ lấy khí thế cường đại áp đảo Thìn Long. Nhưng mà, Thìn Long mặt không đổi sắc, hắn hít sâu một hơi, toàn thân bộc phát ra mãnh liệt kim quang kia bên trong ẩn ẩn có hình rồng lan lộn, đúng là hắn 12 cẩm tinh bên trong hình rồng lực lượng. Thìn Long hét lớn một tiếng, thân hình như long giống như thoát ra, một quyền đánh phía sa mạc tử thần. Một quyền này, phảng phất mang theo lực lượng vô tận, trực tiếp đánh vào sa mạc tử thần trên thân. Sa mạc tử thần thống khổ gào thét, thân hình rút lui mấy bước. Đầu này sa mạc tử thần rõ ràng so Mộ Bạch gặp phải muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Thìn Long không cho nó cơ hội thở dốc, thân hình như bóng với hình, lần nữa vung ra một quyền. Sa mạc tử thần mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng ngăn cản không nổi Thìn Long cường đại như thế công kích. Nó ý đồ phản kích, nhưng Thìn Long phảng phất sớm đã xem thấu ý đồ của nó, mỗi một lần công kích đều xảo diệu tránh thoát khỏi đi, đồng thời về lấy công kích mạnh liệt hơn. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, sa mạc tử thần mặc dù hung mãnh, nhưng ở Thìn Long bạo lực chấn áp xuống, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Thìn Long công kích như là mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, mỗi một quyền mỗi một chân đều phảng phất có thể lay động đất trời. Tại hắn liên tục công kích đến, sa mạc tử thần rốt cục ngã xuống, không còn có đứng lên lực lượng. Thìn Long đứng tại sa mạc tử thần trên thân, ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất một đầu chân chính cự long đang quan sát lấy lãnh địa của mình. Sự cương đại của hắn cùng uy nghiêm tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể hắn lại hoàn toàn cao hứng không nổi. 1-2-3. 3 giây sau đầu này bị lặp đi lặp lại đánh thăng cấp sa mạc tử thần trở nên càng cường đại hơn, thậm chí đã có thể ảnh hưởng đến Thìn Long trái ác quỷ lực lượng. Tựa như thiên thần Thìn Long càng phát ra không thích, bởi vì lúc trước bị đánh bại những cái kia sa mạc tử thần lại đổ tới. Thân hình thon thả ngọ mã nhẹ nói, Thìn Long cần phải đi, những quái vật này rõ ràng không cách nào giết chết, ngươi càng giết bọn hắn ngược lại càng cường đại. Nhẹ gật đầu Thìn Long huy động áo choàng trầm giọng nói ra, đi. Một bên khác, Mộ Bạch đã mang theo lão sa tiến vào cung điện dưới đất tầng sâu khu vực. Phía trước nhàn nhạt tia sáng chiếu xạ qua tới, một đạo bí ẩn cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Đây là tầng hầm. Cầm bó đuốc lao xa luôn cảm giác có chút quỷ dị. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dọc theo cái kia thông sáng khe hở không ngừng kéo dài. Mộ Bạch lắc đầu. Không phải, bên trong không gian 10 phần rộng lớn, càng giống là một cái tiểu thế giới. Hai người dọc theo cầu thang đi xuống, bốn phía trên vách tường không gió tự cháy bó đuốc quang mang chập chờn, đem chúng quanh chiếu lên giống như ban ngày. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí, kia là đến từ sâu dưới lòng đất thần bí cùng cổ lão khe hở không gian bên trong. Có thể hai người tiến vào sau từng đạo truyền tống gợn sóng bị xé nứt. Mở hai mắt ra hai người tâm thần giật mình. Thế giới này cùng mặt đất sa mạc hoàn toàn khác biệt. Nơi này có dốc rách mạch nước ngầm lưu, trên mặt nước tỏa ra lấp lóe hình quang trùng, tựa như trong bầu trời đêm phồn tinh. Bờ sông hai bên, kỳ dị thực vật tại khe nham thạch khe hở bên trong ương ngạnh sinh trưởng, bọn chúng tiến lá tại u ám không gian dưới đất bên trong phát ra nhàn nhạt hình quang, như là mộng ảo rừng rậm. Làm người khác chú ý nhất là trong cung điện thần bí tế đàn. Tế đàn trên có khắc phù văn cổ xưa, còn quân tế đàn chính là từng dãy của đá, mỗi một cây trên trụ đá đều điêu khắc tinh mỹ đồ án, tựa hồ như nói một loại nào đó thần bí nghi thức. Lam Mộ Bạch đặt chân tế đàn kia về sau, tựa hồ phát giác được nguy hiểm phương thế giới này ngay tại cấp tốc thức tỉnh. Tại sa mạc cổ đại di tích chỗ sâu, một cỗ khó nói lên lời lực lượng lặng yên thức tỉnh. Kia là sa mạc chi thần thần linh quyền hành lực lượng, cổ lão ma thần bí, phản phất từ xưa tới nay liền ngủ say tại khu di tích này bên trong chờ đợi lấy bị tỉnh lại thời khắc. Cỗ lực lượng này như là cuồng bạo báo cát, cuốn sạch lấy toàn bộ di tích thế giới, để cho người ta cảm nhận được nó bàng bạc cùng uy nghiêm. Làm cỗ lực lượng này bị tỉnh lại lúc, toàn bộ di tích phảng phất đều đang run rẩy. Cung điện vách đá tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, lóe ra thần bí quang mang, phảng phất tại nói thần linh lực lượng. Thế giới tại sụp đổ. Khoe miệng co giật lão sa vội vàng nhắc nhở Mộ Bạch. Có thể thời khắc này Mộ Bạch lại phảng phất bị người chiếm hồn phách giống như đứng sừng sững ở tại chỗ. Chương 1467, đạo diễn cùng sa mạc chi thần. Chương 1467, đạo diễn cùng sa mạc chi thần. Thế giới vật chất là bị lấp đầy, nhưng tinh thần tạo thành thế giới thường thường chính là hư ảo. Trống trải sa mạc chi hải tinh thần huyễn cảnh bên trong, Mộ Bạch trước mắt lóe lên rất nhiều ký ức. Trong đó có sa mạc chi thần lợi dùng huyết dịch chế tạo sa mạc tử thần quá trình. Thuộc về cựu thần một viên sa mạc chi thần chạy tràn ra óng ánh sáng long lanh thần huyết tại bình thường trên tảng đá, hòn đá kia cấp tốc hong khô vỡ vụn, sau đó hóa thành thần quyền lực lượng hạ bất tử chiến tướng. Từ nơi sâu xa, Mộ Bạch có thể cảm giác được tự mình mặc dù không lệ thuộc cựu thần, cũng không lệ thuộc tân thần, nhưng hắn cũng có được tương tự lực lượng, dựa vào vĩnh hằng thần quyền hành lực lượng chế tạo thần tính hộ vệ chiến sĩ. Ta nhìn thấy ngươi, đến từ tương lai nhìn chăm chú. Thế giới tinh thần bên trong, ngay tại nhỏ máu chế tạo sa mạc tử thần sa mạc chi thân nhìn phía Mộ Bạch, tựa hồ vượt ngang chục tỷ năm cũng vô pháp cắt đứt loại ánh mắt này. Mộ Bạch muốn nói chuyện, lại phát hiện tự mình như là bị giam cầm, căn bản là không có cách phát ra bất kỳ thanh âm. Không phải cựu thần, cũng không thuộc về tân thần. Ngươi là vị thứ nhất thí thần giả cũng là vị cuối cùng. Tự lầm bầm sa mạc chi thần hiển nhiên cùng cái khác thần linh khác biệt, trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa dự báo tương lai năng lực. Nhìn chằm chằm sa mạc chi thân Mộ Bạch chỉ có thể nháy mắt mấy cái. Đối phương để trong lòng hắn sinh ra một tia hoang mang. Đó chính là thí thần giả không phải liền là thay mặt chỉ bị vĩnh hằng hệ thống lựa chọn người sao? Trước đó vĩnh hằng hệ thống vô số giữa năm xuất hiện đông đảo thí thần giả, vì sao sa mạc chi thần hội nói mình là ban đầu người cũng là người cuối cùng? Bản thân cái này liền có logic bụt. Tựa hồ là không nhìn Mộ Bạch tồn tại, lại hoặc là thân là một vị cổ lao thần linh nói một mình. Sa mạc chi thần cái kia giọng trầm thấp lại lần nữa mở ra. Ta muốn giảng thuật một cái cố sự, lúc trước có cái kêu lên diễn người, hắn là trời sinh thần, cũng là cổ xưa nhất mục nát tồn tại, không có ai biết hắn từ chỗ nào mà đến, muốn làm gì sự tình. Hắn góp nhặt hỗn độn sơ khai thế giới hết thảy cấp cao nhất lực lượng, sau đó đem luyện hóa làm người nhóm trong lòng thuần túy nhất hy vọng cùng mộng tưởng. Cổ nhân muốn bay, cho nên nắm giữ năng lực phi hành trái ác quỷ xuất hiện, cổ nhân muốn vào biển, cho nên có thể xâm nhập hải dương trái cây xuất hiện, mọi người tế tự tín ngưỡng thần linh, lấy tự nhiên vì sùng bái, cho nên biểu tượng vô hạn tự nhiên cùng thần linh trái cây cũng xuất hiện. Sa mạc chi thần càng nói càng suy yếu, không phải là bởi vì dùng huyết dịch chế tạo sa mạc tử thần, mà là bởi vì ngực thương thế. Thế giới tinh thần bên trong Mộ Bạch có thể thấy rõ ràng nơi đó có cùng loại như lỗ đen tồn tại đang không ngừng xé rách đục thể của hắn, loại này sẽ rách siêu việt thời gian không gian phạm chủ, phản phất đến chết mới thôi.
Hư Nhược Sa Mạc Chi Thần tiếp tục nói, đạo diễn thất bại, chư thiên vạn giới mặc dù có thể có được trái ác quỷ hệ thống, nhưng đạo diễn nhưng vẫn chưa đủ, hắn cho rằng người chính là vạn giới chi linh, hẳn là chấp trưởng vô hạn thần lực, phàm nhân có thể thành thần. Tại hắn sống vô số năm sau hắn già dặn vĩnh sinh trái cây đều không thể ngăn chặn tình trạng, hắn phân tán thần lực của mình, phân tán tự mình trái ác quỷ, phân tán thể nội chí tôn bảo khí. U ngẩng đầu, Sa Mạc Chi rất giống hồ đang cười. Mộ Bạch không xác định, bất quá có thể khẳng định là cái kia tuyệt không phải đang khóc. Trái ác quỷ, chí tôn bảo khí, thần lực, tập hợp đủ cái này ba loại lực lượng mới là duy nhất giải thoát con đường. Ta nhìn thấy kinh nghiệm của ngươi, ngươi tiếp xúc qua trái ác quỷ cũng tiếp xúc qua thần lực, bây giờ thần lực khó mà hữu hiệu vận dụng, ngươi chỉ dựa vào trái ác quỷ vĩnh viễn sẽ không là những người kia đối thủ. Sa Mạc Chi Thần càng già yếu đến thân eo nhanh vùi sâu vào bùn đất bên trong. Đây không phải là thần, mà là một cái hèn mọi người. Chúng ta viễn cổ thần là đạo diễn thần lực người thừa kế, ưu thần sẽ thay thế chúng ta, tiếp xuống xuất hiện tân thần lại đều sẽ thay thế bọn hắn, cái này vĩnh viễn hỗn loạn trung tướng vẽ lên dấu chấm tròn. Tiếp cận đạo diễn, trở thành đạo diễn, mới có thể cuối cùng siêu việt đạo diễn. Càng ngày càng hư nhược Sa Mạc Chi Thần, hắn viễn cổ thần thần lực ngay tại dần dần tiêu mất. Thần có thể chết, nhưng thần tính lực lượng lại vĩnh viễn không cách nào biến mất, cho dù là trên danh nghĩa biến mất cũng bất quá là chuyển đổi một cái vật dẫn thôi. Dù sao thần tính lực lượng bản thân liền là xây dựng tinh hải đại thế giới cái này rộng lớn vũ trụ căn cơ. Đạo diễn, đây là Mộ Bạch lần đầu tiên nghe được danh tự, mười phần lạ lẫm. Bất quá hắn giờ phút này lại là nhớ kỹ ở đối phương trong miệng chí tôn bảo khí. Thần tính lực lượng trước mắt hắn khó mà khống chế, trái ác quỷ lực lượng cũng chỉ là sơ bộ giai đoạn, hai cái này hắn đều đã kiến thức qua, ngược lại là cái này chí tôn bảo khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại trận này vượt ngang vô số thời gian trong lúc nói chuyện với nhau, Mộ Bạch giống như một người câm, muốn nói chuyện lại một chữ cũng vô pháp phun ra. Mà đã sắp gặp tử vong Sa Mạc Chi Thần dùng sau cùng khí lực nói ra một câu. Dương Tiễn, đi tìm tới cái khác chí tôn bảo khí. Ta lưu lại đưa cho ngươi là cơ sở nhất. Dương Tiễn. Dương Tiễn. Vâng. Mộ Bạch thế giới tinh thần ngay tại sụp đổ bên trong. Nguyên bản đã bị khóa chết ổn định thần linh khóa gen giờ khắc này ở không ngừng phóng thích dư ba. Mà tại trong thế giới hiện thực, thế giới dưới đất ngay tại sụp đổ, con đã ngất đi Mộ Bạch, lao xa trong lòng cái này khổ a Mộ Bạch. Ngươi tỉnh a. Trên lưng Mộ Bạch không có bất kỳ cái gì thanh âm, giống như chết đồng dạng. Cái này khiến lao xa tâm loạn như ma. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy vị này nhân vật thất thố như vậy. Giờ phút này quá nguy hiểm. Hắn chính lo lắng muốn dọc theo trở về đường ra rời đi thời điểm, xa xa vết nứt không gian bị trong nháy mắt xé rách. Cuồng bạo thìn long tiếng giống xé rách chân trời. Bị vô hình khí thế chấn nhiếp, lao xa vội vàng có Mộ Bạch trốn đến một bên. Đạp trên không gian đi vào ngay tại sụp đổ dưới mặt đất thần linh không gian, 12 cẩm tinh biểu lộ khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều là kinh sợ. Nhất là thìn long càng là sụp đổ không ngừng xé rách lấy mặt nạ của mình, có thể cái kia long hình thái mặt nạ phảng phất sinh trưởng ở trên mặt hắn đồng dạng, tùy ý nó xé rách cũng vô pháp tổn hại mảy may. Là ai? Đến cùng là ai trước chúng ta một bước đến nơi này? Thì long thanh âm lộ ra vô hạn sắc khí, những người khác kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ngắm nhìn bốn phía không có bất kỳ phát hiện nào, bởi vì giờ khắc này không gian ngay tại sụp đổ, vô số loạn lưu bên trong liền ngay cả thời gian cũng biến thành không ổn định, loại tình huống này kiến thức của bọn họ sắc bá khí cùng năng lực nhận biết đều bị hạ thấp cực điểm. Cho dù là không gì làm không được thì long cũng là như thế. Chúng ta hẳn là rời khỏi nơi này trước lại. Cắn răng tử thử thận trọng cấp tốc nói, có thể một giây sau đầu của hắn liền bị thìn long lấy xuống. Bóp chặt lấy đầu lâu kia thìn long nổi giận xoay người sang chỗ khác. Rời đi, nói quá dễ dàng. Tử thử thi thể không đầu run rẩy quỳ trên mặt đất, cách đó không xa Mao Thỏ ngay tại phóng thích sau khi sóng ánh sáng, cũng chính là nàng xuất thủ không đầu tử thử mới miễn cưỡng còn sống. Bị một lần nữa chữa trị ra tử thử ý sợ hãi đạt đến đỉnh phong. Căn bản không dám lại nói bất kỳ lời gì. Cái này khiến người khoác tướng quân chiến giáp dần hổ cười. Sợ hàng. Rác rưởi thật sự là rác rưởi, cho ăn thìn long ngươi muốn tại mảnh không gian này chôn cùng lão tử cũng không muốn. Dân hổ vừa nói thìn long liền đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân, long hổ ở giữa tựa hổ có ngăn cách, thời khắc này thìn long rất muốn mượn trợ hiện tại xuất thủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Nhìn qua dần dần sụp đổ thế giới hắn vua tử thử bà bay, tại nó thân thể run rẩy bên trong trầm giọng nói ra, toàn đội rút lui, thần quyền lực lượng đã biến mất, tiếp xuống đi tìm kiếm phụ cận hết thảy mục tiêu, giải trừ đại hoang giảm bất chống không kết giới bình chứng. Nắm chặt nắm đấm thìn long sát ý đằng phi. Nhất định, nhất định, nhất định phải tìm tới trước tiến vào người nơi này. Câu nói này ngữ điệu rất nhẹ, tựa hồ cũng là tự an ủi mình. Dân hồ gặp thìn long không xuất thủ cũng là thở dài một hơi. Đám người lập tức thuận khe hở không gian rời khỏi nơi này. Cách đó không xa lão xa bởi vì bản thân liền bị áp chế trái ác quỷ lực lượng, cho nên giờ khắc này ở sắp sụp đổ thế giới bên trong hắn chỉ có thể từng bước một con mộ bạch hướng về nơi đến khe hở đi đến. Sau lưng hắn là ngay tại sụp đổ thế giới. Phương thế giới này ngay tại. Tử vong. Đế 1468 chương chí tôn bảo khí. Bất tử hệ tâm. Hư cấu thế giới tinh thần cũng ngay tại sụp đổ. Tại tinh thần thể mộ bạch trong mắt, thế giới tinh thần phảng phất bị trái củ dạ no mi như tê liệt bị dần dần tan rã. Tại tử vong cùng sụp đổ bên trong, một vòng đỏ tươi chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Sa mạc chi thần thân thể bị cái kia đỏ tươi hấp thu. Đỏ tươi rơi xuống sụp đổ hạch tâm của thế giới khu vực. Tại một mảnh hỗn độn cùng hắc ám bên trong, cái kia hư ảo thế giới bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất chính thừa nhận không cách nào nói thống khổ. Hết thể cũng bắt đầu vỡ vụn, tan rã, giống như là bị một con bàn tay vô hình hung hăng xé nát. Giữa thiên địa quanh quần đình thai nhức có quanh mình, kia là thế giới sụp đổ thanh âm. Phản phất chư thần hoàng hôn giáng lâm, muốn đem cái này hư ảo thế giới triệt để phá hủy. Trong không khí tràn ngập nồng đậm bụi đất khí tức, nương theo lấy một loại không hiểu bi thương cảm giác, khiến người cảm thấy vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng chói mắt từ cái kia sụp đổ hư ảo trong thế giới phóng lên tận trời. Kia là một đạo sáng chói đến cực điểm kim quang, nó giống như một đầu kim sắc cự long, trong bóng đêm bốc lên, gào thét. Đỏ tươi chính bám vào trên đó. Kia là bất tử hạch tâm khí tức, là chí tôn bảo khí lực lượng đang kích động, nó tại hư ảo thế giới phế tích bên trong hoành không xuất thế, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Bất tử hạch tâm, kia là chí tôn bảo khí linh hồn, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng thần bí. Giờ phút này, nó phảng phất trở thành trong bóng tối duy nhất của mình, cái kia quang mang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ sụp đổ thế giới, cũng chiếu sáng tim của mỗi người. Kim quang vờn quanh bất tử hạch tâm, tản mát ra khí tức của sự sống mạnh mẽ, phảng phất tại tuyên cao thế giới mới sinh ra. Mặc dù hư ảo thế giới đã sụp đổ, nhưng bất tử hạch tâm xuất hiện lại làm cho Mộ Bạch dần dần khôi phục lên tinh thần một chút số. Theo thời gian trôi qua, bất tử hạch tâm quang mang dần dần thu liễm, nhưng trong đó ở lực lượng lại phảng phất càng thêm ngưng thực, giống như một viên vĩnh viễn không tắt ngôi sao màu vàng, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Đỏ tươi tô điểm kim sắc hòn đá. Đây là chí tôn bảo khí. Nắm chặt cái này chí tôn bảo khí, Mộ Bạch lập tức từ thế giới tinh thần bên trong tỉnh lại. Hắn tỉnh lại trước tiên liền phát hiện đỉnh đầu một nửa sơn phong ngay tại rơi lập. Mà Lao Sa mặc dù đã liều chết di động, nhưng vẫn là không cách nào thoát ly sơn phong phạm vi. Tay cầm chí tôn bảo khí, Mộ Bạch cũng có chút suy yếu, nhưng tại tiếp xúc cái này chí tôn bảo khí sau, hắn liền đã nhận ra trong đó thần tính lực lượng. Phóng thích lực lượng, chí tôn bảo khí lẳng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung, tản ra cổ lão mà thâm thúy quang mang. Theo người nắm giữ tâm ý khẽ động, chí tôn bảo khí bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra nó tích chứa vô cực lực lượng. Cố lực lượng này như là trong cuồng phong cắt đuổi, cấp tốc huyết tán ra đến, hướng về kia tòa mấy ngàn mét cao sơn phong quét sạch mà đi. Sơn phong nguy nga đứng vững, nguyên bản cứng rắn vô cùng nham thạch giờ khắc này ở chí tôn bảo khí lực lượng trước mặt, lại như là yếu ớt tràn giấy. Sa hóa lực lượng như là vô số nhỏ bé hạt, xuyên thấu sơn phong mỗi một tấc nham thạch. Những thứ này nham thạch tại cố lực lượng này tác dụng dưới, dần dần trở nên suốt, sau đó bắt đầu phân giải vì nhỏ bé hạt cát. Sơn phong cứng rắn sắc ngoài bị cố này sa hóa chi lực cấp tốc ăn mòn, phản phất bị tuế nguyệt bao cắt một chút xíu địa bà món, lộ trần. Theo thời gian trôi qua, tòa kia nguyên bản nguy nga sơn phong dần dần trở nên mơ hồ, nham thạch cảm nhận biến mất, thay vào đó là một mảnh rộng lớn sa mạc cảnh tượng. Hạt cát dưới ánh mặt trời lóe ra kim sắc quang mang, phản phất một đại dương màu vàng nóng, tại gió quét hạ chập trùng ba độ. Cái này rơi đập cự hình nham thạch cũng đều biến thành tàn mát hạt cát, thấy mồ hôi đầm địa Lao Sa còn tưởng rằng Mộ Bạch người mang thức tỉnh sản sạt trái cây chi. Đi mau. Ra sức đánh cược một lần, Lao Sa mang theo hai người tại thời khắc cuối cùng xông ra vùng thế giới nhỏ này. Cung điện dưới đất ngay tại đổ sụp. Lao Sa ngã xuống đất không dậy nổi. Không có cách nào, Mộ Bạch cũng chuyện này chỉ có thể đỉnh lấy trên tinh thần to lớn tiêu hao miễn cưỡng đứng người lên. Tại tòa kia chôn sâu dưới mặt đất trong cung điện, Mộ Bạch cùng Lao Sa thân ở một mảnh lờ mờ cùng trong hỗn loạn. Cung điện ngay tại đổ sụp, cự thạch không ngừng từ mái vòm rơi đập, mỗi một lần chấn động đều tựa hồ tại tuyên cáo mạt nhật đến. Mộ Bạch ánh mắt kiên định, hắn cấp tốc từ phía sau lưng mọc ra hư ảo kim ô hai cánh, lóe ra kim sắc quang mang tựa như thái dương thần cánh chim. Hắn hít sâu một hơi, đem hai cánh triển khai, trong chốc lát, trong cung điện phảng phất sáng lên một vệt kim quang. "Lao Sa, nhanh bắt lấy ta." Mộ Bạch hô to một tiếng, hướng Lao Sa đưa tay ra. Lao Sa không chút do dự, một phát bắt được Mộ Bạch tay, ngay sau đó, Mộ Bạch đột nhiên huy động kim ô hai cánh. Theo cánh huy động, một cỗ cường đại lực lượng đem hai người nâng lên, bọn hắn đằng không mà lên, tránh đi không ngừng đổ sụp cự thạch. Kim ô hai cánh tản ra kim sắc quang mang tại mờ tối trong cung điện lộ ra càng lóa mắt, phản phất vì hai người chiếu sáng một đầu chạy trốn con đường. Mộ Bạch khống chế hai cánh, không ngừng mà huy động, mang theo Lão Sa hướng về cung điện cửa ra vào bay đi. Phía sau bọn hắn là không ngừng đổ sụp cung điện cùng quần quần bụi bặm, trước phương thì là hy vọng sống sót. Hai người đều là dầu hết đèn tắt, treo chống bọn hắn chỉ có nghị lực cùng ý chí kiên cường. Đang phi hành quá trình bên trong, Lão Sa ôm chặt lấy Mộ Bạch, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Đa tạ. Hắn biết không Mộ Bạch, tự mình khả năng vĩnh viễn không cách nào chạy ra cái này sắp hoàn toàn đổ sụp cung điện. Mộ Bạch cười, đầu cổ đại gia hỏa này thế mà còn như thế buồn nôn. Lan, buồn nôn như vậy nói về sau đừng nói nữa. Mang theo Lão Sa bay qua không ngừng sụp đổ dưới mặt đất kiến trúc, Mộ Bạch khỏe miệng chảy ra từng tia vết máu. Tại hư ảo thế giới tinh thần bên trong hắn tiếp nhận quá nhiều, đến mức cho dù là giờ phút này đi ra ngoài cũng vẫn như cũ ở vào lên tinh thần một chút số khô kiệt trạng thái. Cái kia biến thái lên tinh thần một chút số đều không thể chèo chống thời gian quá dài, đổi lại những người khác chỉ sợ một giây đồng hồ liền phải bạo thể mà chết. Không ngừng phi hành dưới, tại Mộ Bạch xông ra cung điện dưới đất một khắc này hắn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Chương 1469, dung hợp bất tử hải tâm. Chương 1469, dung hợp bất tử hải tâm. Mộ Bạch cùng Lao Sa bị người khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng mà mỏi mệt, phản phất sinh mệnh quang mang ngay tại từ trong thân thể của bọn hắn chậm rãi trôi qua. Mộ Bạch lặng lặng địa nằm tại trên giường bệnh, cặp mắt của hắn đóng chặt, hô hấp yếu ớt mà bất lực. Ngón tay của hắn rung động nhẹ nhẹ, phản phất tại nói hắn thời khắc này suy yếu cùng bất lực. Lão Sa cũng giống như vậy, hắn nằm ở bên cạnh trên giường bệnh, sắc mặt đồng dạng tái nhợt không màu. Hô hấp của hắn ngắn ngủi mà không ổn định, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy LOG ngực kịch liệt chập trùng, giống như đang cùng tử thần thi chạy. Bệnh viện trong hành lang quanh quẩn đội vàng tiếng bước chân cùng kêu gọi khí thanh âm, bác sĩ cùng các y tá bận rộn xuyên thẳng qua tại từng cái phòng bệnh ở giữa. Bọn hắn đối mặt với những thứ này hư nhược sinh mệnh, khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng chuyên chú. Phòng cấp cứu bên trong, các bác sĩ đang toàn lực cứu chữa Mộ Bạch cùng Lão Sa. Ánh mắt của bọn hắn kiên định, động tác trên tay cấp tốc mà chuẩn xác, mỗi một lần thao tác đều liên quan đến lấy hai cái sinh mệnh tồn vong. Điện tâm đồ giám sát khí bên trên gợn sóng tuyến chập trùng lên xuống, giống như là hai cái sinh mệnh nhảy vọt giai điệu, thời khắc dẫn động tới tim của mỗi người. Mổ chính bác sĩ tay đều có chút run, chủ yếu là bởi vì lần này giải phẫu đối tượng là Vĩnh Hằng Thần Giáo Thánh Tử, vừa quay đầu hắn liền có thể nhìn thấy cái kia mười mấy song cùng nhiệt ánh mắt chăm chú nhìn tự mình, phảng phất mộ bạch nếu là vẫn chưa tỉnh lại hắn liền sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, phòng cấp cứu bên trong bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Các bác sĩ trên trán hiện đầy mồ hôi, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định, không có chút nào thư giãn. Liền xem như muốn thư giãn, sau lưng đứng đó thẳng tắp cuồng tín đồ cũng sẽ phát ra bất mãn tiếng ho khan. Rốt cục, trải qua thời gian dài cứu rút, mộ bạch cùng Lao Sa sinh mạng thể trinh dần dần bình ổn xuống tới. Các bác sĩ thở dài một hơi, bọn hắn biết, hai cái này sinh mệnh đã từ tử thần trong tay bên trong đoạt lại một chút hy vọng sống, tự mình cũng sống tiếp được. Trong phòng bệnh, mộ bạch cùng Lao Sa lặng lặng địa nằm, sắc mặt của bọn hắn mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã khôi phục một chút sinh khí. Bọn hắn giờ phút này phản phất tại trong ngủ mê xúc tích lực lượng chờ đợi lấy tỉnh lại một khắc này. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chính xuyên thấu qua màn cửa vẩy vào trên người của bọn hắn, mang đến một tia ấm áp cùng hy vọng. Chạy tới đầu tiên Vương Quyền Đạo nhìn qua trong phòng bệnh bảo vệ những thứ này cùng tín đồ, có chút không hiểu hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lấy mộ bạch tính cách bình thường tới nói sẽ không mạo hiểm như vậy, nhìn qua phòng bệnh bên trên thánh tử đại nhân, Vương Quyền Đạo cũng là lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, Vĩnh Hằng Thần Giáo không có hắn cái này đại tế tư có thể, nhưng tuyệt đối không thể không có mộ bạch cái này thánh tử. Nếu không, Vĩnh Hằng Thần Giáo cũng chỉ là cái xác không. Dần dần tỉnh lại, mộ bạch cảm nhận được thể nội dị dạng, tại tín đồ cùng nhiệt trong mắt mộ bạch dần dần mở hai mắt ra, thế mà dung hợp ở cùng nhau. Tự lầm bầm, mộ bạch nắm chặt nắm đấm, vô số lưu sa từ LOG ngực của hắn chảy ra. Mộ bạch lặng lặng địa nằm ở nơi đó, LOG ngực của hắn có một cái rõ ràng vết thương, kia là lưu sa tiến vào địa phương. Nguyên bản bình tĩnh vết thương đột nhiên phun trào lên, từng hạt kim sắc lưu sa từ bộ ngực hắn chậm rãi chảy ra. Bọn chúng trong không khí lóe ra yếu ớt lại kiên định và mang, như là tinh hà rơi vào thế gian, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Những thứ này lưu sa tựa hồ mang theo một loại lực lượng thần bí, bọn chúng tại chảy ra quá trình bên trong, dần dần tản mát ra ấm áp quang mang, giống như được trao cho sinh mệnh. Mỗi một khỏa hạt cắt đều giống như gánh chịu ngàn năm cố sự, long lánh cổ lão mà thâm thúy quang mang, bọn chúng cũng không vội tại thoát đi, mà là phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì, chậm rãi tại mộ bạch trung quanh thân thể lưu động. Theo thời gian trôi qua, những thứ này lưu sa bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn chúng phảng phất cảm nhận được mộ bạch thể nội một loại nào đó lực hấp dẫn, bắt đầu chậm rãi hướng về thân thể của hắn dung nhập. Quá trình này đã mỹ lệ vừa thần bí. Mỗi một quả hạt cắt tại chạm đến hắn làn da một khắc này, đều giống như tìm được kết cục, tiên tính mà dịu dàng ngoan ngoãn địa rót vào da thịt của hắn. Mộ bạch thân thể phảng phất thành một cái thần bí từ trường, hấp dẫn lấy những thứ này lưu sa. Da thịt của hắn tại lưu sa dung nhập hạ dần dần tản mát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tựa như là bị thần tính nơi bao bọc, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lơ ô gơ ngực của hắn, cái kia vốn là lưu sa tuôn ra địa phương, giờ phút này lại giống như là thành một cái thần bí thông đạo liên tiếp lấy hắn cùng những thứ này lưu sa ở giữa lực lượng thần bí. Lưu sa hoàn toàn dung nhập mộ bạch thân thể về sau, cả người hắn phảng phất đều tỏa ra mới sinh cơ. Trong con ngươi của hắn lóe ra kim sắc quang mang, kia là thần tính ấn ký, cũng là hắn tân sinh biểu tượng. Từ đây cắt ra bắt đầu, mộ bạch chính thức có được loại thứ ba lực lượng, Chí Tôn Bảo Khí. Dung hợp bất tử hạch tâm về sau, mộ bạch trên thân những cái kia tinh thần loại vĩnh cửu tổn thương cấp tốc khép lại. Chắc hẳn cũng là lúc trước nhìn thấy tương lai sa mạc chi thần đã sớm dự liệu được, mặc dù tương lai người không thể thừa nhận cùng hắn tinh thần đối thoại, nhưng chỉ cần nó cùng bất tử hạch tâm dung hợp lại cùng nhau vậy người này liền sẽ bình yên vô sự. Chậm rãi đi xuống giường bệnh, mộ bạch hướng những thứ này cuồng tín đồ nhẹ gật đầu. Lập tức liền dặn dò Vương Quyền Đạo một ít chuyện. Chí Tôn Bảo Khí. Hơi kinh ngạc, Vương Quyền Đạo biểu thị tự mình xưa nay không rõ ràng đây là vật gì. Mộ Bạch không có làm có hắn, chỉ là để hắn về sau lưu ý thêm hạ những cái kia cổ quái trang bị bảo vật. Dung hợp bất tử hạch tâm về sau, nhục thể của hắn tựa hồ cũng ngay tại tiến vào tầng sâu cải tạo. Dưới loại tình huống này, buồn ngủ của hắn cũng bị kích phát. Tại rộng rãi minh lượng trong phòng bệnh, Mộ Bạch lặng lặng địa nằm tại trên giường bệnh đi ngủ, ánh mắt yên tĩnh mà an tưởng. Hết thảy chung quanh đều lộ ra ngay ngắn trật tự, mà làm người khác chú ý nhất là những cái kia cùng tín đồ. Bọn hắn người mặc đơn giản quần áo, trên mặt vẻ cung kính, yên lặng phụng dưỡng tại mộ bạch quan trường. Ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính cùng sùng bái, phản phất mộ bạch chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn, là tín ngưỡng của bọn họ ở tại. Những thứ này cùng tín đồ động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố mộ bạch, sợ có bất kỳ sơ sẩy. Bọn hắn vì mộ bạch lau cái chán, điều chỉnh gối đầu, êm ái vì hắn đắp chăn, mỗi một cái động tác đều để lộ ra thật sâu kính ý cùng quan tâm. Trong phòng bệnh bầu không khí trang trọng mà trang nghiêm, cùng tín đồ nhóm ở giữa không có dư thừa trò chuyện, chỉ là yên lặng hoàn thành lấy chức trách của mình. Phản phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối tập trung tại mộ bạch trên thân, phản phất hắn chính là toàn bộ của bọn họ. Mà mộ bạch tựa như là một vị cao quý thần linh, tại tín đồ cung kính phụng dưỡng bên trong, lặng lặng khôi phục lấy lực lượng của mình. Hắn tồn tại, đối với những thứ này cùng tín đồ tới nói, chính là lớn nhất tín ngưỡng cùng lực lượng nguồn suối. Toàn bộ phòng bệnh đều bao phủ tại một loại thần thánh mà trang nghiêm bầu không khí bên trong, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra đối mộ bạch vô cùng sùng kính cùng phụng dưỡng. Những thứ này cùng tín đồ, tựa như là một đạo kiên cố bình chướng, thủ hộ lấy trong lòng bọn họ thần minh. Thẳng đến hắn hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến một chút y tá áp lực như núi, có chút y tá vốn là muốn nhìn một chút danh xưng vân tỉnh thứ nhất mỹ nam tử mộ bạch đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, kết quả tại cuồng tín đồ nhóm tàn nhẫn ngưng thị kế tiếp cái đều chạy chối chết không dám đợi ở nơi đó thời gian quá dài. Lao Sa chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng theo ý thức dần dần trở về, hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần trở lên rõ ràng. Hắn cảm giác được thân thể của mình có chút suy yếu, phản phất đã trải qua một trận đại chiến sau mọi bệnh. Lao Sa vi vi quay đầu, thấy được chung quanh quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh, là phòng bệnh. Hiện tại tỉnh lại, hắn có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Hắn thử nghiệm giật giật thân thể, mặc dù còn có chút đau đớn, nhưng đã so trước đó đã khá nhiều. Lao Sa hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được trong không khí nước khử trùng bị, cái này bình thường để hắn có chút phản cảm mùi, giờ phút này lại làm cho hắn cảm thấy không hiểu an tâm. Hắn thấy được trên tủ đầu giường chén nước cùng bình thuốc, biết có người đang chiếu cố hắn. Lao Sa trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn hiểu được, mình có thể gắng gượng qua một kiếp này, không dựa vào lấy ý chí của mình, cũng không thể rời đi những cái kia tại hắn trong lúc hôn mê điên lặng chiếu cố hắn người. Chắc hẳn như thế cẩn thận khẳng định là cái mỹ nữ đi. Lao Sa chính nghĩ như vậy thời điểm một trương mặt to bu lại. Lâu cổ đại đại nhân, đã ngài tỉnh vậy cũng chớ vờ ngủ. Ngay tại chiếu cố thánh tử đại nhân thuận tiện chiếu cố hắn cuồng tín đồ lạnh băng băng mở miệng nói ra. Đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc Lao Sa có chút phẫn nộ. Hôn mê thời điểm bị nam nhân trợ giúp thay đổi y phục, nghĩ như thế nào làm sao làm cho người sinh khí. Mẹ nó, vĩnh hằng thần giáo bên trong ngay cả nữ nhân đều không có sao, như ngươi loại này đại lao to đến cái gì dùng, có hay không xì gà cùng cái bật lửa? Không có, nơi này là phòng bệnh không cho phép hút thuốc, liền xem như con muỗi cũng không được. Có chút im lặng Lao Sa mặc vào áo khoác đẩy cửa ra ngoài. Cái này tiếng vang ngược lại để Mộ Bạch tỉnh lại, duỗi lưng một cái trong mắt của hắn cái kia thuần túy kim sắc càng phát ra dễ thấy, phản phất thái dương thần ký túc tại hai mắt. Nhìn thấy thánh tử tỉnh lại, ở đây cùng tín đồ từng cái hưng phấn dị thường. Cảm giác được căn nguyên bên trên tinh thần tổn thương hoàn toàn biến mất về sau, Mộ Bạch lạnh nhạt giơ tay phải lên nén tại trên ngực của mình. Thần tính danh sách năng lực, bất tử hạch tâm chữa trị. Thôi động chí tôn bảo khí Mộ Bạch lấy cường lực tăng phúc chữa trị năng lực trong nháy mắt thanh không quanh thân mệt nhọc. Vạn mèo hạ cái cổ phát ra cốt cà cốt két thanh âm. Là thời điểm rời đi nơi này. Tuân mệnh. Cùng tín đồ quỳ một chân trên đất, tôn sùng chi ý không cần ngôn ngữ biểu đạt. Chương 1470, trở về thành phố Vân Hải chương 1470, trở về thành phố Vân Hải là Mộ Bạch trở lại Vân tỉnh thành phố Vân Hải thời điểm, đã là rời đi bệnh viện ngày thứ 3. Tại thành phố Vân Hải phi trường quốc tế, bầu không khí dị thường khẩn trương. Sân bay đã bị toàn diện phong tỏa, trung quanh hiện đầy súng ống đầy đủ cảnh vệ, nghiêm mật địa giám thị lấy mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyên bản bận rộn sân bay giờ phút này trở nên trống rỗng, chỉ có số ít đặc cách nhân viên được cho phép tiến vào. Đột nhiên, một khung máy bay tư nhân chậm rãi hạ xuống, đang chạy trên đường trượt. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên máy bay này, bởi vì hôm nay có một cái nhân vật vô cùng trọng yếu sắp trở về, đó chính là Mộ Bạch. Rất đạt được nhiều đến nội bộ tin tức muốn kết giao Mộ Bạch thương nhân đều mong mọi cùng trông mong, nếu là Mộ Bạch nguyện ý mắt nhìn thẳng bọn hắn một mắt tùy ý hoàn thành một lần hạng mục hợp tác cũng đủ để cho bọn hắn đồ mãn vì chàng. Nhưng cũng tiếc chính là, lần này nguyện vọng của bọn hắn thất bại. Máy bay dừng hẳn về sau, cửa khoang từ từ mở ra, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đó chính là Mộ Bạch, một cái tại thành phố Vân Hải thậm chí Vân tỉnh đều có lực ảnh hưởng cực lớn nhân vật. Từ khi dẫn đầu thành phố Vân Hải đội ngũ đánh bại cả nước mạnh nhất tinh thần tiểu đội về sau, Mộ Bạch liền ẩn ẩn có tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân xưng hào. Trung quanh cảnh vệ nhao nhao hướng hắn túi chào, biểu đạt đối với hắn tôn kính. Mộ Bạch khẽ gật đầu, tính làm đáp lại. Ngoài phi trường, một loạt màu đen xe sang trọng đã đợi chờ đã lâu. Mộ Bạch tại mọi người chen chúc hạ đi hướng đội xe, chuẩn bị rời đi sân bay. Mặc dù hắn chưa hề nói một câu, nhưng này loại bẩm sinh uy nghiêm cùng lãnh tụ khí chất để cho người ta không dám nhìn thẳng. Rất nhiều người nhìn thấy Mộ Bạch cái kia kim sắc đôi mắt đều cảm giác con mắt một trận nhói nhói. Làm Mộ Bạch từ trên máy bay chậm rãi đi xuống, chung quanh số lớn bảo tiêu cùng tùy tùng tạo thành một đạo nhân tượng, đem hắn cùng người bình thường bị ngăn cách. Sân bay đám người bên trên bị cái này khổng lồ phô trương làm chấn kinh, không ít người dừng bước, ngừng chân quan sát, xì xào bàn tán. "Oa, đây là ai a? Như thế cảnh tượng hoành tráng." Có người sợ hãi thán nói, "Ngươi không có nhìn ra sao? Đây chính là Mộ Bạch a." Bên cạnh có người nhận ra vị này nhân vật phong vân. Bây giờ Vân Hải tỉnh nếu là không biết mấy cái kia gia tộc nắm quyền lực coi như bình thường, nhưng ngươi nếu là không rõ ràng Mộ Bạch nói cái kia thật sự là lạc hậu. Giờ phút này, Mộ Bạch thân mang định chế màu đậm âu phục, phối hợp tinh xảo cả vạt, cả người tản mát ra một loại bẩm sinh khí chất cao quý. Sự xuất hiện của hắn, phản phất để không khí chung quanh đều yên lặng xuống tới, chỉ có tiếng bước chân của hắn tại trống trải sân bay trên vang vọng. Bọn bảo tiêu nghiêm chỉnh huấn luyện địa tại chung quanh hắn tạo thành một cái vòng bảo hộ, bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể đến gần hắn. Loại này nghiêm mật các biện pháp an ninh, càng thêm hiển lộ rõ ràng thân phận của Mộ Bạch cùng địa vị. Sân bay đám người bên trên bị trước đây chỗ không có lớn phô trương rung động, bọn hắn nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, muốn ghi chép lại cái này một khó được tràn diện. Một chút cô nương trẻ tuổi thậm chí kích động che miệng lại, sợ mình kêu thành tiếng. Ngoa tào, ta đại gia gia hiển linh thế mà để cho ta thấy được Mộ Bạch. Ta là hắn siêu cấp fan hâm mộ à, lần trước tinh thần thành phố cuối cùng đối chiến ta thế nhưng là tận mắt, đem toàn bộ hội trường đều làm sụp đổ, quá mẹ nó kịch liệt. Ngư bức, chúng ta thành phố Vân Hải nam nhân chính là lợi hại, ta nhìn cái này Mộ Bạch tiền đồ vô lượng à. Theo Mộ Bạch rời đi, sân bay bên trên đám người mới dần dần lấy lại tinh thần. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, thảo luận vị đại nhân vật này đủ loại nghe đồn cùng cố sự. Mà Mộ Bạch lớn vô trương cũng đã trở thành bọn hắn trong miệng nói chuyện say xưa chủ đề. Theo đội xe chậm rãi rời đi, sân bay phong tỏa cũng dần dần giải trừ. Xe sang trọng bên trên, vuốt ve cái trán Mộ Bạch cảm giác được từng đợt bén nhọn ý chí đang phối hợp lấy khí phách của mình hướng về bốn phía quyết tán, kia là thuần túy ý thức ngay tại thăng hoa, thay lời khác tới nói, dung hợp bất tử hạch tâm Mộ Bạch thậm chí so thần càng giống là thần. Trong cơ thể của hắn đang tiến hành một lần tiến hóa. Mộ Bạch lo lắng như thế trở lại thành phố Vân Hải chính là vì làm dịu loại trạng thái này. Thường nhân nếu là ở vào loại này tra tấn dưới, cái kia tử vong ngược lại là một loại giải thoát, cũng chính là năng lực của hắn đông đảo lên tinh thần một chút số đủ mạnh, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tăng thêm tốc độ, chạy tới ta khu vực mới tòa thành ở trong. Lái xe nghe được vị đại nhân này phân phó, cũng là lập tức không nhìn quy tắc giao thông toàn lực biểu nhanh. Bị mở hóa đơn phạt. Khôi hài đâu, toàn bộ thành phố Vân Hải Thiên có lẽ không phải một người có thể trưởng khống, nhưng có thể trưởng khống tòa thành thị này tất nhiên hữu tính mộ. Chương 1471, thang liền cấp 10. Hoàn toàn mới thuộc tính. Chương 1471, thang liền cấp 10. Hoàn toàn mới thuộc tính. Trở lại tự mình trong thành bảo, Mộ Bạch lập tức đi tới tạo thần trang đưa trước đem tự mình cất đặt tại trong đó. Trên tinh thần liên tục gáp bách cùng nhục thân bên trên không ngừng tiến hóa để hắn bức thiết cần loại thứ ba lực lượng lai trung hòa hạ. Theo tinh hoa mặt trời không ngừng rót vào, Mộ Bạch các hạng thuộc tính nhanh chóng dâng lên, đang không ngừng tốc độ tăng bên trong Mộ Bạch kinh nghiệm thế mà cũng tại điên cuồng phát ra. Tiếp tục 3 giờ không ngừng tăng phúc giới, toàn thuộc tính bắt đầu tăng bọn Mộ Bạch nhục thân phát ra rồi thành âm ca ca. Mở ra giao diện cá nhân. Tính danh Mộ Bạch đẳng cấp cấp 29, 7, thuộc tính lực lượng 458, nhanh nhẹn 399, thể chất 1059, tinh thần 6785, ẩn tàng thuộc tính may mắn mị lực các loại không cụ thể chỉ số. Thiên phú lãnh tụ mị lực, siêu cấp mị lực thăng cấp bản, thần linh khóa gen mở ra, giải tỏa thần linh năng lực, bá khí kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, cao cấp, bờ sổ sổ củ hạ kỳ, cao cấp, hạ sổ củ hạ kỳ, đỉnh cấp, kỹ năng chạm thần chi kiếm, thần tính năng lực, trái ác quỷ trái mạ gu no mi, trái cây thức tỉnh độ 28, trái gù dạ no mi, trái cây thức tỉnh độ 36, thần thoại hệ kim ô trái cây thức tỉnh độ 4, cấp 29, thăng liền cấp 10. Cảm nhận được tăng vọt thuộc tính sau Mộ Bạch mở hai mắt ra. Hắn lặng lặng mà ngồi trong phòng, hai con ngươi nguyên bản lóe ra sắc bén như chim ưng kim sắc quang mang, kia là hắn tự mang uy nghiêm cùng lực lượng biểu tượng. Mà giờ khắc này, hắn hít sâu, cái kia vốn cổ phần sắc sát phạt khí tức bắt đầu dần dần thu liễm. Bên trong căn phòng bầu không khí trở nên ngưng trọng mà yên tĩnh, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại. Mộ Bạch một lần nữa khi mở mắt ra, trong mắt sắc bén kim sắc đã rút đi, thay vào đó là một loại thâm thúy mà bình hòa ánh mắt. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, phản phất một cái thâm tàng bất lộ trí giả, tại bình tĩnh bề ngoài hạ ẩn giấu đi vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, cả người tản mát ra một loại thong dong bình tĩnh khí chất. Mặc dù thu liễm trong mắt sắc bén kim sắc, nhưng hắn uy nghiêm cùng khí chàng y đi hiển nhiên tồn tại, để cho người ta không dám kinh thường. Ánh mắt của hắn trong phòng đảo qua, phản phất có thể nhìn rõ mỗi một cái góc, nhưng lại không mang theo bất luận cái gì tính công kích. Thời khắc này Mộ Bạch càng giống là một cái người suy tư, một cái trưởng không toàn cục trí giả. Hắn không còn cần thông qua ánh mắt sắc bén đến hiện ra lực lượng của mình, bởi vì nội tâm của hắn đã đầy đủ cường đại, không cần bên ngoài trương dương. Hắn mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều để lộ ra một loại thong dong cùng tự tin, phảng phất hắn đã nhìn thấu thế gian hỗn loạn cùng phù hoa, chỉ truy cầu nội tâm bình tĩnh cùng kiên định. Trọng kiếm không núi, lớn xảo như công. Đạo tâm tươi sáng cũng không gì hơn cái này. Toàn thuộc tính lực lượng tiến một bước đột phá tình huống phía dưới, hắn tại trái ác quỷ trưởng khống bên trên cũng càng thuận buồm xuôi gió. Phối hợp mỗi ngày đánh dấu lấy được những cái tia trái cây thức tỉnh tăng phúc tiến độ, hắn trái cây lực khống chế lượng cũng biến thành mạnh hơn. Tựa hồ hạ sổ cụ trở nên mạnh hơn. Nếm thử tính phóng thích hạ sổ cụ lúc, ngoài cửa Minh Ca vừa bật đẩy cửa vào. Đọ Phơ Lạc Mị Ngô, vị này từng tại vua hải tập thành tiểu thế giới dưới đất vương giả, đột nhiên đối mặt một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Kia là từ trên người Mộ Bạch tản ra hạ sổ cụ hạ kỳ, nó như là mãnh hổ hạ sơn, mãnh liệt mà đến, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đọ Phơ Lạc Mị Ngô nguyên bản bình tĩnh biểu lộ tại thời khắc này xuất hiện ba động. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Mộ Bạch, phảng phất muốn xuyên thấu qua cặp kia thâm thúy con mắt nhìn thấy nội tâm của hắn. Nhưng mà hắn chỗ cảm nhận được chỉ có cái kia cố cường đại bá khí, nó giống một tòa không thể vượt qua sân phòng, sừng sững ở trước mặt của hắn. Đọ Phơ Lạc Mị Ngô trong lòng ít nhiều có chút im lặng. Đại ca ngươi lấy ta làm vật thí nghiệm a? Đương nhiên hắn giờ phút này thế nhưng là ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được. Mộ Bạch ánh mắt kiên định mà thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu hết thể biểu tượng, trực kích lòng người. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ vào lúc này như là tính thực chất lực lượng, hướng bốn phía quyết tán, khiến cho toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Cho dù là Đọ Phơ Lạc Mị Ngô dạng này cường giả, cũng không thể không thừa nhận hắn tại thời khắc này bị Mộ Bạch khí thế chấn nhiếp. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có người có thể ở trước mặt hắn tản mát ra như thế cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ. Loại khí phách này không giống với hắn dĩ vãng gặp được bất luận một loại nào lực lượng, nó càng thêm thâm trầm, càng thêm bá đạo, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Thậm chí cho dù là thế giới văn tỷ hệ sơ bên trong, Minh Ca cảm giác có thể có được loại trình độ này bá khí cũng chỉ có tứ hoàng một trong sát tốc đỏ. Đọ Phơ Lạc Mị Ngô hít vào một hơi thật dài, ý đồ bình phục nội tâm chấn kinh. Thẳng đến Mộ Bạch giải trừ hạ sổ cụ uy hiếp về sau, Minh Ca mới rốt cục thở dài một hơi. Có chuyện gì không? Đương nhiên là có, bằng không thì ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy ngài. Miễn cưỡng vượt qua sợ hãi trong lòng sau Minh Ca lên đường ra tới đây chân chính lý do. Đó chính là trái cây gen nhân bản kỹ thuật hoàn thành, ý là có thể phục khắc trái ác quỷ. Có chút không hiểu Mộ Bạch truy vấn. Hắc hắc cũng kém không nhiều, chẳng qua trước mắt bởi vì thí nghiệm nguyên vật liệu quá ít, cho nên nghiên cứu tiến độ bị trên phạm vi lớn kéo dài, trước mắt đơn giản một chút hệ vạ rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ đã có thể bị đếm thử tính phá giải, đương nhiên cũng giới hạn tại những năng lực kia tương đối ổn định trái ác quỷ. Nói Minh Ca còn lấy ra một cái tấm thẳng, ấn mở một cái video nêu ví dụ thử. Nhìn qua đã từng thế giới văn tỷ hệ sơ bên trong đỏ phở làm mì ngộ mang theo kính mắt ôm tấm phẳng ở chỗ này giảng bài, Mộ Bạch thì bấy nhiêu cảm thấy một chút không hài hòa cảm giác. Loại thứ nhất, hệ vạ rẻ mẹ xì ạ thiết bị trái cây, có thể cứng lại năng lực giả làng ra, chúng ta dùng tín đồ làm thí nghiệm đã có thể hữu hiệu chứng minh loại trái cây này phục khắc độ khó 10 phần thấp, hoàn toàn có thể thông qua rút ra trái cây tổ hợp gen cấu tạo ra dịch dinh dưỡng, sau đó dùng loại này dịch dinh dưỡng chế tạo ra đại lượng thiết bị trái cây năng lực giả. Mạch suy nghĩ rõ ràng mình ca em hay nói, để Mộ Bạch hài lòng nhẹ gật đầu. Tương lai chế tạo trái ác quỷ đại quân nghiêm ngặt trên ý nghĩa sẽ không đối cấp cao chiến đấu đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng là cái này chiếc hộp vẽ đỏ dạ giống như kỹ thuật nhất định phải bị tự mình nắm giữ, bởi vì cái này phía sau đại biểu vô số tiền tài cùng quyền lực. Hiện nay Mộ Bạch còn không có cường đại đến có thể không nhìn những thứ này tình trạng, cho nên hắn cần bọn chúng. Minh ca ngươi cố lên, tương lai đội ngũ của ta bên trong sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Bị cổ vũ Minh ca ho khan vài tiếng, sau đó mới có hơi chăm chú nói ra, Mộ Bạch đại nhân ta kỳ thật có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, chính là ngài có thể hay không đem trong doanh địa đầu kia thằn lằn ban thưởng cho ta, chính là Long Vương mất đi lực lượng hóa thành đầu kia thằn lằn. Ngươi muốn hắn làm cái gì? Đương nhiên là nghiên cứu. Mộ Bạch tiện tay vươn vào trong doanh địa, đang cùng chuột tác chiến Long Vương lấy thằn lằn hình tượng bị hắn túm ra. Mười phần nổi giận Long Vương chửi ầm lên. Vô sỉ bị ổi nhân loại. Ngươi tiểu tử lại muốn hại, chỗ yếu ta đúng không? Ngươi khôi phục lại có thể nói chuyện rồi. Khẽ nhíu mày Mộ Bạch vung tay lên, trong thân thể bất tử hạch tâm lập tức hút đối phương năng lượng, làm Long Vương thằn lằn cơ hồ hôn mê thời điểm Mộ Bạch mới buông tay. Minh ca nhặt lên hôn mê Long Vương cười đến rất hèn mọn. Xem ra ta có thể nghiên cứu một chút dung hợp long mạch trái cây lực lượng. Chương 1472, Hắc ám chủng tộc phó bản. Chương 1472, Hắc ám chủng tộc phó bản. Sau đó trong vòng vài ngày Mộ Bạch mỗi ngày đều sẽ dựa vào toàn thành kia sáng tiến hành toàn thuộc tính tăng lên. Ở trong quá trình này, lần tiếp theo tuần phó bản thời gian cũng rất nhanh liền đến. Lần này xuất hiện hai lựa chọn, một cái là thánh khiết phó bản, một cái là hắc ám chi địa phó bản. Mộ Bạch không chút do dự lựa chọn cái sau, đồng dạng lần này hắn cũng mang tới Lao Sa cùng Minh ca tiến vào hắc ám chi địa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mộ Bạch ba người ngay tại thời gian tạm dừng trong không gian bị chuyển tống ra khỏi nơi này. Liên quan tới hắc ám khu vực ký ức cũng một mạch chảy vào trong ý thức. Tại một cái bị mê vụ bao phủ hắc ám thế giới bên trong, các loại hắc ám chủng tộc như hấp huyết quỷ, lang nhân các loại sinh hoạt chung một chỗ, tạo thành một cái rắc rối phức tạp xã hội hệ thống. Thế giới này bị nặng nề hắc ám vây quanh, phản phất vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Trên bầu trời vĩnh viễn treo một vòng huyết hồng mặt trăng, chiếu sáng tòa này tràn ngập gỗ thịt kiến trúc âm trầm và thành. Cao ngất tường thành phảng phất nói vô số huyết tinh cùng thần bí cố sự, mà tòa thành bên trong đỉnh nhọn cùng cổng vòm càng lộ ra quỷ dị mà trang nghiêm. Hấp huyết quỷ nhóm ưu nhãm mà thần bí, bọn hắn bình thường ở tại tòa thành chỗ sâu, ban ngày ngủ say, ban đêm thì sinh động tại hắc ám bên trong. Da của bọn hắn tái nhợt, ánh mắt thâm thúy, hành động nhanh nhẹn lại ưu nhã. Ở trong màn đêm, bọn hắn sẽ hóa thân thành con rơi, bay lượn tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, tìm kiếm lấy sinh mệnh máu tươi đến thỏa mãn bọn hắn khát vọng. Bọn lang nhân thì giấu ở rừng rậm chỗ sâu trong huyệt động, bọn hắn có được cường kiện thể phách cùng cảm giác bén nhạy. Tại đêm trăng rằm, bọn hắn sẽ biến thân làm hung mãnh hình sói, chạy tại trong rừng cây rậm rạp, lấy đi săn mà sống. Bọn hắn lực lượng cùng tốc độ tại sau khi biến thân đạt tới đỉnh phong bất kỳ cái gì con mồi đều khó mà đào thoát bọn hắn đuổi bắt. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong, hấp huyết quỷ cùng lang nhân các loại hắc ám chủng tộc ở giữa tồn tại một loại vi diệu cân bằng. Bọn hắn đã cạnh tranh với nhau, lại tương hỗ y tồn. Mặc dù bọn hắn có được khác biệt năng lực cùng đặc điểm, nhưng đều đang cố gắng thích ứng cái này tràn ngập khiêu chiến cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Ngoài ra, trong thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều thần bí mà sinh vật nguy hiểm, như ưu linh, cương thi các loại. Bọn hắn cũng trong bóng đêm bồi hồi, cùng hấp huyết quỷ cùng lang nhân cộng đồng tạo thành một cái rắc rối phức tạp chuỗi thức ăn. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong, sinh tồn là mỗi cái chủng tộc hàng đầu nhiệm vụ. Bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Như thế hơi có chút hắc ám xâm lâm pháp tắc ý vị, mỗi một cái hắc ám chủng tộc ở chỗ này đều là chém giết địch nhân. Có thể cho dù ở trong hoàn cảnh như vậy, hắc ám chủng tộc nhóm vẫn duy trì bọn hắn đặc biệt văn hóa cùng truyền thống. Cũng tỉ như giờ phút này bị truyền tống nhập hấp huyết quỷ thành thị Mộ Bạch ba người đúng lúc đuổi kịp hấp huyết quỷ ngày lễ. Lãnh huyết tiết. Tin đồn là hấp huyết quỷ thứ nhất thủy tổ máu tươi làm lạnh thời gian, cũng là tất cả hấp huyết quỷ đản sinh bắt đầu. Khoát trên người áo choàng ba người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì trước mắt hấp huyết quỷ trong thành thị, ngoại trừ một số nhỏ cổ lão tòa thành bên ngoài, đã hoàn toàn thành thị hóa. Đi ngang qua hấp huyết quỷ tiểu hài đi ngang qua bọn hắn thời điểm quái dị đánh giá, nhưng sẽ nhanh chóng hướng phụ mẫu bên kia chạy tới. Mụ mụ nơi đó có người xấu. Làn da lạnh bạch hấp huyết quỷ thiếu phụ đội vàng lôi kéo nhi tử rời đi, phản phất thật ấn chứng ba người này là bại hoại. Hấp huyết quỷ thành thị, thật đúng là đủ hí kinh hóa. Khuỷu tay Mộ Bạch có chút lúng túng đem trên thân đưa tặng trường bào xé rách xuống tới, lộ ra tuấn mỹ dung mạo để rất nhiều thường thấy hấp huyết quỷ trong tộc xoái ca hấp huyết quỷ thiếu nữ nhóm đều kinh thán không thôi. Thật thú vị thế giới, cho ăn lão xa ngươi đem hải tử đều sợ quá khóc có biết hay không? Đỏ phở làm mì ngủ có chút ác thú vị chỉ chỉ dầu cổ đại móc. Ngầm si gà lão xa lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, có chút bất đắc dĩ nói, hỏa liệt điều ngươi thật sự là không nhớ lâu, nếu không phải Mộ Bạch lão đại tại ta đây không phải xé rách miệng của ngươi không thể. Ha ha, hiện tại cũng có thể a cá xấu sa mạc. Vậy ngươi thử một lần. Mùi thuốc súng rất nặng hai người mắt thấy là phải đánh nhau thời điểm, Mộ Bạch trong đầu vĩnh hằng hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 1, tìm kiếm lạc man xâm huyết tộc người mẫu công ty, gia nhập trong đó tìm tới lang nhân manh mối. Xem hết cái này thì nhiệm vụ về sau, Mộ Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. thế mà ít có chính là liên tục nhiệm vụ chính tuyến. Xem ra lần này phó bản độ khó cũng không tính thấp, đoán chừng ban thưởng cũng sẽ rất phong phú. Mắt thấy sau lưng hai người đều muốn bên đường đánh lộn, Mộ Bạch một người một quyền đem hai người hỏa khí cho đánh tan. Bị bật sổ sổ cụ Hạ Kỳ một quyền đánh vào trên đầu thế nhưng là rất đau. Minh Ca lão xa riêng phần mình lui ra phía sau một bước, nhưng cũng vẫn như cũ ánh mắt giao phòng. Có chút im lặng, Mộ Bạch đang muốn nói cái gì thời điểm, Hấp Huyết Quỷ Thành thị phía trên tháp chuông bên trong, tiếng chuông vang lên. "Veng, veng, veng." Thành thị trên đường phố trong nháy mắt loạn cả lên, Mộ Bạch ba người nhìn về phía nơi xa, đồng thời cảm giác được có sinh vật bầy ngay tại cấp tốc tới gần bên trong. Trên đường phố chạy trối chết Hấp Huyết Quỷ nhóm hiển nhiên biết sắp đến chính là cái gì, cho nên nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn. Bóng đêm như mực, một vòng tinh hồng mặt trăng treo cao chân trời, ảm đạm đường đi bị một mảnh túc sát bầu không khí bao phủ. Tại tòa này lấy Hấp Huyết Quỷ làm chủ đạo trong thành thị, một đám lang nhân lặng yên bước vào mảnh này lãnh địa, trong mắt của bọn hắn lóe ra lăng lệ hàn quang, hiển nhiên, bọn hắn không phải tới đây đi dạo. Bọn lang nhân thân mang màu đen quần áo bó, lặng yên không một tiếng động tại đường đi trong bóng tối xuyên thẳng qua. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, mỗi một bước đều cẩn thận, để tránh đánh cỏ độc rắn. Tối nay, mục tiêu của bọn hắn là những Hấp Huyết Quỷ đó bình dân. Theo bóng đêm làm sâu sắc, bọn lang nhân bắt đầu chia tán hành động, bọn hắn giống trong đêm tối báo săn, tiềm phục tại trong góc tối chờ đợi lấy con mồi xuất hiện. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén, lỗ tai linh mẫn, có thể bắt được bất luận cái gì nhỏ xíu độc tính. Đột nhiên, một cái lang nhân phát hiện mục tiêu, một cái chạy trốn mất mình Hấp Huyết Quỷ. Hắn lặng lẽ theo đuôi phía sau chờ đợi lấy thời cơ công kích tốt nhất, mà cái khác lang nhân thì tiếp tục bảo trì ẩn nút trạng thái, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Làm tên kia Hấp Huyết Quỷ đi đến một cái tương đối yên lặng địa phương lúc, lang nhân bỗng nhiên bật lên, tựa như tia chớp nhào về phía Hấp Huyết Quỷ. Hấp Huyết Quỷ phản ứng cấp tốc, quay người tránh né, nhưng lang nhân đã bắt lấy hắn cánh tay. Giữa hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, cái khác lang nhân cũng nhao nhao hiện thân, gia nhập chiến đấu. Bọn hắn bằng vào lực lượng cường đại cùng ưu thế tốc độ, cấp tốc chế trụ Hấp Huyết Quỷ phản kích. Hấp Huyết Quỷ mặc dù có được ma pháp cường đại cùng mau lẹ thân thủ, nhưng ở lang nhân quần thể vây công dưới, dần dần lâm vào thế yếu. Chiến đấu kéo dài một lát sau, Hấp Huyết Quỷ rốt cục bị bọn lang nhân chế phục trên mặt đất. Đang lúc cái này mấy cái lang nhân chuẩn bị đánh giết đối phương thời điểm, một cái tay ách chế trụ cổ họng của hắn. Chương 1473, giao thủ lang nhân thiết huyết thống lĩnh. Chương 1473, giao thủ lang nhân thiết huyết thống lĩnh. Bị bóp chặt thiết hầu lang nhân mặc kệ giày vò, thế mà cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Phía dưới cái kia được cứu Hấp Huyết Quỷ đang muốn đi đường liền bị Minh Ca lão xa vây khốn. Hai người các ngươi đi thẩm vấn đầu này Hấp Huyết Quỷ, những thứ này lũ sói con giao cho ta. Tuân mệnh. Một tay kéo lấy trước mắt lang nhân, cái khác lang nhân gặp tiểu đội trưởng bị giống như chó chết lôi kéo trên mặt đất, nhao nhao không dám động đậy. Mặc dù trong miệng phát ra cùng loại ác lang thanh âm, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hấp Huyết Quỷ chiến sĩ sẽ không xuất hiện ở chỗ này, ngươi không phải Hấp Huyết Quỷ. Người sói kia tựa hồ rất kinh ngạc. Mộ Bạch vỗ vỗ mặt của hắn, lạnh nhạt nói ra, các ngươi vì cái gì săn giết những thứ này Hấp Huyết Quỷ có thể nói cho ta một chút sao? Ta người này thích nghe nhất chuyện xưa. Những người sói này liếc nhau, đều trong mắt hung hãn chi ý tiêu thăng. Ánh trăng mông lung, ngân huy chiếu xuống cổ lão mà thần bí trên đường phố. Một đám lang nhân lặng yên xuất hiện, bọn hắn ánh mắt hung ác, hướng về Mộ Bạch chậm rãi tới gần. Nhưng mà Mộ Bạch lại phảng phất cũng không phát giác, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Trong tay hắn dẫn theo lang nhân đội trưởng tức thì bị hắn bẻ vụn biết hầu triệt để không đứng lên nổi. Bọn lang nhân gặp Mộ Bạch không có chút nào phòng bị, lập tức gầm thét bật lên, ý đồ nhất cử đem Mộ Bạch cầm xuống. Ngay tại lúc bọn hắn sắp chạm đến Mộ Bạch trong nháy mắt, Mộ Bạch thân hình lóe lên thoải mái mà tránh thoát bọn lang nhân công kích. Bọn lang nhân kinh ngạc phát hiện, bọn hắn công kích vậy mà hoàn toàn không cách nào chạm đến Mộ Bạch. Mà Mộ Bạch thì giống như là đang đùa bỡn bọn hắn đồng dạng, thoải mái mà trong bọn hắn ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần đều xảo diệu tránh thoát bọn hắn công kích. Mộ Bạch động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất là đang phiêu vũ. Hắn khi thì xuất hiện tại người sói này trước mặt, khi thì lại xuất hiện tại cái kia lang nhân sau lưng, mỗi một lần đều để bọn lang nhân trở tay không kịp. Theo thời gian trôi qua, bọn lang nhân bắt đầu cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn công kích trở nên càng ngày càng chậm chạp, mà Mộ Bạch lại như cũ thành thạo điêu luyện. Cuối cùng, tại một cái lơ đãng trong nháy mắt, Mộ Bạch đột nhiên xuất thủ, thoải mái mà đem tất cả lang nhân từng cái đánh bại. Bọn lang nhân ngã trên mặt đất, kinh ngạc nhìn xem Mộ Bạch. Bọn hắn không thể tin được cái này nhìn như bình thường nam nhân vậy mà có được thực lực cường đại như vậy. Mà Mộ Bạch lại chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một mắt, tiếp tục nói, hiện tại nguyện ý nói là cái gì đi. Bọn lang nhân bức bách tại Mộ Bạch dâm uy, đang muốn nói cái gì thời điểm dị biến phát sinh. Một trận gió lạnh thổi qua, hai bên đường phố đèn đuốc chập chờn bất định, phản phất biểu thị sắp đến bất phàm sự tình. Tại mờ tối đầu đường, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra bóng ma, sự xuất hiện của hắn phản phất để không khí chung quanh đều đọc lại. Đây là Thiết Huyết thống lĩnh, lang nhân trong đám cường giả, tên của hắn tại Hắc Ám thế giới bên trong như sấm bên tai, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thiết Huyết thống lĩnh thân hình khôi ngô, cơ bắp như pho tượng đường cong rõ ràng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mặt mũi của hắn cương nghị mà lãnh khốc, trong hai mắt lóe ra giá tính quan mang, phản phất có thể xuyên thủng hết thể rối trá cùng hoang ngôn. Lông của hắn phát nồng đậm lại đen bóng, cùng bóng đêm hòa làm một thể, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Thân mang khôi giáp màu đen, trên khải giáp khắc đầy phù văn cổ xưa, những phù văn này ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng yếu ớt, phản phất tại nói cái gì. Cái hông của hắn treo một thanh khổng lồ chiến phủ, lưỡi búa vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Thiết Huyết thống lĩnh bộ pháp trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phản phất có thể rung chuyển đại địa. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, đảo qua chỗ, không người dám tới đối mặt. Khí chàng cường đại mà cảm giác gáp bách mười phần, phảng phất một đầu thức tỉnh mãnh thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. Theo Thiết Huyết thống lĩnh ra sân, chung quanh lang nhân đều tự giác lui qua một bên, vì hắn nhường ra một con đường. Bọn hắn nhìn xem vị này cường đại thống lĩnh, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Mà Thiết Huyết thống lĩnh thì phảng phất không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, trực tiếp đi thẳng về phía trước, mục tiêu của hắn chỉ có khiêu chiến người mạnh hơn, bảo vệ lang nhân bảy vinh quang cùng tôn nghiêm. Nhìn thấy Mộ Bạch cái này nhân loại sau, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là trầm giọng nói ra, hấp huyết quỷ trong thành thị thế mà lại có nhân loại tồn tại, xem ra ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Bạch không thích hắn như thế chắc chắn. Bá quân chân thiên, cấp tốc xung kích qua đi, Mộ Bạch một quyền chấn động cầu che đậy xé rách bầu trời. Khổng lồ chấn động uy lực để lang nhân Thiết Huyết thống lĩnh không ngừng rút lui. Thật nặng thế công. Đẳng cấp cao đẳng, gần đẳng, cấp 40, thân là bản tộc mạnh nhất người tuổi trẻ lang nhân thống lĩnh khiếp sợ không thôi. Lão tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bại. Trong nháy mắt buộc phát lang nhân thống lĩnh lại lần nữa công kích. Bóng đêm bị ánh lửa xé rách, hai bên đường phố kiến trúc cổ xưa tại chiến đấu trong dư âm lung lay sắp đổ. Mộ Bạch cùng lang nhân thống lĩnh, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ chính triển khai một trận sinh tử đọ sức. Mộ Bạch một bộ áo trắng như tuyết, động tác của hắn nhẹ nhàng linh động, như là trong gió tơ liễu, lơ lửng không cố định. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất vô luận đối mặt loại nào cương định, đều có thể bảo trì cái kia phần thong dong cùng bình tĩnh. Lang nhân thống lĩnh thì là một thân áo bào đen như mực, thân ảnh của hắn như núi lớn nguy nga bất động, mỗi một lần vung dịu đều mang theo thế lôi đỉnh bạc quân. Ánh mắt của hắn cùng dã mà hung ác, phản phất muốn đem hết thể địch nhân xé rách. Hai người chiến đấu kịch liệt dị thường, mỗi một lần công thủ chuyển đổi đều để người không kịp nhìn. Mộ Bạch lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua tại lang nhân thống lĩnh thế công bên trong, cô động kim ô thần kiếm chấn áp mà tới. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, khi thì như là nước chảy khinh lưu, khi thì tựa như tia chớp nhanh chóng. Mà lang nhân thống lĩnh thì nương tựa theo lực lượng cường đại cùng phong ngự, vững vàng ngăn cản Mộ Bạch công kích, đồng thời không ngừng mà phát động mãnh liệt phản kích. Để Mộ Bạch hơi kinh ngạc chính là, người sói này thống lĩnh ngoài dự liệu cường hãn, tựa hồ là bởi vì phó bản tăng phúc vấn đề, những thứ này hắc ám chủng tộc kỳ thật đã biểu hiện ra viễn siêu bọn hắn bản thân điểm thuộc tính lực lượng. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa, kiếm khí cùng dịu gió xen lẫn thành một bức tráng lệ bức tranh. Không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ khí thế cường này chỗ xé rách, ánh lửa văng khắp nơi, hai bên đường phố công trình kiến trúc tại trong dư âm run rẩy. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hai vị này tuyệt đỉnh cao thủ trên thân. Bọn hắn mỗi một lần công thủ đều dẫn động tới ở đây tim của mỗi người dây cung. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, càng là một trận liên quan tới vinh quang cùng tôn nghiêm chiến đấu. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, lang nhân thống lĩnh bắt đầu cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Công kích của hắn trở nên càng ngày càng chậm chạp, mà Mộ Bạch lại như cũ duy trì cái kia phần thông dong cùng linh động. Cuối cùng tại một cái lơ đãng trong nháy mắt, Mộ Bạch đột nhiên phát động một kích chí mạng, đem lang nhân thống lĩnh đánh bại trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc, Mộ Bạch đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhìn xem ngã trên mặt đất lang nhân thống lĩnh. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào đắc ý cùng ngạo mạn. Lão tử tiến vào nơi này, ngay cả một cái tiểu quái đều có thể cùng ta giao thủ kịch liệt như thế. Mộ Bạch không hiểu, nhưng hắn lớn tụ rung động. Xem ra lần này nhiệm vụ chính tuyến không thể vũ lực trấn áp, mà muốn chí lấy. Chương 1474, huyết tộc thánh tử là ta. Chương 1474, huyết tộc thánh tử là ta. Lang nhân Thiết Huyết thống lĩnh chờ lấy Mộ Bạch kết quả hắn, nhưng chậm chạp không có chờ đến đối phương ra tay. Tại hắn không hiểu ánh mắt bên trong Mộ Bạch ưu quá thay thành thơi nói, ngũ môn không có ngăn cản các ngươi đánh giết hấp huyết quỷ ý nguyện, ta chỉ là hy vọng biết các ngươi vì sao muốn săn giết hấp huyết quỷ bình dân. Nhìn thật xấu mắt Mộ Bạch, Thiết Huyết thống lĩnh trầm giọng nói ra, bởi vì trao đổi pháp. Gặp Mộ Bạch còn không hiểu, hắn lên tiếng lần nữa. Chính là lang nhân tộc cùng huyết tộc ký kết khế ước, một phương chiến sĩ có thể đổ sát một phương khác cư dân bình thường, hai ngày này giờ đến phiên chúng ta lang nhân tới, cho nên ta liền dẫn đội đến đây, giết đủ 100 cái liền trở về giao nộp. Nghe xong lời này, Mộ Bạch thoáng có chút minh bạch hấp huyết quỷ cùng lang nhân tộc hiện tại là quan hệ như thế nào. Để riêng phần mình chiến sĩ lẫn nhau đổ sát đối phương người bình thường, để hai đại chủng tộc mâu thuẫn chìm xuống, loại thủ đoạn này cao à, Mộ Bạch phỏng đoán bây giờ hấp huyết quỷ cao tầm chỉ sợ sớm đã cùng lang nhân cao tầm đạt thành hòa bình hiệp nghị. Tầng cao nhất không cần chết, tầng dưới chốt hợp pháp bị tàn sát. Nhân tài à, bất quá những thứ này cùng chúng ta quan hệ không lớn, các ngươi biết Lạc Màn Sâm huyết tộc người mẫu công ty ở đâu sao? Lang nhân Thiết Huyết thống lĩnh quái dị đánh giá Mộ Bạch, tựa hồ đang suy nghĩ người này vì sao như thế tiểu bạch. Tòa thành thị này người kiến tạo chính là trong miệng ngươi công ty, người mẫu công ty kiến thiết thành thị, có chút hoang đường quỷ dị. Vậy làm sao gia nhập công ty bọn họ? Mộ Bạch lời này triệt để lang nhân Thiết Huyết thống lĩnh phá phòng. Vị này nhân loại huynh đệ, ngươi muốn gia nhập huyết tộc đầu tiên ngươi phải là huyết tộc, ngươi rõ ràng chính là nhân loại, làm sao có thể gia nhập huyết tộc công ty đâu? Nói nhảm. Mộ Bạch thấy đối phương không có cái gì có thể đáng giá kết giao ra tình báo về sau, cũng lười để ý tới những người này, kêu lên lão Sa Minh Ca liền rời đi nơi này. Tại âm trầm cổ lão trong thành bảo, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt mà khẩn trương. Hấp huyết quỷ công tức ngồi tại cao ngất vương tọa bên trên, sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt lóe ra phẫn nộ hừng quang. Ngón tay của hắn nắm chặt vương tọa lan can, nổi gân xanh, hiển nhiên đang cực lực khắc chế lửa giận của mình. Đứng tại phía dưới bá tức cùng tử tức nhóm cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn biết, thời khắc này công tức đang đứng ở nổi giận biên giới, bất kỳ cái gì một cái nho nhỏ đụng vào đều có thể dẫn phát hắn lôi đỉnh chi nộ. Các ngươi đám rác rưởi này! Hấp huyết quỷ công tức đột nhiên giận dữ hét, thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mang theo làm cho người sợ hãi lực chấn nhiếp. Ta nuôi các ngươi, không phải là vì để các ngươi cho ta mất mặt. Nhìn xem các ngươi lần này biểu hiện, thật là khiến người thất vọng đến cực điểm. Bá tước cùng tử tước nhóm toàn thân run lên, bọn hắn biết nhiệm vụ lần này xác thực làm hư, nhưng đối mặt công tước lửa giận, bọn hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nói chuyện, đều cầm sao? Hấp huyết quỷ công tước tiếp tục khiển trách, ta muốn không phải một đám câm điếc, mà là có thể vì ta bày mưu tính kế, xông pha chiến đấu tướng tài đắc lực. Thế nhưng là các ngươi đâu? Gặp được một chút xíu khó khăn liền lùi bước, thật là khiến ta đau lòng như góc. Một vị bá tước lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía công tước, ý đồ giải thích, công tước đại nhân, xin bớt giận. Nhiệm vụ lần này xác thực xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta nguyên bản kế hoạch chu toàn, nhưng không nghĩ tới đối phương lại có cường đại như thế hậu viện. Im ngay. Hấp huyết quỷ công tước đông nhiên vô lan can, phẫn nộ quát, ta không muốn nghe giải thích của các ngươi. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Ta chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Các ngươi nhiệm vụ lần này thất bại, chính là đối ta lớn nhất phản bội. Đại điện bên trong lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bá tước cùng tử tước nhóm biết rõ, giờ phút này lại nhiều giải thích đều là phí công. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận công tước lửa giận, hy vọng trận gió lốc này có thể mau chóng qua đi. Mà hấp huyết quỷ công tước thì tiếp tục ngồi tại vương tọa bên trên, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú bọn hắn, phản phất tại tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Từ khi hấp huyết quỷ chi vương chuẩn bị mở ra hòa bình hình thức về sau, hắn bên này liền xuất hiện to to nhỏ nhỏ các loại vấn đề. Hắn rõ ràng đây là hấp huyết quỷ chi vương chuẩn bị gõ tự mình là vị trí hắn lớn nhất uy hiếp. Đặt vào những thân vương kia không hợp nhau, chuyên môn đối phó ta một cái công tước, tốt một cái đại công vô tư vương. Trong lòng càng phẫn hận hấp huyết quỷ công tước chính minh tư khổ tưởng như thế nào đối phó cái kia phiền phức thời điểm. Hắn tàng bảo các bên trong máu tươi chén thánh đột nhiên phát ra tiếng vang. Là thuần huyết giáng lâm. Công tước đột nhiên đứng người lên, trong mắt mang theo điên cuồng ý vị, cầm lấy máu tươi chén thánh hắn đội vàng la lên, đi tìm hút máu thánh nữ, liền nói trong truyền thuyết dự ngôn giả dẫn đầu huyết tộc một lần nữa trở lại đỉnh phong vương đã giáng lâm, hắn đang chờ đợi thức tỉnh. Những lời này qua đi toàn bộ đại điện lại lần nữa rối bời. Nhìn qua máu tươi chén thánh bên trong ba người kia cái bóng, công tước cười, mà đổi thành một bên, mộ bạch ba người cũng tới đến trong thành thị quý tộc khu sinh hoạt, nơi này không có bất kỳ cái gì lang nhân tới tập kích, cùng lúc trước nhìn thấy đủ loại loạn tượng so sánh quá thảm thiết. Mộ Bạch chính suy nghĩ như thế nào gia nhập cái nào người mẫu công ty thời điểm, cách đó không xa một cái tóc trắng hấp huyết quỷ thiếu nữ liền chậm rãi đi tới. Ta đã chờ đợi ngài đã lâu. Nhìn đối phương lễ độ như vậy mạo, Mộ Bạch hơi kinh ngạc. Xin ngài đi theo ta, công tước muốn gặp ngài. Tại huyết tộc người mẫu công ty chỗ sâu, hấp huyết quỷ công tước tư nhân trong thư phòng, bầu không khí một lần khẩn trương mà trang trọng. Công tước trong tay vuốt một viên cổ lão huân trường, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại cổng Mộ Bạch lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Mộ Bạch dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ, nhất là cặp kia thâm thúy đôi mắt, phản phất có thể thôn vệ hết thể hắc ám. Hấp huyết quỷ công tức trong lòng hơi động, hắn cảm giác được Mộ Bạch trên người có một loại không giống bình thường khí chất, kia là huyết tộc thánh tử mới có cao quý cùng thần bí. Công tước trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến Mộ Bạch trước mặt cẩn thận đánh giá hắn. Mộ Bạch không kiêu ngạo không tự ti điệu nên đón công tước ánh mắt. Đột nhiên, hấp huyết quỷ công tức cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi, huyết tộc thánh tử. Hai tay của hắn cầm thật chặt Mộ Bạch bả vai, phản phất muốn đem hắn dung nhập trong thân thể của mình. Nhiệm vụ chính tuyến một hoàn thành công gia nhập huyết tộc người mẫu công ty. Mộ Bạch mặt ngoài mỉm cười, nội tâm lại đã sớm hoang mang vô cùng. Thân mẹ nó huyết tộc thánh tử. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, công tước đại nhân, ta đúng là huyết tộc thánh tử. Nhưng ta hy vọng, cái thân phận này sẽ không ảnh hưởng đến ta tại người mẫu công ty phát triển. Đương nhiên sẽ không. Hấp huyết quỷ công tước hào sảng cười nói, ngươi là chúng ta huyết tộc kiêu ngạo, ngươi xuất hiện là chúng ta mang đến hy vọng mới cùng lực lượng, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, để ngươi tại huyết tộc rực rỡ hào quang. Thời khắc này hấp huyết quỷ công tước mừng rỡ như điên, hắn phảng phất đã thấy huyết tộc tại Mộ Bạch dẫn đầu hạ đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Chương 1475, Triệu Hoán SS giờ dâu đen. Chương 1475, Triệu Hoán SS giờ dâu đen. Tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một về sau, Mộ Bạch trong đầu liền chuyển đến nhiệm vụ kết thúc nhắc nhở thanh âm. Vòng thứ nhất nhiệm vụ kết thúc, đến tiếp sau có thể tiếp tục tiêu hao một lần tuần phó bản cơ hội tiến vào bên trong. Khá lắm, tiến vào cái này phó bản thế mà hoàn thành một vòng nhiệm vụ chính tuyến liền trực tiếp có thể lưu trữ, lần tiếp theo tiến vào còn phải tiêu hao một lần tuần phó bản cơ hội. Bị cưỡng chế truyền tống ra Mộ Bạch ít nhiều có chút im lặng. Lao Sa cùng mình ca hai người cũng lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Mặc dù lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng, nhưng Mộ Bạch vẫn là trước tiến vào trong doanh địa. Thời khắc này doanh địa phát triển cũng coi là vui vẻ phồn vinh, Mộ Bạch đến sau này quyết định đem tất cả điểm tích lũy toàn bộ rút thẻ, nhìn xem có thể hay không ra SS giờ đến, cùng loại đỏ phở làm mì ngố lại hoặc lạc dầu cô đái, đối với hắn mà nói đều trợ giúp rất lớn. Càng thêm mấu chốt chính là đến tiếp sau còn có thể mang theo những thứ này rút ra nhiệm vụ đặc thù tiến vào phó bản hoàn thành phó bản nhiệm vụ, đây là 10 phần mấu chốt. Màn đêm buông xuống, doanh địa bên trong ánh đèn chiếu rọi ra Mộ Bạch thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, hắn đứng tại cầu nguyện bên cạnh ao, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia sóng gợn lăn tăn mặt nước. Tối nay, hắn quyết định tiến hành một lần 10 liên rút thưởng, hy vọng có thể rút đến tâm nghi phần thưởng. Mộ Bạch hít sâu một hơi, đưa tay luồn vào cầu nguyện trong ao, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cái kia lạnh buốt ao nước. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy nguyện vọng của mình, sau đó dụng lực quấy ao nước, phản phất tại tỉnh lại trong ao lực lượng thần bí. Theo hắn quấy, cầu nguyện trong ao bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn, lóe ra thần bí quang mang. Mộ Bạch trong lòng tràn ngập chờ mong, chậm rãi đưa tay rút ra, trong tay nắm chặt 10 cái lóe ra kim quang rút thưởng khoán. Hắn từng trương địa để lộ rút thưởng khoán, trên mặt biểu lộ từ khẩn trương đến kỳ lợi, lại đến thất vọng, phản phất đã trải qua xe cắp treo giống như tâm tình chập chờn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp mất đi lòng tin thời điểm, cuối cùng một trương rút thưởng khoán bên trên đồ án để hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. tấm thẻ này bài nhân vật là tứ hoàng giai đoạn dâu đen. Truyền thống thông đạo trước, đang cùng La Kịch chiến dâu đen mặt mũi tràn đầy mộng bức từ đó đi ra. SSR nhân vật, tứ hoàng giai đoạn hải tặc đô đốc. Dâu đen, thân hình cao lớn, bề ngoài thu kịch, màu da đen nhánh, trên mặt viết đầy kiệt ngạo bất tuần thân sắc, tóc là trùng thiên bẩn biện, đầu đội màu đen hải tặc đô đốc mũ, khởi trần lờ ổ gờ ngực. "Bibi, nơi này là nơi nào a? Các ngươi là La giúp đỡ?" Dâu đen thu kịch thanh âm lộ ra 10 phần phóng đãng không bị trói buộc, hắn nhìn như 10 phần trấn định nhưng trong mắt con người co vào có thể nhìn ra hắn cũng không bình tĩnh. "Đáng chết, La hỗn đản này từ chỗ nào tìm giúp đỡ?" Mồ hôi lạnh chảy dòng, dâu đen ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện nơi này hắn chưa bao giờ thấy qua, lập tức trong lòng càng không ngon. Lao xa xong cùng mình ca phản ứng hoàn toàn khác biệt. Râu cô đã từng tại lúc còn trẻ khiêu chiến qua dâu trắng, cho nên hắn trên thuyền dâu đen lão xa tự nhiên nhận ra. Lại là bạch đoàn cái kia tiểu quỷ, biến hóa thật to lớn a. So sánh dưới Minh ca càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên. Bởi vì trước mắt cái này khí thế cường đại, hình thể biến hóa to lớn nam nhân hắn làm sao cũng vô pháp cùng lúc trước thất vũ hải dâu đen liên hệ với nhau. Tại hắn rời đi thế giới hoan tỷ hệ sơ lúc, cái này dâu đen cũng là trở thành thất vũ hải không bao dài thời gian, đến tiếp sau liền bị hải quân truy sát. Mà sáng tịt, nhìn thấy Minh ca lão xa về sau, dâu đen tự nhiên nhận ra. Chỉ là cái kia thanh niên tuấn lang hắn lại là chưa bao giờ thấy qua. Nguyên lai là cá sấu sa mạc đỏ phở lạ mì ngộ làm cả. Không đúng, đỏ phở lạ mì ngộ ngươi làm sao không có ở hải quân trong ngục giam? Xem ra là trốn ra được sao, thật không hổ là thiên long nhân một viên. Dâu đen treo chọc thanh âm cũng ẩn ẩn mang theo khinh thường ý vị. Bị nhóc mũ rơm đánh bại cuối cùng còn bị giam giữ tiến ỉm kẹo đao bên trong, loại này kẻ thất bại đơn giản chính là rác rưởi. Ha ha, dâu đen ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng đi, ta thật muốn cắt nát ngươi. Đúng ra sợi tơ ở ngoài sáng ca thủ bên trong nhảy bọn. Phát giác kẻ đến không thiện cá sấu sa mạc cũng là ở vào nửa nguyên tố hóa trạng thái lạnh lùng nhìn chằm chằm dâu đen. Mẹ nó, đỏ phở lạ mì ngộ mạnh như vậy sao? Thế mà không e ngại thân là tứ hoàng tự mình. Bất quá là cái đổ thủ hạ một con chó thôi cũng dám tha thiết sổ loạn. Ở vào sống chết mặc bay trạng thái mộ bạch còn tại xem kịch. Dâu đen ngươi gia nhập ta dưới trướng thế nào, trở thành đồng bạn của ta? Phát ra tiếng cười dâu đen có chút khinh thường, hắn cuồng vọng trầm thấp ngựa khí nói ra, không rõ ràng ngươi là phương nào thế lực, nhưng ta dâu đen thế nhưng là dê chi nhất tộc à, làm sao có thể khuất phục tại dưới chân của ngươi? Chúng chi ta thế nhưng là tất cả trái cây năng lực giả. Khắc tinh a, không cần nói nhảm nhiều lời. Dâu đen lập tức bàn tay nén mặt đất, cuồn bão hắc thủy cấp tốc quét sạch mặt đất. Đứng mũi chịu sào Minh ca cảm giác được thân thể đang hạ xuống, lập tức nhảy đến bên cạnh kiến trúc bên trên. Lao xa cũng là phát giác được cái gì, cấp tốc thoát ly cái kia ủ rũ mạ kỳ giống như màu đen lưu động vật chất khu vực. Trên tay mang đầy đủ chiếc nhẫn, dâu đen tiếng cười lớn hơn, tựa như màu đen manh thú giống như quân lâm thiên hạ. Duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn chính là mộ bạch thế mà đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Nồng đậm ám thủy phảng phất tại bên cạnh hắn chạy qua đồng dạng, căn bản là không có cách chạm đến đối phương. Cổ quái, chẳng lẽ người này bá khí mạnh như vậy? Hơi nghi hoặc một chút, dâu đen không đợi truy đến cùng, 18 đạo trái ý tổ no mi thức tỉnh chu thần đạn đổ ập xuống rơi đập. Ẩn chứa bật sổ sổ cụ hạ kỳ màu đen đâm xuyên thế công để dâu đen cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Thật sự là mất mặt A Minh ca, ám huyệt đạo. Lộ ra nụ cười, dâu đen mở ra tay phải, đen nhánh ám thủy mãnh liệt mà tới bao phủ đối phương thức tỉnh chiêu thức. Hung hãn chu thần đạn dần dần bị tan rã, Minh ca sững sờ, hắn không nghĩ tới dâu đen trái rẽ mỉ no mi thế mà có thể đối với hắn thức tỉnh trái ý tổ no mi cũng có thể đưa đến tác dụng. Cái quái vật này. Không do dự nữa, Minh ca lập tức phóng thích hạ sổ cụ hạ kỳ. Những năm này tu hành cũng làm cho dâu đen nắm giữ bá cuốn năng lực, giờ phút này gặp phải đối phương hạ sổ cụ phong thích, cũng không ý kỵ tí nào. Ám thủy cùng sợi tơ giao thoa mà qua. Đọ phở lạ mì ngộ cùng dâu đen mặt đối mặt đứng thẳng, ánh mắt hai người đều tràn đầy quyết tuyệt cùng đấu trí. Trung quanh bọn họ không khí phảng phất đều trở nên khẩn trương lên, một bầu không khí tăng tốc tràn ngập trong không khí. Đọ phở lạ mì ngộ hít sâu một hơi, trên người hạ sổ cụ hạ kỳ bỗng nhiên một phát, giống như một cô vô hình phong bạo, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Hán khí tràng như là cuồng bạo hải dương, sôi trào mãnh liệt, làm cho không người nào có thể kháng cự. Cùng lúc đó, dâu đen cũng không chút nào yếu thế, trên người hắn hạ sổ cụ hạ kỳ như quần cuộn sóng ngầm, trầm thấp mà cường đại. Hắn khí chàng giống như trong đêm tối cuồng phong, cuốn sạch lấy hết thảy xung quanh, phảng phất muốn đem tất cả trở ngại đều thôn vệ hầu như không còn. Hai cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ trên không trung kịch liệt va chạm, tựa như hai đầu mánh thú tại lẫn nhau cắn xé. Lực lượng vô hình ba động trong không khí khuấy động, phảng phất muốn đem hết thảy xung quanh đều vỡ ra tới. Đỏ phở lạ mỹ ngộ cùng dâu đen ánh mắt đều tràn đầy kiên định cùng cuồng nhiệt, bọn hắn phảng phất tại dùng ý chí của mình cùng lực lượng tiến hành một trận y mắng đọ sức. Không khí chung quanh phảng phất đều bị cố lực lượng này rung động, để cho người ta cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Trận này hạ sổ cụ hạ kỳ đụng nhau, không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là hai người ý chí cùng tín niệm va chạm. Trong ánh mắt lóe ra hỏa hoa, hai cố lực lượng trên không trung xen lẫn, tranh đấu. Trận này hạ sổ cụ hạ kỳ đụng nhau, trở thành giữa hai người một trận y mắng đọ sức, nhưng thắng bại kết quả cũng rất rõ ràng. Chấp trưởng song trái cây kinh lịch vô số lần thực lực thuế biến, dâu đen càng mạnh. Bị dần dần áp chế, Minh ca tức ngực khó thở, ngay lúc này lao xa xuất thủ. Bao cát, nguyên tố hóa thiên thai cấp tốc hình thành. Cười lạnh, dâu đen lập tức làm tốt chuẩn bị ứng đối. Ám thủy, dâu đen kỹ năng đặc thủ, giờ phút này chính lặng yên phát động. Không gian chung quanh phảng phất bị một cỗ vô hình hắc ám lực lượng chỗ bặm mẹo, trong không khí tràn ngập một cỗ âm lãnh mà khí tức thần bí. Cỗ lực lượng này như là một cái lô đen thật lớn, tham lam thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Cùng lúc đó, cách đó không xa báo cát tứ ngược. kia là một cái từ cắt vàng hình thành to lớn Uzumaki, nương theo lấy tiếng gió gào thét, cuốn lên đầy trời cát bụi. Bao cắt những nơi đi qua, một mảnh hoang vu, phản phất muốn đem hết thể thôn vệ. Nhưng mà, làm ám thủy cùng bao cắt gặp nhau lúc, thần kỳ một màn phát sinh. Cái kia vô hình hắc ám lực lượng phản phất có vô tận lực hấp dẫn, bắt đầu chậm rãi thôn vệ bao cát. Cắt vàng bị dần dần hút vào ám thủy Uzumaki bên trong, biến mất tại cái kia thâm thúy trong bóng tối. Nguyên bản tứ ngược bao cắt ở trong tối nước thôn vệ dưới, dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quá trình bên trong, ám thủy phản phất một cái không đáy lỗ đen, vô luận nhiều ít cát bụi bị hút vào, đều phản phất không cách nào lấp đầy thật sâu lên. Không khí chung quanh trở nên an tĩnh dị thường, chỉ còn lại ám thủy thôn vệ báo cắt lúc phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Làm báo cắt hoàn toàn bị thôn vệ về sau, ám thủy cũng dần dần tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Lưu lại chỉ có đầy đất cát bụi cùng hoàn toàn yên tĩnh hoang mạc. Lão Sa Minh Ca hai người lại lần nữa đồng thời xuất thủ, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào sa mạc bảo đao, cùng trái cây thức tỉnh sợi tơ thế công, tại lúc này hội tụ thành cùng một loại công kích. Có thể dâu đen nhưng như cũng không có để ở trong mắt. Thật sự là khó chơi ra hỏa, bất quá trò chơi cũng đến đây kết thúc. Dâu đen chậm rãi lấy tay ra cánh tay. Kia là chấn động lực lượng.